Chương 989. Đáng tiếc vẫn là tới chậm. Chương 989. Đáng tiếc vẫn là tới chậm. Lôi đình huyền băng. Làm Tất Huyền trong óc hiện lên tại một nơi nào đó đã từng thấy qua thần một lúc, không còn có mảy may hoài nghi, thì thao âm thanh bên trong, vẫn thoáng ánh lên cực độ tham lam. Xem như Lôi Thần Điện đại trưởng lão, Tất Huyền cả đời này nhất là tha thiết ước mơ đồ vật, chỉ sợ cũng có thể coi là Lôi đình huyền băng rồi, bởi vì khả năng này sẽ để cho lực chiến đấu của hắn đạt tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Cựu phẩm thần hoàng đã coi như là huyền băng đại lục cao nhất cảnh giới tu luyện rồi, nhưng là tại cựu phẩm thần hoàng cảnh giới này bên trong, sức chiến đấu lại là đều có bất đồng, tỉ như nói vị Lôi Thần Điện kia điện chủ Đoàn Lăng Tiêu. Đừng nhìn Tất Huyền giã tâm cực lớn, nhưng ở đối mặt vị điện chủ kia đại nhân thời điểm, nhưng cũng không dám có chút làm cản, truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì Lôi Thần Điện đường kim điện chủ đại nhân, luyện hóa dung hợp qua một tòa Lôi đỉnh huyền băng. Những năm gần đây, tại Tất Huyền trong lòng, vẫn luôn có chút hâm mộ ghen ghét, bởi vì tòa Lôi đỉnh huyền băng kia chính là Lôi Thần Điện vô số đời truyền thừa mà đến, chỉ có lịch đại điện chủ mới có tư cách luyện hóa. Tất Huyền có lúc đều đang nghĩ lấy, nếu là năm đó mình tại đời trước điện chủ trước mặt biểu hiện cho dù tốt một chút, nói không chừng điện chủ vị trí cũng có thể truyền đến trong tay của mình, như thế chính mình cũng có thể luyện hóa dung hợp Lôi đỉnh huyền băng rồi. Kể từ đó, Tất Huyền từ đầu đến cuối cho là mình sức chiến đấu không kịp điện chủ, chỉ là bởi vì người sau có được Lôi đỉnh huyền băng, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không dám lại đối điện chủ Lôi đỉnh huyền băng trong tay có nửa tiếng ngấp nghé. Thế nhưng là Tất Huyền tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chỉ là đến đây đánh giết một cái Diệp gia thiếu niên thiên tài, vậy mà liền để cho mình đụng phải chuyện tốt như vậy, đây thật là kinh hỉ ngoài ý muốn a. Cùng ngay lúc đó Mục Nguyên Chí một dạng, làm Tất Huyền nhìn thấy Diệp Băng tế ra Lôi đỉnh huyền băng sau đó, liền rốt cuộc bình tĩnh không thể, cái này có lẽ chính là Lôi Thần Điện cường giả đặc thủ chấp nhận đi. Đối với Tất Huyền, thời khắc này Diệp Băng cũng lộ ra hơi có chút bất đắc dĩ, cái này cựu phẩm thần hoàng thực lực, thật sự là ngoài dự liệu của hắn cường đại, kém một chút liền để hắn liền đứng cũng không vững. Diệp Băng sở dĩ muốn ở thời điểm này hiện lộ ra chính mình có được Lôi đỉnh huyền băng, có thể không phải là vì ở trước mặt Tất Huyền làm náo động quét hoang, đó là bởi vì có chút bất đắc dĩ. Trên lệch to lớn như thế tu vi phía dưới, lựa khắc băng lý niệm đã không có khả năng lại có hiệu quả, cho nên Diệp Băng một bên dùng Lôi đỉnh chi lực đến đồng hóa Tất Huyền lôi vệ bên trong sức mạnh xâm xét, còn vừa phải dùng huyền băng băng hàn chi lực đến đồng hóa Tất Huyền băng lực khí tức. Chính là hai cái này đều có cực mạnh đồng hóa hiệu quả lực lượng công kích khổng lồ, mới có thể để cho Diệp Băng giờ phút này không có thụ nội thương quá nặng, nhưng nếu là một lần nữa mà nói, vận khí của hắn liền sẽ không giống như vậy tốt. Bất quá, thời gian cũng nhanh đủ chứ. Diệp Băng mặc dù trong lòng đề phòng, nhưng sâu trong đáy lòng lại vẫn luôn đang tính toán thời gian, hắn tin tưởng vừa rồi Tất Huyền nói tới một nén hương thời gian, hẳn là sẽ không là lừa gạt mình. Khi đó Tất Huyền cho rằng Diệp Băng căn bản cũng không khả năng tại trong tay mình kiên trì một chiêu nửa thức, vô luận là một nén hương hay là mười hơi thời gian, đều không hề khác gì nhau. Nào biết được một lần lực lượng không gian, một lần lôi vệ công kích, vậy mà đều bị đối phương dùng quỷ dị phương pháp hóa giải, hiện tại xem ra, hẳn là Lôi đỉnh huyền băng tác dụng. Chỉ cần tốc chiến tốc thắng. Tất Huyền hiển nhiên cũng là ý thức được vấn đề này, hắn biết lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm, nơi này dù sao cũng là chú khí thần điện địa bàn, đối một tên thông qua tư cách khảo hạch người dự thi xuất thủ, đó chính là đang gây hấn với chú khí thần điện quyền uy. Diệp Băng, một lần cuối cùng. Tất Huyền cưỡng chế kích động trong lòng, lần nữa phát ra trầm thấp ngữ điệu, mà lần này, hắn lại là từng bước một hướng phía Diệp Băng tới gần, hiển nhiên đã là ý thức được một ít gì đó rồi. Vị Lôi Thần Điện này đại trưởng lão, am hiểu nhất chính là Lôi đỉnh chi lực, nếu thủ đoạn này chưa hẳn có thể thu thập bên dưới Diệp Băng, vậy chỉ dùng thực lực chân chính đến nghiền ép đi. Dù loại này mảy may lấy không được đúng dịp cận thân chiến đấu đến đánh giết Diệp Băng, những cái kia xuất kỳ bất ý mưu lợi tiến hành, cuối cùng là không thể nào lại có hiệu quả, Tất Huyền có lòng tin này. Tuổi con nhỏ, có thể tại ta Tất Huyền trong tay kiên trì ba chiêu, Diệp Băng, ngươi cho dù chết cũng đủ để tiêu ngạo. Biết lần này vô luận như thế nào không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn Tất Huyền, cũng không ngại tại đối phương trước khi chết thời điểm tán dương một phen, đối với một người chết, lại nhiều tán tràn từ thì có ích lợi gì đâu. Phải không? Nghe vậy Diệp Băng trong lòng run lên, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, ngược lại là tại lúc này phát ra một đạo hỏi lại thanh âm, chỉ bất quá dạng này hỏi lại âm thanh, lại chỉ là dẫn tới Tất Huyền một mặt cười lạnh thôi. Theo cái nhìn của Tất Huyền là, đây chỉ là Diệp Băng tại sắp chết thời điểm cuối cùng dãy rủa, uổng phí miệng lưỡi lợi hại, đối với kết quả không có chút nào cải biến, sau một khắc thiếu niên này liền đem đứt gần gãy xương mà chết. Diệp Băng nhục thân lực lượng cố nhiên là cường hãn vô cùng, thế nhưng cũng là có một cái cực hạn, chí ít trước mắt cái này cựu phẩm thần hoàng Tất Huyền đã vượt xa khỏi cực hạn này. Chỉ là Tất Huyền tại giơ bàn tay lên thời điểm không nhìn thấy chính là, trước mặt hắn cái này Diệp gia thiếu niên, áo bào lô rách bên trong, cái kia ngay tại chậm rãi quét sạch mà ra gợn nước ba quang. Chết đi. Theo một đạo quát khẽ phát thanh ra, Tất Huyền cái kia tay phải phối hợp lực lượng không gian kích xuống dưới, đã là rời Diệp Băng bất quá hơn một xích xa, hắn có 10 phần lòng tin, lần này đối phương lại không thể có thể chạy thoát. Dừng tay. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo Tất Huyền hơi có chút quen thanh âm đột nhiên tại ngoài cửa phòng ở giữa vang lên, làm cho trong lòng hắn đầu tiên là run lên, chợt cảm ứng đến chủ nhân thanh âm khoảng cách, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nhe răng cười. Mạnh Càn Khôn lão gia hỏa này tới cũng nhanh, đáng tiếc vẫn là tới chậm. Từ âm thanh kia bên trong, Tất Huyền trước tiên liền biết, cái kia chính là chính mình đã từng quen biết chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn, cũng là trong truyền thuyết cùng Diệp gia giao hảo chú khí thần điện trưởng lão. 10 năm trước đó chú thần hội, Diệp Tử An liền đã từng tham gia qua, lúc kia bị Tất Huyền nhận ra, tại chỗ liền muốn nổi lên, cuối cùng chính là Mạnh Càn Khôn mở miệng bảo vệ, mới khiến cho trận này đỡ không có đánh bắt đầu. Cho nên Tất Huyền cho tới bây giờ đều đối cái này giữ gìn bao che Diệp gia thần điện đại trưởng lão không có hảo cảm, giờ phút này biết là người này về sau, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao Diệp Tử An hôm nay thấy người, chính là Mạnh Càn Khôn. Lúc trước Tất Huyền nói rồi, chính mình biến mất một nén hương thời gian, liền sẽ gây nên chú khí thần điện cường giả chú ý, mà luôn luôn giữ gìn Diệp gia Mạnh Càn Khôn, chắc hẳn chính là cái kia cái thứ nhất đuổi tới nơi đây người. Bất quá khi nhìn đến trước mắt thiếu niên áo trắng, lập tức liền muốn chết tại bàn tay mình ở dưới thời điểm, Tất Huyền cũng không còn đi quan tâm những cái kia không có ý nghĩa đồ vật rồi, hắn giờ phút này không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên Diệp Băng, đang mong đợi nào đó một màn xuất hiện. Tất Huyền thế nhưng là biết Diệp Băng trên người có Lôi đỉnh Huyền Băng, nếu là không thể tại đem hắn đánh chết một sát na kia khống chế lại Lôi đỉnh Huyền Băng, còn muốn đem loại này thần vật tìm tới, coi như không biết muốn năm nào tháng nào rồi. Chương 990, cuối cùng là đã chết. Chương 990, cuối cùng là đã chết. Siêu, siêu. Diệp Băng gian phòng bên ngoài, liên tiếp hai đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến, ngay sau đó hai đạo thân ảnh giàn mua phảng phất thuấn di bình thường xuất hiện, trong đó một đạo diện mục quen thuộc, chính là Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An. Đến mức một đạo khác người mặc áo đen, nếp nhăn trên mặt rất là rõ ràng, nhìn so Diệp Tử An còn già hơn bên trên rất nhiều, nó sắc mặt khá là không dễ nhìn, lúc trước đạo kia hét lớn thanh âm, cũng chính là hắn phát ra. Nếu có nó chú khí thần điện trưởng lão khác ở đây mà nói, liền nhất định sẽ nhận ra lão này không phải người khác, chính là thần điện dưới một người trên vạn người đại trưởng lão, Mạnh Càn Khôn. Mạnh Càn Khôn tại chú khí thần điện địa vị không thể coi thường, cũng là toàn bộ Huyền Băng đại lục số một số hai thần giai đỉnh phong chú khí sư, rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh cực phẩm thần khí, chính là xuất từ vị này chi thủ. Đây cũng là Diệp Tử An tại chú khí thần điện giao tình tốt nhất một vị trưởng lão, thậm chí có thể nói 10 năm trước hắn có thể thành công hoàn thành đúc khí, đều không thể thiếu vị này bảo vệ. Mạnh Càn Khôn thân là chú khí thần điện đại trưởng lão, ngoại trừ một thân thuật đúc khí không gì sánh kịp bên ngoài, càng là một tên hàng thật giá thật cựu phẩm thần hoàng, mà lại làm người ghét gác như cựu. Chính là bởi vì loại tính cách này, Mạnh Càn Khôn mới khi biết Diệp gia năm đó gặp phải sau đó, sinh ra đồng tình chi tâm, đồng thời đối mặt khác hai đại thần điện lòng sinh kính thường. Nếu không phải vị điện chủ kia đại nhân lấy đại cục làm trọng, chú khí thần điện lại luôn luôn mặc kệ đại lục tục sự, chỉ sợ Mạnh Càn Khôn đều sẽ trực tiếp tìm tới cửa, thay Diệp gia lấy một đòi công đạo rồi. Mạnh trưởng lão, ngươi nhanh mau cứu Diệp Băng. Diệp Tử An vừa mới cướp lâm trong nội viện, liền thấy được cái kia ngã hoạt ở một bên một người một thú, tại cảm ứng được Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân không có nguy hiểm đến tính mạng về sau, chính là có chút lo gấp hướng về phía Mạnh Càn Khôn mở miệng. Tòa này gian phòng có không gian bình chướng, chắc hẳn trong đó ra tay với Diệp Băng, tất nhiên là một vị băng lực cùng linh hồn chi lực tất cả đều cường hãn đại cao thủ, ngươi lại tối lui đến một bên, cho ta toàn lực phá đi. Mạnh Càn Khôn cũng không có dây dưa dài dòng, hắn biết như thế không gian bình chướng, cũng chỉ có chính mình cái này cựu phẩm thần hoàng mới có thể phá ra được, đến mức lục phẩm thần hoàng Diệp Tử An, cưỡng ép phá chướng sẽ chỉ là thêm phiền mà thôi. Diệp Tử An trong lòng mặc dù lo lắng, lại không có biện pháp nào khác, hắn ẩn ẩn đã đoán ra là ai tại ra tay với Diệp Băng rồi, dù sao Mạnh Càn Khôn chính là bởi vì Tất Huyền biến mất, lúc này mới giật mình thuận theo qua đây. Nhìn, đã không còn kịp rồi a. Thấy Diệp Tử An tối lui, Mạnh Càn Khôn trên thân nồng đậm cựu phẩm thần hoàng khí tức bốc lên sắp xuất hiện đến, bất quá trong lòng của hắn cũng đã cho trong phòng thiếu niên kia tuyên án tử hình. Ngày hôm trước Diệp Băng tại chú khí thần điện hai tầng biểu hiện, Vương Định Quang đều đã cáo chi thần điện những này thực quyền các trưởng lão, cho nên Mạnh Càn Khôn mới đưa Diệp Tử An gọi đi, muốn càng nhiều tìm hiểu một chút Diệp Băng tình huống. Nào biết được cái này một giải, Mạnh Càn Khôn mới biết được cái kia chưa đầy 20 tuổi thiếu niên, lại là Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức, càng là người mang cựu quang huyết mạch, là Diệp gia tương lai hy vọng. Đối với vị lão hữu này, Diệp Tử An đồng thời không có quá nhiều dấu diếm, ngoại trừ mấy đại huyền băng sự tình bên ngoài, mặt khác liên quan tới Diệp gia bí sự đều tất cả đều cáo chi, thậm chí là đem Diệp gia một lần kia biến cố cũng cùng nhau nói ra. Đây cũng là Diệp Tử An muốn càng thêm kích thích chú khí thần điện đồng tình chi tâm, trong tương lai phản công hai đại quỷ điện thời điểm ra một phần lực, chỉ là hiệu quả có thể có bao nhiêu, vậy hắn liền không có biện pháp dự liệu. Tương đối mà nói, Mạnh Càn Khôn càng thêm xem trọng, hay là Diệp Băng đúc khí thiên phú, người sau tại thần điện hai tầng biểu hiện, làm cho hắn cực độ kinh diễm, dạng này đúc khí yêu nghiệt, nếu như không thể nhận tiến chú khí thần điện, không thể nghi ngờ là một tổn thất lớn. Mà lại từ Vương Định Quang phòng đoán bên trong, Mạnh Càn Khôn cũng biết trên thân của Diệp Băng, chỉ sợ có hắc ám huyền băng dạng này thần vật, đây đối với thuật đúc khí gia trì, thế nhưng là không có gì sánh kịp. Mạnh Càn Khôn cùng Diệp Tử An giao hảo, giao phó người ngày đêm chú ý đến Lôi thần điện cùng Băng thần điện sở thuộc cường giả, tại lâu không thấy Tất Huyền có chỗ động tĩnh sau đó, hắn rốt cục giật mình. Đối với vị Lôi thần điện kia đại trưởng lão, Mạnh Càn Khôn tự nhiên là mà biết quá sâu, hắn biết đối phương cũng giống như mình là cựu phẩm thần hoàng, đã như vậy, chính mình tới chậm lâu như vậy, thiếu niên kia chỉ sợ sớm đã biến thành một bộ băng lãnh thi cốt đi. Bởi vậy thời khắc này Mạnh Càn Khôn chỉ là tại làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi, đến mức cái kia trong phòng thiếu niên Diệp Băng có thể hay không mạng sống, hết thảy đều phải chờ đến đem không gian bình chướng này mở ra mới có thể biết. Tộc trưởng đại nhân, ngươi cũng không thể có việc a. Nhìn xem Mạnh Càn Khôn đã bắt đầu phá chướng, cách đó không xa Diệp Tử An hai tay hợp thành chữ thập cầu nguyện, vị kia thế nhưng là Diệp gia tương lai hy vọng, nếu là một khi phá diệt, cái kia Diệp gia liền thật không có chúng hương trì vọng rồi. Trong phòng, làm Tất Huyền nghe được bên ngoài Mạnh Càn Khôn tiếng quát sau đó, liền biết sự tình cấp bách. Cũng may hắn đi đầu thiết trí một tầng không gian bình chướng, hắn tin tưởng tại không gian bình chướng bị mở ra trước đó, chính mình hẳn là có thể kịp thời đánh giết Diệp Băng, lại lấy đi Lôi đỉnh Huyền Băng. Đến lúc đó thần không biết bị không hay rời đi viện này rơi, liền xem như Mạnh Càn Khôn có lòng nghi ngờ, không bỏ ra nổi chứng cứ, chẳng lẽ chỉ bằng vào suy đoán, liền dám cùng Lôi thần điện trở mặt sao? Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện trước tiên đều là xây dựng ở Tất Huyền một trường này có thể thu lấy Diệp Băng tính mệnh điều kiện tiên quyết, mà hắn thấy, chính mình toàn lực xuất thủ sau đó, thiếu niên này hẳn là rốt cuộc lật không nổi cái gì bọt nước. Vâng, cực kỳ cuồng bạo một trường, hung hăng đập vào trên thân của Diệp Băng, Tất Huyền cảm ứng được rất rõ ràng, đó cũng không phải hư ảo tàn ảnh, mà là Diệp Băng thật sự bản thể. Cuối cùng là đã chết. Chẳng biết tại sao, chỉ là thu thập một cái tứ phẩm tiên đế sâu kiến thiếu niên, làm Tất Huyền nhìn thấy chính mình một trường này không có thất bại thời điểm, lại có một loại mơ hồ xả hơi cảm giác. Có lẽ đây là Tất Huyền từ lúc chào đời tới nay, nhìn thấy quỷ dị nhất tứ phẩm tiên đế đi, cái này đối phó so thu thập một chút cấp thấp thần hoàng cường giả còn khó hơn mấy phần, làm cho trong lòng hắn đều sinh ra một tia kiêng kỵ rồi. Cũng may tiềm lực như thế vô hạn Diệp gia thiên tài, cuối cùng vẫn là chết rồi, chết tại hắn lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền trong tay, từ đó về sau, Diệp gia sẽ không còn phục hưng chi vọng. Ừm. Ngay tại lúc Tất Huyền chờ đợi Diệp Băng thân tử đạo tiêu, Lôi đỉnh Huyền Băng tự chủ bay ra thời điểm, lại là bỗng nhiên ánh mắt run lên, bởi vì ăn hắn cường lực một trưởng thiếu niên này, tình huống tựa hồ cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Hoa, hoa. Chỉ gặp thân chúng bạo kích Diệp Băng, toàn bộ thân thể đều phản phất biến thành từng đạo dòng nước, những dòng nước này tản phá bừa bãi ở giữa, đem Tất Huyền một trưởng kia tình lực chậm rãi hóa giải, đây mới thực là nước vô thường hình. Chỉ một lát sau ở giữa, Diệp Băng hình người chi thân đã lại không thể gặp, nhưng Tất Huyền lại biết rõ, cái này đồng thời không phải là của mình trưởng lực đem hắn cho sinh sinh đánh nát, mà là phát sinh một loại chính mình không thể nào hiểu được sự tình. Cái này, những vật này là chương 991, thủy vô thường hình chương 991, thủy vô thường hình cái này. Những vật này là, sau một chốc, làm Tất Huyền nhìn thấy Diệp Băng biến thành dòng nước chi thân bên trên, thỉnh thoảng biến ảo ra một mảnh dài hẹp phảng phất cá mập bình thường hình dáng tướng mạo thời điểm, nó trong óc không khỏi điện quang thạch hỏa hiện lên một chút ký ức. Vị này dù sao cũng là Lôi Thần Điện đại trưởng lão, lúc còn trẻ cũng xông xáo qua Huyền Băng đại lục vô số hiểm địa, thậm chí đi qua xa xôi ngoại băng vực, tự nhiên cũng đi qua băng nguyên hải. Ở trong băng nguyên hải, có cựu đại Huyền Băng bên trong duy nhất một loại thủy thuộc tính Huyền Băng, đó chính là Sa Tổ Huyền Băng, thậm chí Tất Huyền còn một lần tại băng nguyên hải các nơi hiểm địa bên trong, tìm kiếm qua Sa Tổ Huyền Băng tung tích đâu. Chỉ là Huyền Băng có tìm, Tất Huyền tự nhiên là không công mà lui, nhưng là bây giờ, làm hắn nhìn thấy Diệp Băng trên thân xuất hiện dị trạng thời điểm, trong lòng không khỏi đại chấn, tựa hồ có chút minh bạch đến cùng là nguyên nhân gì rồi. Lại là Sa Tổ Huyền Băng. Làm Tất Huyền nhìn thấy những cái kia dòng nước biến hóa, vậy mà biến thành một mảnh dài hẹp nho nhỏ cá mập hình lúc, lập tức lại không hoài nghi, chỗ sâu trong óc ký ức, rốt cục giống như thủy triều tuôn ra sắp xuất hiện tới. Không tốt. Cùng lúc đó, Tất Huyền tại ý thức đến đó là Sa Tổ Huyền Băng thời điểm, liền nghĩ đến một chút cấp độ càng sâu vấn đề, lập tức mặt mo lần thứ nhất trở nên có chút phẫn nộ, tựa hồ có chút đồ vật thoát ly tầm kiểm soát của mình. Sa Tổ Huyền Băng, đó là cựu đại Huyền Băng bên trong thủy thuộc tính nồng nặc nhất một loại, cái gọi là thủy vô thường hình, tại Diệp Băng luyện hóa Sa Tổ Huyền Băng đồng thời, cũng có được loại này nghịch thiên thủy thuộc tính đặc thù. Sa Tổ Huyền Băng ngoại trừ nhường Diệp Băng có được cường hãn hơn nhục thân năng lực hồi phục bên ngoài, càng có thể làm cho hắn tại gặp được một chút nguy hiểm đồng thời, đem chọn cái nhục thân bản thể đều hóa thành một bộ dòng nước chi thân, cũng tỉ như nói lúc này. Diệp Băng tự biết dựa vào chính mình tứ phẩm tiên đế băng lực tu vi, cho dù là cựu phẩm tiên đế đỉnh phong viêm lực tu vi, đều khó có khả năng là Tất Huyền hợp lại chi địch. Cho nên hắn chỉ có thể bí quá hóa liều, nhìn xem Sa Tổ Huyền Băng thủy hóa hiệu quả, có thể hay không để cho chính mình khiến cho cuối cùng một tia sinh cơ. Lúc trước bên ngoài cái kia một đạo hét to thanh âm, Diệp Băng tự nhiên cũng nghe thấy rồi, nhưng hắn biết đây là sinh tử của mình thời khắc, khăng khăng chặn đánh giết Tất Huyền của chính mình, cái này một kích cuối cùng tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Kể từ đó, một chút thường quy thủ đoạn đã không có khả năng có hiệu quả, tại thời điểm như vậy, cũng căn bản không có thời gian nhường Diệp Băng đi dung hợp siêu cường bản viêm huyền chi cực, hắn chỉ có cái này một con đường lùi rồi. Cũng may bất ngờ không đề phòng, cho dù là mạnh như Tất Huyền, cũng không có trước tiên ý thức được Diệp Băng vậy mà người mang Sa Tổ Huyền Băng, mà lại đem loại kia thủy thuộc tính truyền thừa vận dụng, tu luyện đến cao như thế cảnh giới. Không thể không nói Diệp Băng vận khí vẫn là tương đối chuyện tốt, lấy hưu tâm tính vô tâm phía dưới, vị này cựu phẩm thần hoàng rốt cục đã mất đi sau cùng một cái cơ hội, hắn lần này kế hoạch cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc rồi. Ào ào ào. Diệp Băng biến thành dòng nước chi thần, phản phất một đầu linh động sừng rắn, không ngừng biến ảo thân hình, làm cho Tất Huyền muốn tiến lên bổ sung một kích cuối cùng, cũng không biết nên từ nơi nào ra tay. Ừm. Mà nhưng vào lúc này, Tất Huyền mặt mo lần nữa nhất biến, ngay sau đó tại hắn quay đầu thời điểm, chỗ này trong phòng, đột nhiên vang lên một trận vô hình phá toái thanh âm. Không gian bình chứng phá. Xem như không gian bình chứa người thi triển, Tất Huyền biết rõ vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì, bởi vậy hắn trên mặt dày không khỏi hiện ra một vòng oán hận chi ý, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm vẫn như cũng là dòng nước chi thần Diệp Băng. Bọn chuột nhắt phương nào, dám tại ta chú khí thần điện địa bàn dương ai? Một đạo ẩn chứa nổi giận tiếng quát đột nhiên truyền đến, Tất Huyền không cần nhìn đều biết là cái kia cùng là cựu phẩm thần hoàng chú khí thần điện đại trưởng lao đến rồi, đối đầu cái kia cựu phẩm thần hoàng mạnh tàn khôn, hắn tự nhận không ra ngàn chiêu là tuyệt đối phân không ra thắng bại, cũng liền không làm cái kia vô dụng công rồi. Mà lại thành như mạnh càn khôn nói, nơi này cũng không phải là Lôi Thần Điện, mà là chú khí thần điện địa bàn, lại thêm Tất Huyền lần này lại không chiếm để ý, nếu là thật sự bị bắt tại trận, chỉ sợ hắn lần này chú thần hội tư cách cũng phải bị sinh sinh hủy bỏ. Lần này Tất Huyền đến đây tham gia chú thần hội, có trọng đại mưu đồ, mà muốn áp dụng kế hoạch của mình, điều kiện trước tiên chính là nhất định phải lấy được chú thần hội ba hạng đầu ngạch, nếu không hết thể đừng nói. Bởi vậy về tình về lý, Tất Huyền cũng sẽ không ở thời điểm này cùng Mạnh Càn Khôn đại chiến 300 hiệp, thấy hắn đem ánh mắt từ Diệp Băng dòng nước chi thân bên trên thu hồi, sau đó tâm niệm động ở giữa, một vòng lôi đỉnh địa băng chính là đã lượn lờ bên trên khuôn mặt của hắn. Tại những này lôi đỉnh điện quang lượn lờ phía dưới, vừa mới xông vào trong phòng Mạnh Càn Khôn, có chút thấy không rõ tướng mạo của hắn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn tức giận phát tiết. Thấy Mạnh Càn Khôn người theo âm thanh động, sau một khắc đã là cướp đến Tất Huyền bên người, phát ra cường lực một trường, cựu phẩm thần hoàng nén giận một trường, liền xem như Tất Huyền cũng không dám có nửa phần kinh thị. Ầm. Tất Huyền phản ứng cũng không chậm, chỉ gặp hắn cánh tay phải hất lên, sau đó hung hăng cùng Mạnh Càn Khôn tay phải giao kích ở cùng nhau, phát ra một đạo vang lớn thanh âm, năng lượng tàn phá bừa bãi ở giữa, đem trong phòng cái bản những vật này đều là chấn động đến vỡ nát. Soạn. Một đạo đồ vật phá toái thanh âm truyền ra, ngay sau đó Tất Huyền cái kia thân ảnh giàn mua chính là đánh vỡ xong cửa sổ, trong nháy mắt biến mất tại trong đêm tối, làm cho Mạnh Càn Khôn khuôn mặt âm trầm được như muốn chảy ra nước. Trên thực tế Mạnh Càn Khôn biết rõ đó chính là Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền, nhưng bây giờ lại là nhường nó chạy ra ngoài, cái gọi là bắt kẻ trộm cầm tang, không có ngay tại chỗ đem bắt lấy, lao ra hỏa kia là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Chỉ là Mạnh Càn Khôn biết, chính mình cùng Tất Huyền thực lực cũng liền tại 8 lạng nửa cân ở giữa, bây giờ bị nó chạy ra xa như vậy, coi như tái khởi thân đuổi theo, cũng khẳng định là đuổi không lên. A. Đem trong lòng cực hạn tức giận cưỡng chế mà xuống, Mạnh Càn Khôn ánh mắt đông nhiên run lên, rõ ràng là thấy được một đoàn đồng thời vô thường hình dòng nước, ngay tại không ngừng biến ảo hình dạng, nhìn khá là quỷ dị. Mạnh trưởng lão, Diệp Băng thế nào? Ngay tại Mạnh Càn Khôn dò xét Diệp Băng biến thành dòng nước chi thân lúc, một đạo thanh âm lo lắng đông nhiên từ phía sau truyền đến, nguyên lai là Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An đến rồi. Đi vào phòng Diệp Tử An, cũng không có đi quản cái kia đảo tẩu Tất Huyền, hắn quan tâm nhất tự nhiên hay là Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức, vị này chính là Diệp gia trung hưng chi chủ, nếu là thật sự không hiểu thấu chết ở chỗ này, vậy hắn thật sự là không mặt mũi lại về Diệp giới rồi. A. Bất quá Diệp Tử An đang hỏi rõ sau đó, cũng là trước tiên chú ý tới cái kia một đoàn dòng nước, lập tức giống như Mạnh Càn Khôn phát ra một đạo kinh ý thanh âm, một vòng cảm giác quen thuộc cũng là trong nháy mắt hiện hiện chạy lên não. Cái này, đây là tộc trưởng. Trong lòng cái kia xóa sạch ký ức hiện lên mà ra sau đó, Diệp Tử An không khỏi vừa mừng vừa sợ, dù sao cái kia dòng nước cũng không phải là không núp đích, mà là tại không ngừng núp đích, liền phảng phất vật sống bình thường. Trong lúc nhất thời, trong phòng có vẻ hơi yên tĩnh, hai đại trưởng lão đều là không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm đoàn kia dòng nước không hề chớp mắt. Chương 992. Mạnh trưởng lão, ngươi thế nào? Chương 992. Mạnh trưởng lão, ngươi thế nào? Diệp trưởng lão, đây chính là các ngươi Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức. Mạnh Càn Khôn nhìn chằm chằm cái kia dòng nước nhìn nửa ngày, rốt cục mặt mũi tràn đầy cổ quái hỏi rõ lối ra, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán, lại vẫn luôn không thể hình thành hệ thống đồ vật, cho nên có câu hỏi này. Cái này, hẳn là đi. Đối với vị này thực tình trợ giúp người bạn già của mình, Diệp Tử An cũng không có giấu giếm, thấy nó gãi gãi đầu, cũng là mặt hiện lên cổ quái trả lời đi ra, trên thực tế hắn đồng dạng có nhiều thứ chưa có xác định. Một cái thật sự nhân loại người tu luyện, cũng không phải yêu thú, làm sao có thể huyễn hóa thành một bộ dòng nước chi thân đâu, lại nói liền xem như một chút thủy thuộc tính yêu thú, cũng không có khả năng có như vậy thần kỳ biến hóa. Như vậy, cái kia liền chỉ có một cái khả năng rồi. Mạnh Càn Khôn thân là chú khí thần điện đại trưởng lão, quả nhiên là kiến thức rộng rãi, vừa rồi sâu trong đáy lòng cái kia mơ hồ hình ảnh đã là càng ngày rõ ràng, bởi vì đem tất cả không có khả năng đều bài trừ sau đó, còn lại nhất định là chân tướng. Mạnh trưởng lão, không nói rằng ngươi, chúng ta tộc trưởng, kỳ thật đã từng luyện hóa dung hợp qua xa tổ huyền băng. Thấy Mạnh Càn Khôn đã chính mình đoán đi ra, Diệp Tử An cũng không cần lại che giấu rồi, nghe được hắn câu nói sau cùng sau khi ra, người trước con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Diệp Tử An sở dĩ dám nói, đó là bởi vì hắn biết Mạnh Càn Khôn nhân phẩm, coi như vị này cũng cực muốn có được huyền băng thần vật, lại tuyệt không có khả năng giống hai đại quỷ điện những tên kia bình thường thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn giết người đoạt bảo. Cá mập, xa tổ huyền băng. Cho dù là ổn trọng như Mạnh Càn Khôn, tại đột nhiên nghe được loại này đại lục thần vật thời điểm, cũng khá là không bình tĩnh, tốt trong lòng hắn sớm có một chút suy đoán, cũng tịnh không phải quá khuyết điểm thái. Quả là thế. Sau một lát, Mạnh Càn Khôn mặt mũi tràn đầy kinh hãi gật gật đầu, ám đạo thế gian này ngoại trừ xa tổ huyền băng dạng này kỳ ngoại vật, chỉ sợ không có bất luận một món đồ gì sẽ để cho một tên hàng thật giá thật nhân loại người tu luyện hóa thành cái này dòng nước chi thân rồi. Xem ra có được xa tổ huyền băng tiểu gia hỏa này, vậy mà thần kỳ giống như tránh thoát một kiếp này à. Nhìn chằm chằm cái kia dòng nước chi thân Mạnh Càn Khôn, sau một khắc đã là lên tiếng cảm khái, coi như đây chẳng qua là một đoàn thủy dịch, nhưng lấy hắn cường hãn linh hồn chi lực, vẫn như cũng có thể cảm ứng được cái kia thủy dịch bên trong một loại nào đó khí tức. Nghe vậy Diệp Tử An cũng là rốt cục yên lòng, hắn một mực tại lo lắng trở lại viện này rơi sau đó, nhìn thấy chỉ là Diệp Băng một bộ băng lãnh thi thể, hoặc là nói thi thể đều không nhìn thấy, hiện tại xem ra, tình huống cũng không có hướng phía khó khăn nhất cái hướng kia phát triển. Ào ào ào. Tại hai vị này trưởng lão nói chuyện với nhau đồng thời, đoàn kia thủy dịch rốt cục không gió mà bay, trên mặt đất nhuyễn động sau một lát, phát sinh một loại thần kỳ biến hóa. Chỉ một lát sau ở giữa, mới vừa rồi còn biến ảo vô hình dòng nước, liền biến thành một đạo nhân hình chi thân, mặc dù nó khí tức cực kỳ bề ngoài, lại như cũng có thể nhìn ra đó chính là trở về từ cõi chết Diệp Băng. May mắn, lần nữa khôi phục hình người chi thân Diệp Băng, cảm ứng đến trong phòng đã không có tất huyền khí tức, không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới đưa tầm mắt chuyển đến hai đại trưởng lão trên thân. Bảo điện trưởng lão, vị này là? Diệp Băng tự nhiên là biết người đến hai người đuổi đi tất huyền, nhưng hắn đối Diệp Tử An mà biết quá sâu, biết như thế một cái liền thất phẩm thần hoàng đều không có đột phá Diệp gia trưởng lão, chỉ sợ căn bản sẽ không bị cái kia tất huyền để vào mắt đi. Tộc trưởng, vị này chính là chú khí thần điện Mạnh Càn Khôn trưởng lão, lần này nếu không có Mạnh trưởng lão tương trợ, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đối với Diệp Băng tra hỏi, Diệp Tử An đầu tiên là không người thi lễ một cái, sau đó đem lão giả bên cạnh giới thiệu cho tộc trưởng mới nhận chức đại nhân, mà vừa nghe đến Mạnh Càn Khôn ba chữ lúc, Diệp Băng không khỏi thân hình chấn động. Sớm tại lai lịch phía trên, Diệp Tử An liền cáo chi Diệp Băng một số việc thực, người sau cũng biết Diệp gia sở dĩ dám tham gia chú thần hội, chính là vị chú khí thần điện này đại trưởng lao ở sau lưng bảo vệ. Đa tạ mạnh trưởng lao ân cứu mạng. Đối với những này đối Diệp gia có ân, mà lại đối chính mình còn có ân cứu mạng tiền bối nhân vật, Diệp Băng tự nhiên là cung kính có thừa, như vậy cấp bậc lễ nghĩa, cũng làm cho Mạnh Càn Khôn không tự chủ được dâng lên một tia hảo cảm. Nguyên bản Mạnh Càn Khôn là chưa từng gặp qua Diệp Băng, chỉ là một mực nghe Diệp Tử An nói Diệp Băng làm sao tốt như vậy, nghe được lỗ tai hắn đều nhanh muốn lên kén rồi. Cho nên tại Mạnh Càn Khôn trong lòng, vô ý thức liền cho rằng Diệp Băng tuổi còn nhỏ thiếu niên đắc chí, chỉ sợ không thiếu được có một ít người trẻ tuổi thường có ngạo khí. Nhưng hiện tại xem ra, thiếu niên này nhìn như không kiêu ngạo không tự ti, thế nhưng lòng cảm kích lại là tình chân ý thiết, đồng thời không phải là vì ứng phó chính mình hư tình giả ý, và Mạnh Càn Khôn sống mấy trăm năm ánh mắt, điểm này hắn vẫn có thể nhìn ra được. Ừm. Ngay tại lúc Mạnh Càn Khôn muốn nói điểm gì thời điểm, hắn đột nhiên ánh mắt run lên, trong miệng phát ra một đạo kinh hô thanh âm, ngay sau đó chính là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên áo trắng. Mạnh trưởng lão, thế nào? Diệp Tử An trong lúc nhất thời cũng không có ý thức được chuyện gì xảy ra, liền có chút mờ mịt nhìn xem Mạnh Càn Khôn, hắn vô ý thức ở giữa, còn tưởng rằng là vị chú khí thần điện này đại trưởng lão, phát hiện Diệp Băng trên thân mặt khác mấy đại huyền băng đầu. Ngươi linh hồn chi lực, làm sao? Mạnh Càn Khôn giờ phút này nào có tâm tư đến để ý tới Diệp Tử An, thấy hắn một mặt gặp quỷ biểu lộ, tay phải nâng lên chỉ vào Diệp Băng, lời vừa nói ra, bên cạnh bảo điện trưởng lão, rốt cục hậu chi hậu giác bắt đầu cảm ứng lên Diệp Băng linh hồn chi lực tới. Bởi vì Diệp Băng linh hồn chi lực mới đột phá chưa bao lâu, cái kia thần giai cao cấp linh hồn chi lực còn có chút cầm giữ không được, tràn lan mà xuất lực số lượng, nhiều Diệp Tử An đang tận lực cảm ứng phía dưới, trước tiên liền cảm ứng rõ ràng. Thần giai cao cấp linh hồn, cảm ứng rõ ràng Diệp Băng linh hồn biến hóa Diệp Tử An, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tinh tường nhớ kỹ, hôm qua tại Diệp Băng trở lại tòa này sân nhỏ thời điểm, rõ ràng còn chỉ có nửa bức thần giai linh hồn chi lực a, làm sao một ngày một đêm thời gian trôi qua, vị tộc trưởng này đại nhân liền phá tam trọng cảnh giới, đạt tới thần giai cao cấp linh hồn đâu, đây quả thực quá mức thiên phương dạ đàm a. Diệp Tử An không phải là không có nghĩ tới, Diệp Băng sẽ trong đoạn thời gian này luyện hóa cái kia một cựu lôi linh hồn chi lực, thế nhưng cũng nhiều nhất nhường nó đột phá đến thần giai cấp thấp linh hồn thôi. Dù sao một cựu lôi khi còn sống toàn thịnh thời kỳ, linh hồn chi lực cũng chỉ có thần giai trung cấp mà thôi, tăng thêm một chút hao tổn, Diệp Băng có thể nhờ vào đó đột phá đến thần giai cấp thấp linh hồn, chỉ sợ đều cần một chút vật khí. Cùng lúc đó, Diệp Tử An không khỏi nghĩ đến, lúc trước Diệp Băng sơ về Diệp giới sau đó, tại tổ điện bên trong ngây người 2 tháng, liền từ thất phẩm linh quân trực tiếp đột phá đến nhị phẩm tiên đế. Như vậy xem ra, vị tộc trưởng này đại nhân tại linh hồn một đạo bên trên tốc độ tu luyện, cùng băng lực tu luyện có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu à, đều là cũng giống như thế cường hãn. Chương 993. Hy vọng ngươi có một cái tốt biểu hiện. Chương 993. Hy vọng ngươi có một cái tốt biểu hiện. Nhị trưởng lão, ánh mắt của ngươi, quả nhiên mới là tốt nhất. Trong lúc một khắc, Diệp Tử An trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái, đồng thời lại có một tia ấy nấy, dù sao năm đó hắn đi theo phản đồ Diệp Nam Thành, thế nhưng là cùng nhị trưởng lão đối nghịch qua nhiều lần. Thằng đến Diệp Băng trở về, một khi vạch trần Diệp Nam Thành chân chính diện mục, này mới khiến Diệp Tử An lạc đường biết quay lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngay lúc đó chính mình đơn giản chính là tại nối giáo cho Giặc Ca thấy Diệp Băng tại một ngày một đêm bên trong đem linh hồn chi lực từ nửa bước thần giai đột phá đến thần giai cao cấp. Diệp Tử An không khỏi càng thêm kiên định đi theo Diệp Băng bộ pháp lòng tin. Hắn tin tưởng tại yêu nghiệt như thế tộc trưởng dẫn dắt phía dưới, Diệp gia nhất định có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó cái kia hai đại quỷ điện cũng nhất định không có khả năng may mắn còn sống sót, nhị trưởng lao dưới đất cũng có thể nhắm mắt. Diệp trưởng lão, nghĩ không ra ngàn năm trở xuống, ngươi Diệp gia còn có thể ra nhân tài như vậy, thật sự là chúc mừng. Một bên Mạnh Càn Khôn cũng là bị Diệp Băng Thiên Phú cả kinh hung ác rồi, lập tức không tiếc khen ngợi tử, nghe vào Diệp Tử An trong tai, chỉ cảm thấy không nói ra được dễ chịu hưởng thụ, cái kia so khen hắn chính mình còn muốn cho nó tự hào. Mặc dù nói thời khắc này Diệp Băng khí tức bề bài, thế nhưng không che giấu được tứ phẩm tiên đế khí tức, vẫn là bị linh hồn chi lực siêu cường Mạnh Càn Khôn cảm ứng ra tới. Một cái tại linh hồn chi lực trên việc tu luyện yêu nghiệt như thế thiên tài, băng lực tu vi cũng là như thế cường hãn, đợi một thời gian, chỉ cần không chết yếu, tất nhiên sẽ thành là chúa tể một phương. Lại thêm Mạnh Càn Khôn đã biết Diệp Băng người mang xa tổ huyền băng, còn có thể luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng, có cái này hai đại huyền băng gia trì, kẻ này sức chiến đấu tất nhiên viễn siêu ngang cấp người tu luyện. Nếu để cho Mạnh Càn Khôn biết Diệp Băng thể nội có chừng lục đại huyền băng mà nói, không biết hắn lại sẽ là một loại gì biểu lộ. Mạnh trưởng lão, ngươi biết vừa rồi xuất thủ người đánh lén ta là ai chăng? Khôi phục một chút khí lực Diệp Băng có ý riêng hỏi lên. Hắn biết mình rõ ràng tất huyền nội tình, vị chú khí thần điện này đại trưởng lão chưa hẳn biết được, cũng không thể nhường nó bị mơ mơ màng màng. Ngoại trừ tất huyền lão gia hỏa này, còn có người nào to lớn như thế lá gan? Nghe vậy Mạnh Càn Khôn chính là đầy bụng tức giận, lời vừa nói ra, ngược lại để Diệp Băng yên lòng, xem ra vị này thần điện đại trưởng lão đấy lòng tựa như gương sáng điện, cũng không cần chính mình quá nhiều nhắc nhở. Có bản trưởng lão xuất hiện ở đây, lượng cái kia tất huyền cũng không dám lại đến quấy rối, ngược lại là trên người ngươi thương thế kia. Mạnh Càn Khôn trên thân hiện ra một tia bá khí, bất quá nói đến về sau, lại là mặt hiện lên lo lắng, hắn tự nhiên là biết Diệp Băng là tới tham gia chú thần hội, nhưng là bây giờ dạng này trạng thái, liền xem như tham gia, chỉ sợ liền viêm trận đều chưa hẳn có thể tế luyện được đi ra a. Vừa rồi Diệp Băng cố nhiên là vô cùng kinh diễm từ trong tay tất huyền sống tiếp được, nhưng cũng không phải là không có bỏ ra nửa điểm đại giới, hắn giờ phút này khí tức bề ngoài, cơ hội chính là miễn cưỡng có thể đứng. xem như thần giai đỉnh phong linh hồn, Mạnh Càn Khôn nếu như ngay cả điểm này cũng nhìn không ra mà nói, vậy liền uổng là chú khí thần điện đại trưởng lão, cho nên hắn mới lòng mang lo lắng. Tính toán theo lẽ thường, giống Diệp Băng như vậy thương thế, không có có 10 ngày nửa tháng điều dưỡng, căn bản cũng không khả năng khôi phục lại, thế nhưng là chú thần hội mở ra kỳ hạn, lại không có khả năng bởi vì Diệp Băng một người mà sửa đổi, đó là đã sớm định ra tới. Nếu như thế một cái yêu nghiệt nhân vật thiên tài, bởi vì như thế ngoại ý muốn không thể tham gia chú thần hội mà nói, vậy đối với chú thần hội mà nói không thể nghi ngờ là một loại tiếc nuối. Mạnh trưởng lão, cái này ngươi liền không cần lo lắng, tộc trưởng hắn nhất định có thể đúng giờ tham gia từ nay trở đi chú thần hội. Một bên Diệp Tử An lại là đột nhiên tiếp lời, nghe được nó khẩu khí bên trong không có chút nào lo lắng chi ý, Mạnh Càn Khôn không khỏi nghi ngờ nhìn hắn một cái, ám đạo vị này cực kỳ quan tâm tộc trưởng Diệp gia trưởng lão, làm sao đột nhiên đổi tính sao? Mạnh trưởng lão, chẳng lẽ ngươi quên tộc trưởng người mang xa tổ Huyền Băng sao? Gặp Mạnh Càn Khôn vẫn không có minh bạch, Diệp Tử An chỉ có thể là lại mở miệng giải thích một phen, lời vừa nói ra, mới khiến cho người trước bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lòng sinh cảm khái, ám đạo xa tổ Huyền Băng thần kỳ, không chỉ có riêng là hóa thân dòng nước một loại a cái gọi là chưa từng ăn thịt heo trùng quy gặp qua heo chạy, Mạnh Càn Khôn thân là chú khí thần điện đại trưởng lão, đối với xa tổ Huyền Băng một chút đặc tính cũng coi là có hiểu biết, bằng không vừa rồi cũng sẽ không như thế nhanh nhận ra xa tổ Huyền Băng lai lịch. Đã như vậy, vậy ta an tâm, chờ mong ngươi ở trên chú thần hội có một cái tốt biểu hiện. Yên lòng Mạnh Càn Khôn, lại không nói thêm gì, chỉ bất quá phía sau một câu, lại là ẩn chứa một tia không hiểu ý vị, lấy Diệp Băng thông minh, tự nhiên là trước tiên liền đã hiểu. Đừng nhìn Diệp Băng đã đột phá đến thần giai cao cấp linh hồn, trở thành một tên hàng thật giá thật thần giai cao cấp chú khí sư, nhưng là chú thần hội chính là Huyền Băng đại lục cao đoan nhất đúc khí sân khấu, đúc khí thực lực mạnh hơn Diệp Băng tại ở nhiều. Không nói những cái khác, chính là cái kia vừa mới đào tẩu tất huyền, còn có trước mắt Mạnh Càn Khôn, chính là đạt đến thần giai đỉnh phong chú khí sư, bọn hắn có khả năng chế tạo vũ khí, thình lình đều là cực phẩm thần khí. Mạnh Càn Khôn cố nhiên là xem trọng Diệp Băng đúc khí thiên phú, nhưng thần giai cao cấp độ, tối đa cũng chính là ở trong chú thần hội biểu hiện kinh diễm thôi, muốn nói đoạt được 3 vị trí đầu thậm chí là 10 vị trí đầu, đều là rất không có khả năng sự tình. Chỉ là Mạnh Càn Khôn làm sao biết, trước mặt hắn thiếu niên này, thế nhưng là được trời ưu ái luyện hóa dung hợp qua 6 loại huyền băng thần vật yêu nghiệt, hơn nữa còn người mang lục đại liệt viêm. Càng là tại ngoại băng được thời điểm, liền được trong truyền thuyết kia hiên viên chú khí thuật, những năm gần đây thuật đúc khí đột nhiên tăng mạnh, huyền băng đại lục phía trên, có thể tại thuật đúc khí bên trên thắng nổi Diệp Băng, đã sẽ không quá nhiều. Nhất là cái kia hắc ám chi lực đối linh hồn giá trị, càng làm cho Diệp Băng có được so phổ thông thần giai chú khí sư cường hãn hơn năng lực khống chế, lần này chú thần hội, thật đúng là khó mà nói hiệu chết vào tay ai rồi. Bất quá Diệp Băng cũng không có quá nhiều giải thích, lần nữa hướng Mạnh Càn Khôn thỉnh giáo một chút chú thần hội chi tiết sau đó, chính là cung kính đem vị chú khí thần điện này đại trưởng lao cho đưa ra sân nhỏ. Sau đó Diệp Băng lại an ủi một cái bị kinh sợ tiểu thanh cùng tiểu lân, cái này một người một thú mặc dù nhận lấy kinh hãi, nhưng đều là không sợ trời không sợ đất tính tình, tiếp qua sau một ngày, đã là khôi phục thái độ bình thường. Theo một ngày này sáng sớm đến nơi, vạn chúng chú mục chú thần hội ngày chính rốt của quan thai tiền đến rồi, toàn bộ người trong thần luyện thành đầy là mối họa, một chút tu giả bình thường, muốn tìm vị trí tốt quan sát đúc khí tỉ thí đều không thể được. Cũng may xem như chú thần hội người dự thi, chú khí thần điện chuyên môn vì những người dự thi này mở ra một đầu chuyên môn thông đạo, cũng không cần cùng những cái kia người tu bình thường đi chen chúc. Vừa mới bước ra sân nhỏ chi môn, Diệp Băng cùng Diệp Tử An liền bị chạm mặt tới một tên chú khí thần điện hộ vệ gọi lại, sau đó cùng một thứ gì đó đường hướng về phía trước, cuối cùng đi tới chú khí thần điện trước đó quảng trường khổng lồ phía trên, làm cho hắn rất có một chút cảm giác quen thuộc. Chương 994, đỉnh tiêm hội tụ. Chương 994, đỉnh tiêm hội tụ nơi này, ngược lại là có chút giống ban đầu ở ngoại băng lúc tiến hành thuật đúc khí biểu hiện ra quảng trường a. Diệp Băng nhìn về phía trước đã đứng thẳng không ít thân ảnh quảng trường khổng lồ, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, trong óc hiện ra năm đó ở Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư công hội lần kia đúc khí, không khỏi dường như đã có mấy đời. Bất quá nơi này mặc dù giống, nhưng là Diệp Băng bây giờ đúc khí thực lực đã sớm cùng năm đó không thể so sánh nổi, hắn cần thiết phải đối mặt, cũng là toàn bộ Huyền Băng đại lục cao cấp nhất một nhóm chú khí sư. Có thể tới tham gia chú thần hội, chí ít đều là đạt tới thần giai cấp độ chú khí sư, thậm chí là một chút thần giai cấp thấp chú khí sư, đều chưa hẳn có thể thông qua tư cách khảo hạch, chân chính lại tới đây. Diệp Băng cường hãn linh hồn chi lực cảm ứng đi qua, những cái kia đứng tại trên quảng trường hơn 100 người, đại đa số đều là thần giai trung đê cấp linh hồn cường giả, một số nhỏ thì là đạt tới thần giai cao cấp đúc khí tông sư. Đến mức đứng tại phía trước nhất mấy người, linh hồn khí tức cực kỳ bành trướng mang bạc, rất rõ ràng linh hồn chi lực còn xa hơn ở trên Diệp Băng, đạt đến thần giai đỉnh phong cấp độ. Theo như cái này thì, cái này mấy tên mặt có ngạo ý thần giai đỉnh phong chú khí sư, mới là lần này chú thần hội chân chính có nhìn đoạt giải quán quân tồn tại, đến mức mặt khác những chú khí sư kia, cũng chỉ là lộ cái mặt thôi. Tất Huyền làm Diệp Băng đem ánh mắt chuyển tới nào đó một chỗ thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái kia một thân áo bào màu bạc thân ảnh cũng đem ánh mắt chuyển đem qua đây, làm cho hắn trong đôi mắt không khỏi sinh ra một vòng oán hận chi ý. Mặc dù giờ phút này Diệp Băng đã bằng dựa vào xa tổ Huyền Băng khôi phục chi lực, đem băng lực cùng linh hồn chi lực đều khôi phục được đỉnh phong, nhưng cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nói chính là cái đạo lý này rồi. Tương đối mà nói, Tất Huyền sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy nhìn, dù sao lấy hắn đường đường cửu phẩm thần hoàng tu vi, vậy mà tại ám dạ đánh lén phía dưới đều không có thể thu rơi Diệp Băng tính mệnh, cái này với hắn mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Ánh mắt hai người xen lẫn mà xuống, phản phất trong không khí đều sinh ra một đạo mịt mờ ánh lửa, làm cho tất cả chú ý Tất Huyền chú khí sư bọn họ, tất cả đều mặt hiện lên dị sắc. Những người này đều là nhận biết Tất Huyền, cũng biết vị này không chỉ có là băng lực tu vi được, thuật đúc khí càng là không kém hơn chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Cát Khôn, thực là lần này chú thần hội mạnh mẽ nhất đoạt giải quán quân người ứng cử. Thế nhưng là cái kia vừa mới xuất hiện tại trên quảng trường thiếu niên áo trắng, toàn trường người quen biết coi như không có mấy người, cũng chỉ có số ít mấy vị tham gia qua ngày đó tư cách khảo hạch chú khí sư, mới xem như có một ít ấn tượng, tỉ như Vạn Bảo Thương hội Sở Mạch Niên. Mạch Niên trưởng lão, đó chính là giết một cựu lôi tiểu tử sao? Sở Mạch Niên bên cạnh, đứng đấy một cái thân hình có chút cao lớn lão giả, nó mũi ương mắt sâu, nhìn cùng tu giả bình thường tướng mạo hơi có chút bất đồng, trong miệng lời nói ẩn chứa một tia không hiểu ý vị. Đúng là hắn, Tung Dương trưởng lão, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, tiểu tử kia linh hồn chi lực khá là cổ quái. Nghe được bên cạnh trưởng lão gặp hỏi, Sở Mạch Niên trong lòng run lên, bất quá nghĩ đến ngày đó một cựu lôi tử trạng, hắn liền đối cái kia tuổi quá trẻ thiếu niên áo trắng sinh ra một tia mịt mờ ý sợ hãi. Hừ, chỉ là tứ phẩm tiên đế, cũng xứng cùng bọn ta tranh hùng. Ta nhìn chú thần hội này thật sự là một giới không bằng một lần. Được xưng là Tung Dương trưởng lão Vạn Bảo Thương hội cường giả, trong miệng vừa lạnh lên tiếng, tựa hồ là đối Sở Mạch Niên coi trọng cái kia áo trắng tiểu tử rất có chút bất mãn, thậm chí là liền chú thần hội đều giận chó đánh mèo bên trên. Vị này thân phận còn cao hơn Sở Mạch Niên mùi ưng lão giả lai lịch cũng không nhỏ, hắn chính là Vạn Bảo Thương hội đường kim đại trưởng lão, danh tự gọi là Trương Tung Dương, một thân tu vi rõ ràng là đạt đến bát phẩm thần hoàng cấp độ. Đáng nhắc tới chính là ban đầu ở băng nguyên hải vô danh hoang đảo phía trên, chết tại Diệp Băng Vạn Bảo Thương hội trong tay tuần sát đường hộ pháp Trương Vạn Sơn, chính là vị này dòng chính cháu trai. Nói thật, lúc ấy khi biết chính mình bị tia dòng chính cháu trai hồn bài phá toái thời điểm, Trương Tung Dương thực là giận không kèm được, chỉ tiếc băng nguyên hải mênh mông, hắn liền xem như muốn tìm được hung thủ giết người báo thù, thời gian ngắn bên trong cũng là không thể nào làm được. Chỉ là Trương Tung Dương không biết là giờ phút này trong miệng hắn tứ phẩm tiên đế chính là đem hắn cháu trai giết chết kẻ cầm đầu, hết thảy trời xui đất khiến, có lẽ không lâu sau đó liền sẽ ầm vang một phát. A, Tất Huyền lao ra hoặc kia, vậy mà lại bị một tên mao đầu tiểu tử ảnh hưởng tâm tính, thiếu niên áo trắng kia là ai? Quảng trường một phía khác phía trước nhất, một tên lão giả áo trắng lạnh nhạt mà đứng, trong miệng tiếng cười khẽ, cho thấy hắn đối cái kia Tất Huyền đồng thời không có quá nhiều vẻ sợ hãi, tại phía trên huyền băng đảo này, có thể có lần này khí khái người có thể cũng không quá nhiều. Ha ha, khẳng định là lôi thần điện những tên kia tâm trí không kiên, cứ như vậy còn muốn siêu việt ta băng thần điện, đơn giản nằm mơ. Lão giả áo trắng bên cạnh chính là một cái lão giả mặt đỏ, bất quá nói lời nói lại là có chút chênh chua. Từ nó tự xưng bên trong, hai cái vị này rõ ràng là đến từ cái kia danh xưng đại lục chúa tể băng thần điện. Có lẽ giữa sân có rất nhiều người đều nhận ra hai vị này băng thần điện cường giả thân phận, trong đó ông lão mặc áo trắng kia ở trong băng thần điện địa vị, có thể nửa điểm đều không thể so với Tất Huyền ở trong lôi thần điện địa vị kém, chính là băng thần điện đại trưởng lão, Đặng Cửu Công. Đặng Cửu Công danh tự này cùng băng thần điện đương đại điện chủ khá là giống nhau, nghe đều giống như chín chữ lót, bất quá cả hai cùng là cựu phẩm thần hoàng, sức chiến đấu chênh lệch lại là có chút lớn. Mà Đặng Cửu Công không chỉ có riêng là cựu phẩm thần hoàng đơn giản như vậy, hắn hay là một tên hàng thật giá thật thần giai đỉnh phong chú khí sư, một thân đúc khí thần lực, hoàn toàn không tại cái kia lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền phía dưới. Đến mức Đặng Cửu Công bên cạnh vị kia, địa vị đồng dạng không nhỏ, nó tại băng thần điện trưởng lão vị bên trong xếp hạng đệ lục, tên là Cố Bác Mang, đã là một tên thất phẩm thần hoàng cường giả. Đáng nhắc tới chính là, Cố Bác Mang băng lực tu vi không tầm thường, càng là một tên thần giai cao cấp đỉnh phong chú khí sư, chỉ cần có thể rèn đúc ra một thanh cực phẩm thần khí, liền có thể đột phá trở thành thần giai đỉnh phong chú khí sư. Bởi vậy cũng có thể thấy, băng thần điện danh xưng bên ngoài đại lục chúa tể, quả thật có thuộc về nó cường hoành một mặt, chí ít đến đây tham gia chú thần hội hai vị chú khí sư, liền so lôi thần điện muốn mạnh hơn một bậc. Không thấy được cái kia chết tại Diệp Băng một cửu lôi trong tay, một cái đồng dạng là chín chữ thế hệ gia hỏa, chỉ là đứng hàng lôi thần điện hộ pháp, bản thân tu vi cũng chỉ có tam phẩm thần hoàng cấp độ sao? Đặng trưởng lão, có lẽ ngươi còn không biết đi, tiểu tử kia gọi Diệp Băng, chính là Diệp gia Dương Nghiệt, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến thần giai cao cấp linh hồn, ngươi có thể không nên xem thường với hắn. Ngay tại Đặng Cửu Công cùng Cố Bắc Mang lòng sinh kinh thường, thực sự đang suy đoán thiếu niên áo trắng kia thân phận thời điểm, cách đó không xa Tất Huyền không biết có phải hay không là nghe được đối thoại của bọn họ, rõ ràng là tại lúc này cấp ra một cái rõ ràng đáp án. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tựa hồ liền một cây châm rơi xuống trên mặt đất, đều có thể nghe được rõ ràng. Chương 995, muốn mượn đao giết người sao? Chương 995, muốn mượn đao giết người sao? Diệp gia, tại cái này ngàn năm thời gian đến nay, cơ hồ đều đã trở thành một cái cấm kỵ rồi, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì cái này năm đó cường đại vô cùng gia tộc, là bị băng thần điện liên thủ với lôi thần điện tiêu diệt. Đối với ngàn năm trước món này chuyện cũ, mặc dù giữa sân những này thần hoàng chú khí sư bọn họ có rất ít sống qua một ngàn năm, lại là thêm chút nghe ngóng liền có thể thăm dò được việc này. Diệp gia tại sao lại bị hai đại thần điện liên thủ tiêu diệt, cơ hồ không có ai biết, nhưng bọn hắn đều tin tưởng khẳng định là Diệp gia phạm vào hai đại thần điện cấm kỵ, lúc này mới đưa tới diệt tộc họa. Ngàn năm thời gian đến nay, huyền băng đảo bên trên ngược lại là có không ít họ Diệp người, nhưng cùng cái kia ngàn năm trước Diệp gia cơ hồ không có quá nhiều quan hệ, cũng chính là một chút dâu ria người thôi. Nhưng là bây giờ, từ Tất Huyền trong miệng nói ra Diệp gia, khẳng định không phải bên ngoài những cái kia phổ thông Diệp gia, mà chính là ngàn năm trước cái kia cơ hồ có thể cùng tam đại thần điện ngồi ngang hàng cường đại Diệp gia, cái này ẩn chứa trong đó tin tức coi như không phải bình thường rồi. Diệp Băng, đại trưởng lão, ta thế nào cảm giác danh tự này có chút quen tai đâu? Đối với còn lại mấy cái bên kia chỉ là trong lòng khiếp sợ thần giai chú khí sư, băng thần điện lục trưởng lão Cố Bắc Mang lại là trong lòng khẽ động, trong lúc mơ hồ nhớ lại danh tự này tựa hồ đang chỗ nào nghe qua, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Ừ, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước từ ngoại băng được truyền về hình ảnh? Không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Xem như băng thần điện đại trưởng lão, Đặng Vũ Công phản ứng không thể nghi ngờ là phải nhanh hơn một chút, hắn vừa rồi đã cảm thấy thiếu niên áo trắng kia có chút quen mặt, giờ phút này được nghe lại Diệp Băng cái tên này thời điểm, rốt cục nhớ tới chuyện lúc trước, một sự kiện quan băng thần điện đại sự. Năm đó Diệp Băng tại Hàn Dương thành Diệp gia thức tỉnh băng lực hạt giống lúc, liền để cái kia thức tỉnh băng linh cầu sinh ra dị biến, từ đó nhường băng thần điện tổng bộ băng thần linh tinh cảm ứng được. Ngày đó băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công còn triệu tập tất cả trưởng lão, cuối cùng phái ra cựu trưởng lão Lô Bình Giang dẫn đội tiến về ngoại băng vực, ý đồ đem khả năng này sẽ thực hiện băng thần tiên đoán thiếu niên cho đánh giết. Về sau kết quả cũng không cần nói nhiều, thần điện cựu trưởng lão Lô Bình Giang cùng chủ điện hộ pháp Lô Tông Tu song song vẫn lạc, kém chút liền lạc Thanh Dương cùng Tần Phi Vũ hai cái này thiên tài trẻ tuổi đều lại cũng không về được Huyền Băng đảo. Có thể nói một lần kia băng thần điện là mất cả trì lẫn trải, tuy nói khi đó là bởi vì đột nhiên xuất hiện một tôn cường giả Mộc Lăng, mới khiến cho băng thần điện ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, nhưng đối với thiếu niên mặc áo trắng này Diệp Băng, không thể nghi ngờ cũng đưa tới rất nhiều băng thần điện trưởng lão coi trọng. Từ ngoại băng vực tình báo truyền về bên trong, rất nhiều băng thần điện trưởng lão tận đều thấy được cái kia Diệp Băng hình dáng tướng mạo, chỉ là giờ khắc này ở chân nhân trước mặt, lại mấy năm thời gian đi qua, Diệp Băng hình dáng tướng mạo có chỗ cải biến, bọn hắn mới không có trước tiên nhận ra thôi. Không nghĩ tới tiểu tử này không chỉ có là băng thần đại nhân trong dự ngôn nhân vật mấu chốt, lại còn là Diệp gia dương nghiệt, có thể tuyệt đối lưu không được. Được Đặng Cửu Công nhắc nhở, Cố Bác Mang trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một vòng tinh quang, nhìn hắn bộ dáng, vậy mà liền muốn tại cái này trước mặt mọi người, xuất thủ đem Diệp Băng trực tiếp đánh giết. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ở trước chú khí thần điện này trên quảng trường xuất thủ? Thấy thế Đặng Cửu Công không khỏi lạnh giọng mở miệng, rốt cục nhường Cố Bác Mang một thân khí tức thu liễm mà xuống, đột nhiên nghĩ tới đây chính là thực lực tổng hợp cũng không thấp hơn băng thần điện chú khí thần điện. Nếu như Cố Bác Mang thật dưới tình huống như vậy, tuy tiện đối một cái đến đây tham gia chú thần hội người dự thi xuất thủ, cái kia chỉ sợ lập tức sẽ dẫn tới chú khí thần điện các đại lao chế tài. Tại chú khí thần điện đại bản doanh, chỉ bằng vào Đặng Cửu Công cùng Cố Bác Mang hai cái này tần hoàng cường giả, chỉ sợ là lật không nổi cái gì bằng nước, cho dù là liên hợp bên kia Tất Huyền, cần phải cũng không chiếm được kết quả mình mong muốn. Huống chi những năm gần đây lôi thần điện mạch nước ngầm gợn sóng, Đặng Cửu Công thân là băng thần điện đại trưởng lão, tự nhiên cũng ý thức được một ít gì đó, ngàn năm trước cái chủng loại kia hợp tác, chỉ sợ tại ngàn năm sau đó, căn bản không có khả năng lần nữa diễn ra. Song phương đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ước gì đối phương đi đầu độc thủ, từ đó đắc tội chú khí thần điện bị thủ tiêu tham gia chú thần hội tư cách, bởi như vậy, chính mình không khỏi liền nhiều hơn mấy phần đạt được một thứ gì đó cơ hội. Thế nào, Tất Huyền đại trưởng lão đây là tối hôm qua đánh lén hay sao, hôm nay lại muốn mượn đao giết người sao? Ngay tại đám người bởi vì thân phận của Diệp Băng mà nghị luận ầm ĩ thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng này lại là cao giọng mở miệng, lời vừa nói ra càng là long trời lở đất, chấn động đến đám người chưa tỉnh hồn lại. Giờ phút này Diệp Băng khí tức trên thân cũng không có tận lực che giấu, cái kia tứ phẩm tiên đế băng lực tu vi cố nhiên là kinh diễm, nhưng là so sánh Tất Huyền cựu phẩm thần hoàng, coi như có chút tiểu vu gặp đại vu rồi. Nếu như Diệp Băng nói tới là thật, cái kia lấy Tất Huyền đường đường cựu phẩm thần hoàng tôn sư, hay là lôi thần điện đại trưởng lão, vậy mà đêm khuya đánh lén một cái chỉ có tứ phẩm tiên đế thiếu niên, chẳng lẽ không phải quá mức làm người khinh thường? Tiểu Giang Hỏa, nói chuyện nhưng phải giảng chứng cứ, giữa sân các vị đều không phải người ngu, bản trưởng lão như thế nào ngươi dứt khoát có thể vu oan được? Tại cái này trước mặt mọi người, hơn nữa còn có chú khí thần điện đại nhân vật tại, Tất Huyền lại làm sao có thể thừa nhận? Nghe được hắn lạnh nhạt lên tiếng, nhìn nó trạng thái, tựa hồ rất là khinh thường. Lại nói, bản trưởng lão đường đường cựu phẩm thần hoàng, muốn thật đánh lén ngươi, ngươi giờ phút này lại há có thể lại đứng ở chỗ này nói chuyện? Sau đó Tất Huyền một câu, làm cho đám người càng thêm không tin Diệp Băng nói tới là thật, bởi vì cái này chính là sự thật, cựu phẩm thần hoàng cùng tứ phẩm tiên đế ở giữa, có chút khả năng so sánh sao? Huống chi Diệp Băng còn nói Tất Huyền là đánh lén, như vậy trên lệnh phía dưới, một cái tứ phẩm thần hoàng người tu luyện nếu là còn có thể sống được, cái kia trên đời coi như thật có bất tử người rồi. Trên thực tế nếu không phải chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn tận mắt nhìn thấy, vậy hắn cũng là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng chuyện này, có thể nói Tất Huyền nói ra cái này một cái sự thật hoàn toàn bỏ đi đám người đối Diệp Băng tín nhiệm. Ngược lại là bởi vì cái này đơn giản đối thoại, làm cho Diệp Băng ở trước mặt mọi người trở thành một cái thuận miệng vu oan cường giả chi đồ, bởi vậy cũng có thể thấy, cái kia kéo dài hơi tàn Diệp gia, chỉ sợ cũng không phải cái gì chính phái gia tộc. Tất Huyền đại trưởng lão quả nhiên là giỏi tài ăn nói, bất quá công đạo tự tại lòng người, năm đó Diệp gia hủy diệt mối thù, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ hướng lôi thần điện cùng băng thần điện đòi lại. Tự biết đêm qua sự tình không người chịu tin Diệp Băng, cũng chỉ có thể là cắn răng nhẫn nhịn, bất quá hắn phía sau mấy câu sau khi ra, càng là dẫn tới không ít người cười lạnh. Tiểu tử này không chỉ có là cái nói láo hết bài này đến bài khác hạng người, hiện tại xem ra, càng là một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi độ a. Vạn Bảo Thương hội đại trưởng lão Trương Tung Dương trực tiếp là giễu cợt lên tiếng, làm cho tất cả mọi người là rất tán thành, dù sao liền xem như lấy hắn Vạn Bảo Thương hội cường đại, cũng không dám nói có dũng khí đi khiêu khích Tam Đại Thần Điện a, nhưng mà bên kia áo trắng tiểu tử, không chỉ có là khiêu khích Lôi Thần Điện, bây giờ lại liền băng thần điện đều bao quát tại trong đó. Đây không phải bị điên sao? Chương 996. Đại lục đệ nhất chú khí sư chương 996, đại lục đệ nhất chú khí sư băng thần điện cùng lôi thần điện, cái kia luôn luôn đều là Huyền Băng đại lục chúa tể thế lực, ngoại trừ một cái chú khí sư tụ tập chú khí thần điện có thể chịu được địch nổi bên ngoài, gia tộc khác tông môn, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Những người này nhưng không biết Diệp Băng cùng băng thần điện còn có một đoạn qua lại, bọn hắn chỉ là cho rằng thiếu niên này bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, vậy mà tại nói vậy mê sảng. Tốt tốt tốt, ta còn sợ ngươi không đến đâu. Mà lấy đặng chín phần công phu hàm dưỡng, cũng bị Diệp Băng cái này cuồng vọng ngữ điệu tức giận đến toàn thân phát run. Bọn hắn Băng Thần Điện còn không có đi tìm Diệp Băng, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà liền muốn như vậy không biết tự lượng sức mình, đây cũng là thiếu đi bọn hắn rất nhiều phiền phức. Giữa sân đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm bầu không khí, làm cho những cái kia đứng ngoài quan sát thần giai chú khí sư đều là có chút hăng hái, có thể tại chú thần hội trước khi bắt đầu nhìn thấy như thế một trận cho hay, đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn. Ngoài sân rộng nào đó một góc, một đạo che mặt sa mỏng làm váy thân ảnh, trên trán rất có thần sắc lo lắng, chính là Băng Thần Điện đệ nhất thiên tài Lạc Thanh Sương, nàng bây giờ, thế nhưng là một lòng vì Diệp Băng suy nghĩ rồi. Mặc dù Lạc Thanh Sương chính là Băng Thần Điện thiên tài, nhưng nàng tâm tư thông minh tính tình độc lập, mọi thứ đều có chính mình tầm mắt, những năm này trưởng thành theo tuổi tác, càng ngày càng cảm thấy Băng Thần Điện hành động thật sự là có mất bất công. Vẹn vẹn bởi vì Băng Thần một câu hư vô mở mịt tiên tri, liền phái ra thần hoàng trưởng lão đi đến ngoại băng vực đánh giết Diệp Băng, cái này từ đạo lý đi lên giảng, là vô luận như thế nào cũng giảng không thông. Chuyện này nói cho cùng, chỉ là Băng Thần Điện tự cao vì Huyền Băng đảo chỗ tệ, tại lấy lực gáp người thôi. Dĩ vãng Lạc Thanh Sương còn không ý thức được điểm ấy, nhưng từ khi nàng đối Diệp Băng sinh ra tình ý sau đó, càng ngày càng cảm thấy Băng Thần Điện quá mức bá đạo, Diệp Băng chỉ là chịu thay bay vạ gió. Chỉ tiếc Lạc Thanh Sương cố nhiên là Băng Thần Điện đệ nhất thiên tài, thế nhưng là tu vi của nàng lại mới vừa vặn đột phá đến tiên đế cấp độ, đối với trong điện các đại nhân vật quyết sách, căn bản là không ảnh hưởng được nửa điểm. Huống chi nàng vị kia thân là điện chủ lão sư, cũng căn bản sẽ không đứng tại nàng bên này chờ lần này chú thần hội kết thúc, chỉ sợ sẽ là Diệp Băng vẫn lạc kỳ hạn a. Hừ, tiểu tử ghê tởm này cuồng vọng cực kỳ, lần này cũng nên vì mình cuồng vọng ăn vào đau khổ a. Trái lại một bên khác Lôi Thần Điện thiên tài Lục Lăng Trần, lại là một mặt cười lạnh, làm cho trong lòng của hắn đối tối hôm qua tất huyền làm việc thất bại phiền muộn, đều tại một khi ở giữa quét sạch sành sanh rồi. Cái này cần tội một cái Lôi Thần Điện đã là chết không có chỗ chôn, huống chi tiểu tử kia còn đồng thời đắc tội Băng Thần Điện, cái này hai đại chúa tể đều như muốn giết cho thông khoái mà nói, chỉ sợ sẽ là một chút cựu phẩm thần hoàng, cũng phải lòng sinh sợ hãi a. Ken. Ngay tại giữa sân đám người bởi vì Diệp Băng nói như vậy mà tâm tư phun trào thời điểm, một đạo du dương tiếng chuông đột nhiên vang lên, nghe vào mọi người trong thai có một loại dị dạng ba động, làm cho không ít người đều là thần sắc nhất biến. Là chú khí thần điện trấn hồn chung, xem ra chú thần hội lập tức liền muốn mở ra. Một chút bên ngoài vây xem người tu luyện, cũng là cái này thần luyện thành sinh trưởng ở địa phương những người tu luyện, tại cảm ứng được linh hồn bên trong truyền đến dị dạng lúc, đã là trước tiên đoán được cái kia tiếng chuông lai lịch. Chú khí thần điện cổ có trấn hồn chung, mỗi tháng lần đầu tiên, 15 tất cả sẽ gõ vang một lần, nghe nói đối linh hồn chi lực có mịt mở ra chỉ tác dụng, càng có giúp người đột phá linh hồn phẩm giai công hiệu, thực là vô cùng thần kỳ. Tại trấn hồn trung tiếng chuông phía dưới, một nhóm áo đen hắc bảo thân ảnh nối đuôi nhau từ chú khí thần điện cửa điện đi ra, Diệp Băng ngưng mắt nhìn lại, đã là thấy được vị chú khí thần điện kia đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn. Bất quá giờ phút này bao quát Diệp Băng ở bên trong tất cả mọi người, tầm mắt đều cũng không tại cái kia Mạnh Càn Khôn trên thân, mà là nhìn chăm chú lên một đạo khác đặc thù thân ảnh, tầm mắt một nháy mắt cũng không nháy. Chú khí thần điện đương đại điện chủ, Cố Lăng Hương. Băng thần điện chỗ tồn tại, Lục trưởng lão Cố Bắc Mang trong miệng thì thào lên tiếng, có lẽ là bởi vì hắn cùng bị chú khí thần điện kia điện chủ đều họ Cố, cho nên càng nhiều hơn mấy phần chú ý. Rất hiển nhiên vị trí kia so Mạnh Càn Khôn còn phải cao hơn một chút. Áo đen thân ảnh chính là chú khí thần điện cao nhất chúa tể, cũng là danh xưng đại lục đệ nhất chú khí sư Cố Lăng Hư rồi. Tương truyền Cố Lăng Hư này chấp trưởng chú khí thần điện hơn 200 năm qua, nó thuật đúc khí đột nhiên tăng mạnh, thậm chí là siêu việt phổ thông thần giai đỉnh phong chú khí sư phạm chủ, đạt đến một cái khác cấp độ. Băng lực tu vi có thần cảnh, linh hồn chi lực tự nhiên cũng có thần cảnh, chỉ bất quá thần cảnh linh hồn cùng thần cảnh băng lực một dạng, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tạo hóa. Những người tu luyện này bọn họ cũng chỉ là nghe nói, ai cũng chưa từng thực sự được gặp. Thời khắc này Cố Lăng Hư một thân áo bào đen, nó quanh người lượn lờ lấy một tầng lực lượng vô hình, để cho người ta đều có chút thấy không rõ nó tướng mạo, có lẽ đây chính là cao đoan linh hồn một loại đặc thù vận dụng a. Ừm. Mà đối với phổ thông người tu luyện, làm Diệp Băng nhìn thấy cái kia đi tại phía trước nhất áo bào đen thân ảnh thời điểm, tâm thần không khỏi hung hăng chấn động, đồng thời thể nội một loại nào đó thần vận, chính là không bị khống chế run rẩy lên. Là Hắc Ám Huyền Băng. Diệp Băng cỡ nào năng lực cảm ứng, vẹn vẹn trong nháy mắt liền cảm ứng ra tại cái kia chú khí thần điện điện chủ thể nội, chỉ sợ cũng có một tòa Hắc Ám Huyền Băng, cho nên mới có thể để cho khí tức như vậy hư vô mà mịt. Nguyên lai chú khí thần điện có một tòa truyền thừa Hắc Ám Huyền Băng truyền thuyết, là thật. Trong lúc một khắc, Diệp Băng rõ ràng là nhớ tới một chút liên quan tới chú khí thần điện truyền thuyết rồi, cho tới bây giờ, hắn mới chính thức khẳng định, cái kia danh xưng đại lục đối linh hồn chi lực ra chỉ mạnh nhất thần vật Hắc Ám Huyền Băng, trong cơ thể mình cũng không phải là phần độc nhất. Hoan nghênh các vị đến đây tham gia chú thần hội. Chú khí thần điện một bằng người, đồng thời không có chút nào dừng lại đi đến đã sớm chuẩn bị xong trong ghế tòa hạ, trong đó người nói chuyện cũng không phải là điện chủ Cố Lăng Hư, mà là đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn. Cùng giới trước một dạng, điện chủ đại nhân liền không tham gia chú thần hội rồi, từ Mạnh Mô đi ra đều xấu. Mạnh Càn Khôn tầm mắt ở bên cạnh Cố Lăng Hư trên thân lướt qua, sau đó lời nói âm lối ra, làm cho không ít người đều là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, xem ra bọn hắn đối với cái kia chú khí thần điện điện chủ rất có vài phần kiêng kỵ. Ai trên thực tế Cố Lăng Hư tại tham gia xong nào đó giới chú thần hội, đồng thời cường thế đoạt được quán quân sau đó, phía sau chú thần hội liền không còn có đã tham gia, có lẽ hắn thấy chính mình nếu là lại tham gia mà nói cũng có chút khi phụ người ý tứ đi. Đừng nhìn Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công bọn người đối với mình thuật đúc khí cực kỳ tự tin, nhưng muốn thật đi cùng Cố Lăng Hư tỉ thí thuật đúc khí, chỉ sợ bọn họ cũng không có niềm tin quá lớn. Cố Lăng Hư đại lục đệ nhất danh tiếng của chú khí sư, đã sớm thâm căn cố đế, cũng chỉ có thu hoạch được nào đó một giới chú thần hội quán quân chú khí sư mới có tư cách đối với hắn đưa ra khiêu chiến. chỉ cần không có tại đúc khí một đạo bên trên chiến thắng Cố Lăng Hư, liền xem như đoạt được chú thần hội quán quân, cũng coi là hữu danh vô thực, cái kia đại lục đệ nhất danh tiếng của chú khí sư, chung quy là rơi không đến trên đầu của mình. Chương 997. Dị hỏa nhiều lần xuất hiện chương 997, dị hỏa nhiều lần xuất hiện nếu như mạnh trưởng lão đều là bêu xấu mà nói, vậy chúng ta này một số người, nhưng chính là mèo ba chân rồi. Một người trong đó chắc là nhận biết mạnh Càn Khôn, ở thời điểm này mở cái không lớn không nhỏ cho đùa, làm cho không khí trong sân rốt cục trở nên dung hiệp, cũng dẫn tới một trận tiếng cười. Trên thực tế mạnh Càn Khôn thuật đúc khí đã coi như là đại lục đỉnh tiêm, rất nhiều cao cấp thần hoàng cường giả muốn hướng nó cầu một kiện cực phẩm thần khí mà không thể được. Chỉ ít bên kia Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền, còn có Băng Thần Điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công, liền không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng qua mạnh Càn Khôn, đây là bọn hắn lần này chú thần hội lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bất quá theo bọn hắn lấy được tin tức kia, là năm nay chú thần hội ba vị trí đầu đều có cơ hội, kể từ đó, ngược lại là không có quá lớn cạnh tranh, không thắng được mạnh Càn Khôn không sao, chỉ cần có thể đạt được ba vị trí đầu là được rồi. Đến mức một bên khác Diệp Băng thì là bị Tất Huyền bọn người mang tính lựa chọn không để ý đến, dù là Diệp Băng linh hồn chi lực đã đạt đến thần giai cao cấp, cũng không có khả năng đối bọn hắn những này thần giai đỉnh phong chú khí sư sinh ra quá lớn uy hiếp. Tin tưởng chư vị nhất định nghe nói qua ta chú khí thần điện lai lịch, cho nên năm nay chú thần hội không có cái gì quá chân quý ban thưởng, thu hoạch được ba hạng đầu lần chú khí sư, đều có một cơ hội có thể đi ta thần điện tổ địa bái tế lục thần. Sau đó mạnh Càn Khôn mấy câu, cũng coi là nói rõ năm nay chú thần hội cùng giới trước chỗ khác biệt, làm cho không ít người đều là lòng sinh lửa nóng. Cũng không phải nói những này thần giai chú khí sư bọn họ đối với chú khí thần điện tổ địa có hứng thú gì, nhưng là trong truyền thuyết kia cựu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng lại là có khả năng ngay tại cái kia tổ địa bên trong a mấy vạn năm trước chú khí thần điện thành lập trước đó, phiến địa vực này thế nhưng là thuộc về yêu thú địa bàn, mà lại là thuộc về yêu thú giới hai đại chúa tể, cựu thải huyền băng điệu cùng kim cương huyền biên nghỉ lại chi địa. Cuối cùng bởi vì nhân tộc quật khởi, chú khí thần điện vị kia tiên tổ lại cực kỳ cường thế, dần dần đem mảnh này thuộc về yêu thú địa bàn phát triển trở thành nhân loại vui vẻ phồn vinh chi địa. Từ xưa tương truyền, cựu thải huyền băng điệu cùng kim cương huyền biên chính là một đôi tử địch, mà tại cái này đã từng nghỉ lại chi địa, liền có hai đại yêu thú thủy tổ đồng quy vu tận truyền thuyết. Mà cựu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng chính là từ cái này hai đại yêu thú giới thủy tổ thai nghén mà thành, cho nên cũng liền có một cái suy đoán, đó chính là tại chú khí thần điện nơi nào đó sẽ còn sót lại lấy cựu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Nếu chú khí thần điện tổ địa thần bí như vậy, cái kia xuất hiện cựu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng tỷ lệ không thể nghi ngờ liền sẽ càng lớn. Đây cũng là lần này chú thần hội đem Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công cái này hai tôn siêu tuyệt nhân vật cũng hấp dẫn mà đến nguyên nhân chỗ tồn tại. Lại có lẽ là chú khí thần điện có một ít ý nghĩ khác, muốn mượn nhờ ngoại lực tìm kiếm hai đại huyền băng, nguyên do trong đó không phải trường hợp cá biệt, lại không đủ vì ngoại nhân nói. Tốt, nhàn thoại thiếu tự, tiếp đó, xin mời xuất ra bản lãnh của các ngươi, luyện chế ra các ngươi sở trường nhất vũ khí đi. Đem năm nay chú thần hội cuối cùng ban thưởng nói sau khi đi ra, Mạnh Càn Khôn cũng liền không nói thêm lời, thấy hắn dứt lời sau đó, đã là dậm chân đi vào trong sân rộng, chiếm cứ một phương vị trí. Chú khí thần điện này trước đó quảng trường cực lớn, liền xem như có hơn 100 người phân mà đúc khí, cũng không lộ vẻ chen chúc, các vị chú khí sư ở giữa cũng đều cách có hơn 10 trượng khoảng cách đâu. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Thấy thế Diệp Băng hướng phía bên cạnh cách đó không xa Diệp Tử An nhẹ gật đầu, sau đó thối lui mấy trượng, cũng là tìm cái địa phương, bắt đầu tế luyện biên trận. Kể từ đó, cũng tỏ rõ lấy lần này chú thần hội chính thức bắt đầu, mà chú thần hội này có lại chỉ có một vòng, đến lúc đó đem đúc ra thần khí sáng lên, ai mạnh ai yếu, tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Mà lại liền xem như tương xứng vũ khí, đây không phải là còn có chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư sao? Tin tưởng vị này chỉ cần nói một câu lời nói, chí ít tại đúc khí một đạo phía trên, không người nào dám không phục a. Đến mức Cố Lăng Hư có thể hay không đi cái kia gian lận sự tình, đám người đều không có nghĩ qua, dù sao chú khí thần điện chỉ có Mạnh Càn Khôn một người tham gia chú thần hội, bằng thực lực của hắn, chẳng lẽ còn cần điện chủ đại nhân thương lượng cửa sau sao? Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chú khí thần điện trên quảng trường ánh lửa nổi lên bốn phía, rất nhiều thần giai chú khí sư đều là tế ra chính mình đúc khí chi hỏa, trong đó có mấy đạo càng là cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Các ngươi nhìn, cái kia Vạn Bảo Thương hội đại trưởng lão Trương Tung Dương đúc khí chi hỏa, có phải hay không từ cái kia cao cấp thần thú liệt dương sư thể nội tháo rời ra đó à? Trong đó một đạo kinh hô thanh âm truyền ra, làm cho ngay tại tế ra chính mình đúc khí chi hỏa Diệp Băng cũng là đem ánh mắt vòng vo đi qua, chợt trong đôi mắt hiện lên một tia trêu tức, cũng là không vội mà tế luyện đúc khí chi hỏa rồi. Giờ phút này ở trước mặt Trương Tung Dương, có một vòng như là mặt trời nhỏ bình thường chói mắt hỏa diễm, ngọn lửa này tản ra mãnh liệt nóng bỏng, mà quang mang kia lại là so phổ thông hỏa diễm muốn cường hành không chỉ gấp 10 lần, sáng rõ người đều có chút không mở mắt được. Liệt Dương sư, đến mức cái kia vị Liệt Dương sư, Diệp Băng tự nhiên cũng là nghe nói qua, nghe nói loại này được trời ưu ái yêu thú, tu luyện tới đại thành thời điểm, liền có thể đạt tới thần thú cấp bậc, cũng chính là tương đương với nhân loại thần hoàng cảnh cấp độ. Chỉ bất quá đạt tới thần thú cấp bậc Liệt Dương sư, khẳng định đã có thể biến hóa thành hình người, nhưng lại không biết là như thế nào bị Trương Tung Dương bắt lấy, cuối cùng đem bản mệnh chi hỏa đều cho tháo rời ra rồi. Mà lại yêu thú sức chiến đấu luôn luôn so người cùng đẳng cấp loại người tu luyện càng tăng mạnh hơn hành, xem ra Trương Tung Dương này có thể luyện hóa cái kia Liệt Dương chi hỏa, chỉ sợ cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, thậm chí có thể là nhường cái kia Vạn Bảo Thương hội tổng hội giải xuất thủ tương trợ, lúc này mới may mắn đắc thủ. Nhưng bất kể nói thế nào, cái kia chói mắt Liệt Dương chi hỏa, làm cho Trương Tung Dương trên mặt không khỏi hiện ra một tia đắc ý chi sắc, chí ít cho đến trước mắt, hắn cái này thần giai cao cấp Liệt Dương chi hỏa, có thể tính là giữa sân mạnh nhất đúc khí chi hỏa rồi. Chỉ là liệt dương chi hỏa tính là gì? Lại nhìn bản trưởng lão Hải Long Diễm. Ngay tại Trương Tung Dương mặt hiện lên vẻ đắc ý lúc, một đạo Diệp Băng hơi có chút quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền đến, làm cho ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền vòng vo đi qua, quả nhiên thấy cái kia Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền một mặt khinh thường, ngay tại tế ra một đóa đặc thù hỏa diễm. Hải Long Diễm? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lấy từ biển sâu Hải Long thể nội hỏa diễm? Chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang xem ra là kiến thức rộng rãi, hơi trầm ngâm đã là từ Tất Huyền trong miệng cái tên đó phía trên, nhớ lại một loại dấu tại băng nguyên hải chỗ sâu đặc thù hỏa diễm. Ha ha, chú khí thần điện bên trong cũng là có người biết hàng. Thấy mình đúc khí chi hỏa nội tình đã bị người nhận ra, Tất Huyền cũng không có lại che giấu, thấy tay phải hắn rối ra, một đóa màu lam hỏa diễm đã là từ hắn nơi lòng bàn tay nổi lên. Đáng nhắc tới chính là, đóa này màu lam hỏa diễm cũng không có phổ thông hỏa diễm như vậy mãnh liệt nóng bỏng chi ý phát ra, cũng không có cái kia liệt dương chi hỏa đồng dạng hào quang chói sáng, ngược lại là phát ra một tia nhu hỏa, càng là có một vẻ quỷ dị thủy thuộc tính khí tức. Chương 998. Luyện hồn thiên viêm chương 998, luyện hồn thiên viêm tương truyền cái kia ở băng nguyên hải chỗ sâu hải lòng, thể nội có thủy hỏa song thuộc tính, thực là đại lục kỳ lạ nhất yêu thú một trong, nghĩ không ra Tất Huyền này vậy mà liền ngọn lửa này đều có thể lấy tới, quả thật có chút bản sự. Tại cảm ứng được cái kia hải long diễm đặc biệt khí tức về sau khi đi ra một mực không có nói qua lời nói chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư, rốt cục là lần đầu tiên mở miệng. Vị này thần điện điện chủ thanh âm có chút khàn giọng, nhưng vẫn là tình tưởng giải thích một phen hải long diễm nội tình, lời vừa nói ra, không ít chú khí thần điện trưởng lão, trong đôi mắt tất cả đều hiện ra một vòng vẻ hâm mộ. Dù sao Huyền Băng Đại Lục phía trên, người người tu luyện băng lực, cùng hỏa thuộc tính khí tức đó là hoàn toàn tương phản hai loại lực lượng, những này băng lực người tu luyện, đối với hỏa thuộc tính đều có một loại tự nhiên chán ghét. Cũng chính là những chú khí sư kia mới có thể cưỡng ép khống chế chính mình không đi để ý loại kia đối với lửa thuộc tính khí tức chán ghét, nhưng cũng không phải là nói bọn hắn liền có thể nhìn tới không thấy. Cái gọi là Hải Long Diễm chính là như thế một loại có thể tiêu trừ đúc khí chi hỏa đối chú khí sư ảnh hưởng đặc thù hỏa diễm, bởi vì cái kia trong đó không chỉ có cường hoành hỏa thuộc tính, còn có nồng đậm thủy thuộc tính. Giống như vậy song thuộc tính hỏa diễm, thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà cái gọi là Hải Long lại xảy ra sống ở băng nguyên hải cực sâu chỗ, không có cơ duyên to lớn, có lẽ liền Hải Long Diễm mặt cũng không thấy. Tất Huyền này cũng coi là vận khí cực kỳ tốt, năm đó hắn tại lịch luyện đến băng nguyên hải thời điểm, vừa vặn gặp được một đầu bản thân bị trọng thương cao cấp thần thú Hải Long, làm cho hắn nhặt được cái này cái đại tiện nghi. Bởi vậy cũng có thể nhường Tất Huyền tại đúc khí thời điểm, đem đúc khí chi đạo phát huy đến cực hạn, không cần thụ cái kia hỏa thuộc tính khí tức ảnh hưởng, đúc lên khi đến cũng xem như làm ít công to. Lao ra hỏa này, vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt. Đối với Hải Long Diễm nội tình, Diệp Băng tự nhiên cũng làm mà biết quá sâu, lúc trước hắn tại băng nguyên hải cũng lăn lộn qua một đoạn thời gian, giống như Sa Tổ Huyền Băng, Hải Long Diễm loại vật này, nhưng cũng là băng nguyên hải tu giả tha thiết ước mơ thần vật. Liền xem như những cái kia người tu bình thường đạt được Hải Long Diễm, không thể đem luyện hóa thành đúc khí chi hỏa, cũng có thể giá cao bán cho một chút chú khí sư, hoặc là đổi lấy một chút thích hợp bảo vật của mình. Thế nào? Bạn trưởng lão Hải Long Diễm, so ngươi cái kia liệt dương chi hỏa như thế nào? Cũng không biết Tất Huyền có phải hay không cùng bạn bảo thương hội có một ít hiềm khích, giờ khắc này rõ ràng là đem ánh mắt chuyển đến cái kia trên thân của Trương Tung Dương, trong miệng phát ra cười khẽ nói như vậy, làm cho người sau sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Liệt dương chi hỏa cố nhiên là khó được, nhưng là so sánh với Hải Long Diễm, liền lộ ra có chút bình thường rồi, chí ít tại bước đầu tiên này đúc khí chi hỏa bên trên, Trương Tung Dương dù là trên miệng không thừa nhận, hắn cũng là thua Tất Huyền một bậc. Hải Long Diễm sát thực bất phàm, nhưng ta luyện hồn thiên viêm này, thế nhưng sẽ không kém đi đến nơi nào. Ngay tại Tất Huyền nhìn chằm chằm Trương Tung Dương đắc ý phi phàm thời điểm, lại một đường thanh âm quen thuộc từ nơi nào đó truyền đến, đợi đến đám người đem ánh mắt rời đem đi qua, quả nhiên thấy là cái kia băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công phát ra. Luyện hồn thiên viêm, đó là cái gì? Bất quá đối với Đặng Cửu Công trong miệng cái kia hỏa diễm danh tự, giữa sân đại đa số người đều là mặt hiện lên mở miệng, chỉ có số ít mấy người mới biến sắc, càng có một ít mặt người xuất hiện âm trầm. Đặng trưởng lão, ngươi dùng luyện hồn thiên viêm này tới tham gia chú thần hội, khó tránh khỏi có chút không quá thỏa đáng a. Nói chuyện vẫn như cũng là chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang, hắn tình lình chính là sắc mặt kia âm trầm chú khí sư một trong, nghe được khẩu khí của hắn, hiện nhiên là biết luyện hồn thiên viêm này lai lịch, bởi vậy mới có này nói chuyện. Luyện hồn thiên viêm, tương truyền là dùng trên trăm thậm chí là hơn ngàn nhân loại tu giả linh hồn, đem dùng một loại nào đó phương pháp đặc thù tế luyện cùng một chỗ, lúc này mới lấy được đặc thù hỏa diễm, mà lại mỗi một lần đều còn chưa nhất định có thể thành công. Diệp Băng sắc mặt cũng khá là không dễ nhìn, đồng thời nghĩ đến chính mình lúc trước tại Hãm Vân Đảo trên đấu giá hội đập đến vạn hồn châu, đó cùng luyện hồn thiên viêm so ra, thực sự có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá Diệp Băng biết, muốn có được cái kia cái gọi là luyện hồn thiên viêm, chỉ sợ cần nhân loại linh hồn phải nhiều hơn mấy lần, bởi vì tỷ lệ thành công của nó, đưa đến luyện chế luyện hồn thiên viêm người, có thể sẽ liên tiếp không ngừng đi tìm nhân loại linh hồn đến diệt sát. Có lúc liền xem như dùng mấy vạn nhân loại linh hồn, cũng không nhất định có thể luyện ra một đóa luyện hồn thiên viêm, loại này đúc khí chi hỏa thật sự là làm trời nổi giận, vì rất nhiều chú khí sư trô khinh thường. Mà lại Diệp Băng rõ ràng, có thể làm cho băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công tế luyện được luyện hồn thiên viêm, chỉ sợ cần nhân loại linh hồn, chí ít cũng cần đạt tới thần giai cấp độ. Như vậy tính ra mà nói, chẳng phải là chí ít có mấy trăm thần giai linh hồn bị nó luyện hóa trở thành luyện hồn thiên viêm, đây quả thực là nghe rợn cả người. Đại đa số đứng ngoài quan sát chú khí sư đang nghe Diệp Băng nói như vậy về sau, đều đối Đặng Cửu Công ném ánh mắt phẫn nộ. Một tên chú khí sư muốn đem linh hồn chi lực tăng lên tới thần giai cấp độ, đó là cỡ nào khó khăn, bây giờ lại bị cầm lấy đi làm luyện hồn thiên viêm chất dinh dưỡng, nghĩ tới chỗ này, càng có một ít chú khí sư trên thân, đều bạo phát ra cường hãn khí tức. Đặng trưởng lão, loại này làm đất trời oán giận chú khí sư lửa, ta nhìn ngươi hay là đường dùng tốt. Tiếp lấy Vương Định Quang mở miệng, rõ ràng là chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư, cho dù là nó thanh âm có chút mơ hồ, đám người lại đều có thể nghe ra cái kia xóa sạch phẫn nộ chi ý, nghĩ đến vị này cũng là bị luyện hồn thiên viêm phương pháp luyện chế, cho sinh sinh chọc giận. Lăng Hư điện chủ không cần vội vã có kết luận, lại nghe Đặng Mô nói hết lời. Đối đầu chú khí thần điện điện chủ, Đặng Vũ Công cũng không dám quá mức làm cản, thực sự không có quá nhiều ý sợ hãi, nghe được hắn lời này, đám người đều là cảm thấy khẽ động, ám đạo trong đó chẳng lẽ có ẩn tình khác sao? Trên thực tế đóa này luyện hồn thiên viêm cũng không phải là ta Đặng Cửu Công luyện chế, mà là từ một tên thần giai cao cấp chú khí sư trong tay bật lại. Tựa hồ là có thể nhìn thấy đám người ánh mắt phẫn nộ, Đặng Cửu Công cũng không có dây dưa dài dòng, nghe được hắn nói ra, chúng ta chú khí sư, mặc dù không có ý sư như vậy lòng dạ từ bi, nhưng gặp được loại sự tình này, Đặng Mộ đương nhiên sẽ không bỏ mặc không để ý tới, chỉ có thể là xuất thủ đem giết sát, đến mức đóa này luyện hồn thiên viêm. Nói đến đây, Đặng Cửu Công hơi hơi dừng một chút, sau đó nâng cái kia luyện hồn thiên viêm tay phải hơi có chút run rẩy, sắc mặt cũng là trở nên có chút ưu thương, nghĩ đến là nghĩ đến lúc trước món kia chuyện cũ. Rất nhiều vô tội linh hồn chết không nhắm mắt, nếu là như vậy đem đóa này luyện hồn thiên viêm đánh tan, không thể nghi ngờ rất là đáng tiếc, còn không bằng từ Đặng Mộ mang theo, ở trên chú thần hội đại phóng một lần hào quang, cũng coi là một trận công đức rồi. Đặng Cửu Công chậm rãi mà nói, đợi đến hắn lời nói này nói xong, không ít người đều là nhẹ gật đầu, ám đạo vị băng thần điện này đại trưởng lão ngược lại là nghĩ đến tuần nói. Trên thực tế tại vừa rồi biết cái kia luyện hồn thiên viêm không phải Đặng Cửu Công chính mình luyện chế thời điểm, đám người đối với hắn tức giận liền đã giảm đi 7-8 phần, giờ phút này càng là cảm thấy người này nhân nghĩa vô song, thật sự là không hổ là đại lục đỉnh mà nhọn nhân vật. Chương 999. Bất động thanh sắc đánh mặt chương 999, bất động thanh sắc đánh mặt dối trá. Đối với đứng ngoài quan sát ý nghĩ của mọi người, Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An thì là một mặt khinh thường, đồng thời tiếng chửi nhỏ lối ra, đối với những này hai đại quỷ điện trưởng lão lời nói, hắn sao lại tin tưởng nữa chứ? Người khác đối băng thần điện kính sợ có phép, nhưng xem như Diệp gia trưởng lão, Diệp Tử An thế nhưng là đối băng thần điện những người kia hận thấu xương, một lòng muốn tiêu diệt hai đại quỷ điện, thay năm đó Diệp gia tộc nhân bọn họ báo thù. Đặng Cửu Công chính mình nói cái kia luyện hồn thiên viêm là lấy từ người khác chi thủ, nhưng mà ai biết có phải là hắn hay không địa chuyện ra chuyện ma quỷ, để cho những chú khí sư này bọn họ thủ tín, như thế là hắn có thể danh chính ngôn thuận sử dụng uy lực này cường hãn luyện hồn thiên viêm rồi. Đừng nhìn luyện hồn thiên viêm cực kỳ thương thiên cùng, nhưng là đối với chú khí sư mà nói, lại là một loại tha thiết ước mơ đúc khí chi hỏa, nhất là đối thần giai chú khí sư mà nói, càng là có vô số đến không hết diệu dụng. Chỉ có một điểm, trong luyện hồn thiên viêm kia linh hồn chi lực, liền có thể nhường chủ nhân tại dung vật cùng ngưng vật cái này hai bước thời điểm, có được cực lớn tiện lợi, sai lầm tỷ lệ cũng sẽ vô hạn giảm xuống. Vậy tương đương nói là dùng 100.000 người linh hồn chi lực, tại phối hợp Đặng Cửu Công linh hồn chi lực hành động, vô luận là linh hồn chi lực cường hãn trình độ, hay là đối viêm trận công chế, đều tuyệt đối là làm ít công to. Đối với phải chăng tất cả mọi người tin tưởng mình lý do thoái thác, Đặng Cửu Công thật sự là không để ý, xem như băng thần điện đại trưởng lão, coi như hắn nói luyện hồn thiên viêm này là chính mình trong lúc vô tình nhận được, chỉ sợ cũng không có quá nhiều người dám chất vấn đi. Thế nào? Ta luyện hồn thiên viêm này, so với tất trưởng lão Hải Long Diễm như thế nào? Gặp chú khí thần điện chư trưởng lão đều lại không lời nào để nói, Đặng Cửu Công trên mặt cũng là hiện ra một tia đắc ý chi sắc, nó nhìn chằm chằm Tất Huyền lời nói, làm cho người sau không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lôi thần điện cùng băng thần điện bên ngoài nhìn như một đoàn hài hòa, nhưng bí mật quan hệ nhưng lại không hề tốt đẹp gì, song phương đều muốn trở thành đại lục bá chủ, minh tranh ám đấu vô số kể. Vẹn vẹn là cái này tế gia đúc khí chi hỏa, cũng là người ta mịt mở cảm ứng được hai đại thần điện ở giữa mùi thuốc súng, đây cũng là một ít người tu luyện thích nghe ngóng sự tình. Không biết mạnh trưởng lão đúc khí chi hỏa lại có gì ghê gớm chỗ đâu. Gặp Tất Huyền không nói gì hiển nhiên là tự nhận thua một nước, Đặng Cửu Công không vì mình rất, mà là đem ánh mắt chuyển đến chú khí thần điện đại trưởng lão trên thân, khẩu khí bên trong vẫn thoáng ánh lên mịt mờ khiêu khích chi ý, lần này chú thần hội tụ tập tam đại thần điện đại trưởng lão, bởi vậy giữa bọn hắn tất nhiên sẽ có một trận lòng tranh hổ đấu, tại đúc khí chi hỏa bên trên thắng Tất Huyền một bậc Đặng Cửu Công, đương nhiên hy vọng liền mạnh càn khôn cũng có thể cùng một chỗ đẻ xuống rồi. Ha ha, ta loại này đúc khí chi hỏa, đừng nói là so ra kém Đặng trưởng lão luyện hồn thiên viêm rồi, chính là tất trưởng lão Hải Long Diễm, chỉ sợ cũng là xa xa không kịp a. Mạnh Càn Khôn nhưng không có hai vị tiếp như vậy tranh cường hào thắng, hắn lời vừa nói ra, Đặng Cửu Công không thể nghi ngờ là có chút hứng thú tẻ nhạt, tựa hồ liền người trước đúc khí chi hỏa đều không có quá nhiều hứng thú. Bất quá Đặng Cửu Công cùng Tất Huyền cũng biết Mạnh Càn Khôn luôn luôn như vậy, cũng không có quá mức để ý, nhưng là sau đó một khắc, khi bọn hắn cảm ứng được một tia nóng bỏng từ trong tay Mạnh Càn Khôn phát ra thời điểm, không khỏi tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Cái kia, đó là. Đặng Cửu Công vừa mới quay lại tầm mắt, phản phất gặp quỷ bình thường, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Càn Khôn trong tay cái kia đóa kim sắc hỏa diễm, trong đôi mắt tham lam cùng nóng bức nhìn một cái không sót gì. Băng Phượng Niết Hỏa, chẳng lẽ vậy thì thật là trong truyền thuyết Băng Phượng Niết Hỏa? Trầm thấp thì thào âm thanh từ Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền trong miệng phát ra, xem như Lôi Thần Điện dưới một người trên vạn người nhân vật, kiến thức của hắn chắc chắn sẽ không so Đặng Cửu Công yếu đi đến nơi nào, giờ phút này đã đoán được ngọn lửa màu vàng nóng kia rốt cuộc là thứ gì rồi. Tại Mạnh Càn Khôn trên lòng bàn tay kim sắc hỏa diễm ẩn chứa một tia cực hạn nóng bỏng, nhưng ở cái tia cực nhiệt bên trong lại phảng phất phát ra một tia mịt mờ băng hàn, hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính cùng tồn một thể, nhìn khá là mâu thuẫn. Làm sao có thể? làm sao có thể là băng phượng niết hỏa? Thời khắc này Đặng Cửu Công nhìn chằm chằm ngọn lửa màu vàng nóng kia, tầm mắt hơi có chút thất thần. Trên thực tế hắn mặc dù là tại nghi vấn, kỳ thật đã khẳng định cái kia xác thực chính là trong truyền thuyết băng phượng niết hỏa rồi. Huyền băng đại lục phía trên có tứ đại yêu thú tộc đàn, theo thứ tự là trong biển ngao đầu cựu Huyền Linh Sa, tẩu thú chúa tể kim cương Huyền Viên, bầu trời bá chủ thất thải băng phượng, cùng cái kia thần bí nhất thái cổ Hà Long. Trong đó cái gọi là băng phượng niết hỏa, dĩ nhiên chính là từ cái kia thất thải băng phượng trên thân thai nén mà ra đồ vật rồi. Tương truyền đó cũng là đại lục phía trên duy nhất một loại ẩn chứa băng hàn thuộc tính hỏa diễm. Thất thải băng phượng có một loại thần kỳ thiên phú, đó chính là tại sau khi bị giết chết niết bàn chủ sinh, các nàng tu luyện yêu băng lực bên trong ẩn chứa một loại nồng đậm hỏa thuộc tính, đây là các nàng có thể niết bàn chủ sinh mấu chốt. Chỉ là băng phượng niết hỏa loại vật này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể lấy được, cái này tộc đàn bao che nhất, nếu ai dùng các nàng thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận đến luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, đều sẽ lọt vào vô cùng vô tận truy sát. Cũng không biết vị chú khí thần điện này đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn đến cùng là ở nơi nào lấy tới băng phượng niết hỏa này, tóm lại băng phượng niết hỏa vừa ra, cái gì hải long diễm, cái gì luyện hồn thiên biêm, đều tại thời khắc này trở nên ảm đạm vô quang rồi. Nói đến băng phượng niết hỏa cùng hải long diễm có một chỗ tương tự, chỉ bất quá đối với hải long diễm thủy thuộc tính, băng phượng niết hỏa bên trong hàn thuộc tính, không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp huyền băng đại lục băng lực người tu luyện, cả hai không thể so sánh nổi. Lao ra hỏa này, thật đúng là danh mãnh. Trong lúc một khắc, không ít thần giai chú khí sư nhìn xem Đặng Cửu Công cùng Tất Huyền sắc mặt khó coi, cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm bục phi, ám đạo cái kia Mạnh Càn Khôn nhìn như ẩu trọng, thật muốn tổn hại lên người đến, nhưng cũng là một phương cường giả a, vừa rồi Mạnh Càn Khôn còn nói chính mình đúc khí chi hỏa, căn bản so ra kém Đặng Cửu Công cùng Tất Huyền hai loại hỏa diễm, cái này trong nháy mắt liền lấy ra một đóa băng phượng niết hỏa xinh xinh đánh mặt, rõ ràng chính là cố. Ý không có ai biết ngay tại ngày hôm trước buổi chiều, Tất Huyền đánh lén dị băng, chính là Mạnh Càn Khôn kịp thời xuất hiện đem sợ quá chạy mất, giữa hai cái này, cũng coi là có một chút tiềm ẩn ẩn đoán. Nghĩ đến Mạnh Càn Khôn chính là muốn dùng thủ đoạn như vậy, đến cảnh cáo Tất Huyền đừng lại ra cái gì con tiêu thân, bằng không có được băng phượng niết hỏa chính mình, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Tất Huyền sắc mặt không thế nào để mắt, băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công tâm tình, cũng không có tốt đi đến nơi nào, hắn tự nhiên rõ ràng chính mình là bị Mạnh Càn Khôn đùa bỡn, nhưng đúc khí chi hỏa không bằng người, hắn giờ phút này lại có thể nói cái gì đâu. Xem ra năm nay chú thần hội đúc khí chi hỏa, lúc này lấy Mạnh trưởng lão băng phượng niết hỏa là nhất rồi. Trong đó một tên đạt tới thần giai cao cấp chú khí sư một mặt cảm khái, cũng không biết có phải hay không là muốn vỗ một cái Mạnh Càn Khôn mông ngựa, mà lời vừa nói ra, không ít người đều là rất tán thành gật gật đầu. Chương 1000. Vạn Hỏa Triều Bái chương 1000, Vạn Hỏa Triều Bái nói thật, lần này chú thần hội, thật đúng là nhường không ít người mở rộng tầm mắt, thấy được rất nhiều ngày bình thường khó gặp cường hoành đúc khí chi hỏa. Vô luận là Trương Tung Dương liệt dương chi hỏa, hay là Tất Huyền Hải Long diễm, lại hoặc là nói Đặng Cửu Công luyện hồn thiên biêm, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu dị hỏa, phổ thông chú khí sư muốn cầu một loại mà không thể được. Nhất là chú khí thần điện đại trưởng lão Băng Phượng Niết Hỏa, cái kia càng là có thể sẽ bước lên vào chỗ chết đắc tội băng phượng nhất tộc nguy hiểm, lúc này mới có thể may mắn đạt được một đóa, uy lực của nó cường đại có thể thấy được luôn đốn. Đã như vậy, vậy lần này tham gia chú thần hội chú khí sư bọn họ, chỉ sợ căn bản không có ai có thể xuất ra so cái này bốn loại hỏa diễm càng tăng mạnh hơn hoành đúc khí chi hỏa rồi. Thậm chí một chút chú khí sư trong lòng đều đang nghĩ lấy, liền xem như cái kia chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư tự mình hạ trận, nó thuật đúc khí cố nhiên cường hãn, nhưng là đúc khí chi hỏa, chưa hẳn có băng phượng niết hỏa kinh diễm. Nếu bốn vị này đều đã tế luyện ra chính mình đúc khí chi hỏa, cái kia đám người cũng không có cái gì tốt xoắn xuýt rồi, lập tức liền muốn bắt đầu tế luyện viêm trận, bắt đầu riêng phần mình đúc khí hành trình. Bạch. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng vang đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến, vừa lúc bắt đầu cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, cho rằng khả năng này là trong đó một tên chú khí sư tại tế ra đúc khí chi hỏa thôi. Ừm. Nhưng là lại xuống một khắc, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, chính mình vừa mới tế luyện mà ra đúc khí chi hỏa, lại có chút không bị khống chế chuyển hướng nào đó một cái phương hướng, cái này khiến đến bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bao quát Trương Tung Dương Tất Huyền, thậm chí là Đặng Cửu Công cùng Mạnh Càn Khôn đúc khí chi hỏa, đều không ngoại lệ phát sinh loại này dị động, liền bọn hắn cao cấp như thế thần hoàng cường giả, cũng căn bản là không có cách khống chế chính mình đúc khí chi hỏa bản năng phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này Tất Huyền Đặng Cửu Công đám người sắc mặt đều có chút khó coi, mà khi bọn hắn cảm ứng được cái kia gây nên chính mình đúc khí chi hỏa dị động nơi phát ra lúc, khuôn mặt càng trở nên cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Cái kia dẫn động hơn trăm đóa đúc khí chi hỏa dị động phương hướng, rõ ràng là đứng đấy một người mặc áo trắng gầy gò thiếu niên, ở tại lòng bàn tay phải phía trên, ngay tại phiêu đãng một đóa tựa hồ đồng thời không có quá nhiều năng lượng ngọn lửa màu bạc. Có thể coi là ngọn lửa màu bạc kia cũng không có tản mát ra lực lượng quá nhiều, nhưng lúc này rất nhiều chú khí sư bọn họ, lại làm sao có thể lại đem cái kia đóa hỏa diễm xem như vật bình thường. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người đúc khí chi hỏa, giờ phút này đều cùng nhau quay lại đối với thiếu niên áo trắng kia vị trí, hoặc là nói cái kia đóa ngân hỏa hỏa diễm vị trí, phản phất vạn hỏa triều bái bình thường. Trong lúc một khắc, vô luận là Trương Tung Dương liệt dương chi hỏa, hay là Tất Huyền Hải Long diễm, hoặc là nói Đặng Cửu Công vạn hồn thiên viêm, thậm chí là Mạnh Càn Khôn băng phượng niết hỏa, đều không ngoại lệ. Cái kia cầm trong tay ngọn lửa màu bạc thiếu niên áo trắng, dĩ nhiên chính là Diệp Băng rồi, mà hắn giờ phút này tế ra ngọn lửa màu bạc, rõ ràng là lục đại liệt viêm một trong lôi đình liệt viêm, trong đó tràn ngập một vòng nồng đậm lôi đình chi lực. Mà giờ khắc này phát sinh một màn, liền ngay cả chính Diệp Băng đều có chút ngạc nhiên, hắn một mực chỉ biết là lôi đình liệt viêm ẩn chứa lôi đình chi lực, có được cực mạnh tính công kích, lại không có nghĩ qua lại còn có dạng này vương giả thái độ. Diệp Băng vị trí, kỳ thật chính là tòa chú khí thần điện này quảng trường một cái nơi hẻo lánh, nhưng là giờ này khắc này, cái này một cái nơi hẻo lánh lại trở thành toàn trường tiêu điểm trung tâm. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia, còn có nó lòng bàn tay phải phía trên ngọn lửa màu bạc, một nháy mắt cũng không nháy, tựa hồ là bị một loại nào đó trang nghiêm nghi thức cho làm kinh sợ. Vậy rốt cuộc là hỏa diễm gì? Khi một đạo hít vào khí lạnh thì thào âm thanh từ cái nào đó chú khí sư trong miệng truyền ra về sau, mới đưa tâm thần của mọi người kéo lại, tới giờ khắc này, liền xem như những chú khí thần điện kia trưởng lão, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Trên thực tế liền xem như vừa rồi Trương Tung Dương tất huyền đám người đốc khí chi hỏa lại không bình thường, tại thêm chút suy tư sau đó, cũng có thể đến lai lịch của hắn, thế nhưng là thiếu niên áo trắng kia trong tay ngọn lửa màu bạc đâu, lại là ai cũng không biết. Có lẽ trong sân Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An đã từng thấy qua lôi đình liệt viêm, nhưng hắn lại là không biết đóa này uy lực cường hoành ngọn lửa màu bạc, vậy mà lại một khi hóa thân thành vạn hỏa chi vương, dẫn tới rất nhiều cường hoành đúc khí chi hỏa chủ động chịu bái. Bất quá Diệp Tử An mặc dù không biết minh bạch lôi đình liệt viêm nội tình, thực sự tại thời khắc này giống như bình yên. Vị kia thế nhưng là bọn hắn Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức, là Diệp gia quật khởi hy vọng cùng tương lai, có dạng này loa mắt, nói rõ ánh mắt của bọn hắn quả nhiên không kém. Xem như chín đại liệt viêm một trong lôi đình liệt viêm, muốn nói là vạn hỏa chi vương cũng không đủ, nhất là tại Huyền Băng đại lục này hỏa diễm cũng ít khi thấy chi địa, càng làm cho được một đám băng lực tu luyện cường giả âm thầm kinh hãi. Cái này gọi Diệp Băng tiểu tử, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ rồi. Phương Bắc trong ghế, ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư, nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia tầm mắt, trong miệng phát ra một đạo thì thào âm thanh, làm cho bên cạnh mấy người đều là mắt hiện lên dị sắc. Thoại âm rơi xuống Cố Lăng Hư, trong đôi mắt hiện lên một tia hắc mang, nhìn cực kỳ huyền bí. Nếu Diệp Băng có thể cảm ứng được trên người hắn hắc ám huyền băng, vậy hắn lại làm sao có thể cảm ứng không ra đối phương thứ ở trên thân đâu? Cố Lăng Hư không nghĩ tới chính là, Diệp Băng không chỉ có là người mang hắc ám huyền băng, càng là có loại này vượt mức bình thường hỏa diễm, làm cho hắn vô ý thức nghĩ đến, liền xem như chính mình đúc khí chi hỏa, chỉ sợ cũng không phải ngọn lửa màu bạc kia đối thủ a. Vị này thần điện điện chủ ý nghĩ, tự nhiên là không có người rõ ràng, mà cái này vạn hỏa triều bái tình hình, không thể nghi ngờ là nhường rất nhiều người trên mặt không nhịn được, tỉ như nói lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền, còn có băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công. Bọn hắn nguyên vốn cho là mình hỏa diễm, chỉ là so mạnh càn khôn băng phượng nghiệt hỏa yếu đi một bậc, lại không nghĩ tới chú thần hội này còn không có chính thức bắt đầu, vậy mà liền bị cái kia chán ghét Diệp gia tiểu tử đè ép một đầu. Nếu như là những người khác có được loại này cường hãn đúc khí chi hỏa, cái kia trong lòng của bọn hắn có lẽ sẽ còn dễ chịu chút, hết lần này tới lần khác là cái kia Diệp gia tiểu tử người mang dị hỏa, vậy bọn họ liền cực độ không thăng bằng. Hừ, đợi đến chú thần hội kết thúc, vô luận là trên người ngươi mười băng, hay là cái này lôi thuộc tính đúc khí chi hỏa, đều nhất định là thuộc về ta Tất Huyền. Lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền cảm ứng có chút nhạy cảm, ngược lại là có thể cảm ứng ra ngọn lửa màu bạc kia bên trong lôi đỉnh chi lực. Hắn thấy, nếu như mình có thể có được dạng này đúc khí chi hỏa, có lẽ đúc khí thực lực đều có thể lại hướng lên nói lại. Đặng Cửu Công tự nhiên cũng từ bên trong băng thần linh tinh gặp qua Diệp Băng người mang mấy đại huyền băng, ý nghĩ của hắn cùng Tất Huyền không như mà cùng. Bất quá tại đúc sẽ kết thúc trước đó, bọn hắn nhất định là không có cái gì đại động tác. Mà lần này chú thần hội vừa mới bắt đầu. Chương 1001 lại làm náo động rồi. Chương 1001 lại làm náo động rồi. Trở lại cho ta. An tĩnh chú khí thần điện trong sân rộng, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, đem mọi người đều là cả kinh hoàn hồn. Sau đó bọn hắn liền đem tầm mắt chuyển đến phương hướng âm thanh truyền tới, nguyên lai là cái kia băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công phát ra. Đặng Cửu Công không chỉ có riêng là phát ra một đạo hét lớn thanh âm, cùng lúc đó cái kia cựu phẩm thần hoàng khí tức đột nhiên bộc phát, sau đó cái kia đóa hướng lôi đình liệt viêm luyện hồn thiên viêm, liền rốt cục lại lần nữa bị hắn đặt vào trong khống chế. Vị này dù sao cũng là cựu phẩm thần hoàng cường giả, vừa rồi đây chẳng qua là luyện hồn tiên hỏa ý thức tự chủ, ở tại lấy lại tinh thần cường lực khống chế phía dưới, rốt cục không còn ra cái gì còn tiêu thân. Một bên khác Tất Huyền phản ứng cũng không chậm, ở tại bắt chước làm theo phía dưới, cái kia đóa hải long diễm rốt cục trở về quỹ đạo, bắt đầu lần này viêm trận tế luyện. Các loại hỏa diễm ý thức tự chủ, trung quy là không lay chuyển được chủ nhân cưỡng ép khống chế. Sau một lát, quảng trường này phía trên liền bắt đầu đứng sừng sững lên từng tòa đủ mọi màu sắc cường hoành viêm trận. Mà lại những này viêm trận cơ hồ đều là đạt đến thần giai cấp độ viêm trận, nhất là ở giữa nhất ba tòa viêm trận, cái kia phát ra khí tức cơ hồ đều để một chút cách hơi gần viêm trận, có mơ hồ phá toái chi tượng. Bởi vậy cũng có thể thấy, toàn bộ chú khí thần điện trên quảng trường, đúng là lấy cái kia ba vị đại trưởng lao thuật đúc khí vi tôn, vẹn vẹn là cái này viêm trận tế luyện, liền có thể thấy được lốn đúng rồi. Suy suy suy, quảng trường một góc Diệp Băng, tự nhiên cũng là làm từng bước bắt đầu tế luyện viêm trận, hắn viêm trận riêng một ngọn cờ, lại là lôi đình liệt viêm tế thành, ngược lại là không nhận cái kia tam đại viêm trận ảnh hưởng. Chỉ bất quá cái này viêm trận phẩm giai, so với tam đại trưởng lao viêm trận đến, lại có chút không bằng, vẹn vẹn chỉ đạt tới thần giai cao cấp. Mặc dù so đại đa số viêm trận mạnh hơn, nhưng muốn đoạt được chú thần hội ba vị trí đầu hoặc là nói 10 vị trí đầu, giống như cũng không dễ dàng như vậy. Ba ba bá. Tại Diệp Băng ống tay áo vung vẩy ở giữa, vô số đúc khí vật liệu liền bị hắn từ bao cổ tay bên trong quét đi ra, cơ hồ bày đầy hắn quanh người vị trí, nhiều như rừng mấy có gần ngàn kiện. Lần này Diệp Băng chế tạo thế nhưng là một loại đặc thù thần khí, hắn biết rõ, liền xem như chính mình rèn đúc ra hai loại hiệu quả thượng phẩm thần khí, chỉ sợ tại cực phẩm thần khí trước mặt, cũng không có chút nào khả năng so sánh. Thuật đúc khí so đấu, đầu tiên nhìn đây là vũ khí phẩm giai, sau đó mới có thể nói mặt khác, cái này cơ bản nhất phẩm giai cũng không sánh bằng rồi, cái kia chú thần hội này ba vị trí đầu cũng liền cùng Diệp Băng vô duyên. Bất quá vượt giai đúc khí loại sự tình này, Tại Diệp Băng mà nói cũng không phải là không có làm qua, năm đó ở ngoại băng vực Hàn Nguyệt Đế quốc thời điểm, hắn liền dùng một đống linh giai đỉnh phong thậm chí là linh giai cao cấp vật liệu, lịch tiên rèn đúc ra một kiện hạ phẩm tiên khí Huyền Lôi Đế hậu giáp. Mặc dù nói thần khí cấp bậc cần vật liệu, cùng hạ phẩm tiên khí cần vật liệu không thể so sánh nổi, nhưng bây giờ Diệp Băng cũng không còn là lúc trước Diệp Băng rồi, hắn có cái này được ăn cả ngã về không lòng tin. Nói cho cùng, đó là bởi vì Diệp Băng biết mình không đạt được ba vị trí đầu, cùng lấy được chú thần hội một tên sau cùng cũng không có gì khác nhau, hắn mục đích cuối cùng nhất cũng không phải cái này cái gì chú thần hội quán quân, mà là khả năng này tồn tại ở thần điện tổ địa hai đại huyền băng. Nếu đúc khi đã tiến nhập quỹ đạo, cái kia Diệp Băng chính là bấn khí hết thảy lộn xộn ý nghĩ, một lòng chỉ chú ý chính mình biểm trận bên trong biến hóa. Soạn. Mà khi Diệp Băng ống tay áo lần nữa vung lên, dòng dã 10 loại đúc khí vật liệu bị hắn cùng một chỗ quét vào viêm trận bên trong lúc, không thể nghi ngờ là rước lấy đứng ngoài quan sát đám người một tràng thốt lên. Nếu như nói lúc trước Diệp Băng, cũng bởi vì nó không có danh tiếng gì, lại tuổi còn trẻ không bị người xem nặng, cái kia vạn hỏa chiếu bái ngọn lửa màu bạc vừa ra, rất nhiều người đều là vô ý thức chú ý tới hắn đúc khí. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Băng vậy mà đồng thời đem 10 loại đúc khí vật liệu quét vào viêm trận bên trong, đang suy nghĩ minh bạch hắn muốn làm gì thời điểm, không ít người đều là lắc đầu cười lạnh, ám đạo tiểu tử này đơn giản chính là tại làm bữa làm càng rỡ. Những này đến đây chú thần hội quan sát thuật đúc khí người tu luyện, phần lớn đều là phẩm giai không tầm thường chú khí sư, bọn hắn mặc dù không có cầm tới tham gia chú thần hội tư cách, thực sự có tương đương độc đáo ánh mắt. Nói như vậy, đạt tới thần giai cấp độ chú khí sư, cũng là xác thực sẽ không một loại dung luyện đúc khí vật liệu, nhưng phần lớn cũng chính là hai loại nhiều nhất ba loại vật liệu đồng loạt tương dung. Cho dù là bên kia thần giai đỉnh phong chú khí sư tất huyền đặng cửu công hạng người, cũng chính là 4-5 chủng vật liệu đồng loạt dung luyện, tuyệt sẽ không vượt qua 5 loại số lượng, đây cũng là cùng lúc trước Diệp Băng tại ngoại băng vực thời điểm không sai biệt nhiều. Mấy vị kia đều là huyền băng đại lục đứng hàng đầu đỉnh tiêm chú khí sư, lại thêm đặc thù đúc khí chi hỏa, có dạng này dung luyện thủ đoạn không gì đáng trách. Người cái này không biết từ nơi nào xuất hiện bao đầu tiểu tử có tài đức gì, cũng dám đồng thời dung luyện 10 loại đúc khí vật liệu, cái này chẳng phải là nói ngươi thuật đúc khí, muốn so cái kia bên cạnh mấy vị đỉnh tiêm đúc khí tông sư còn cao minh hơn nhiều. Tất cả mọi người tại nghĩ đến cái này khả năng thời điểm, đều là vô ý thức lắc đầu, ngươi Diệp Băng cố nhiên là có một loại đặc thù cường hành, nhường vạn hỏa triều bái đúc khí chi hỏa, nhưng dung luyện một đạo, cũng không phải vẹn vẹn đúc khí chi hỏa cường hành liền có thể. Nếu như là dung luyện đơn nhất đúc khí vật liệu, cái kia ngược lại là có thể dựa vào đúc khí chi hỏa cường hành đoạt ra một chút thời gian, nhưng là dòng giá 10 loại đúc khí vật liệu, cái kia khảo giác còn có chú khí sư bản thân linh hồn năng lực khống chế. Vậy thì cùng bước thứ 2 dung vật có chút nhớ nhung giống rồi, cường đại linh hồn chi lực khống chế đúc khí vật liệu tinh hoa dung hợp, chỉ cần có một chút không có khống chế tốt, nói không chừng liền sẽ thất bại trong gang tấc. Những này bên ngoài người vây quanh tiếng nghị luận, tự nhiên cũng vì giữa sân rất nhiều chú khí sư nghe được, bước đầu tiên dung vật cũng sẽ không tốn hao quá nhiều tinh lực, cho nên bọn hắn đều có thừa lực đến quan sát chính mình những cái kia đối thủ cạnh tranh. Bởi vì bên ngoài nghị luận, vừa rồi đại xuất qua một lần danh tiếng Diệp Băng, không thể nghi ngờ lần nữa trở thành trong sân tiêu điểm, vô số đạo thần giai chú khí sư tầm mắt tập trung ở cái này góc hẻo lánh, sắc mặt tất cả có sự khác biệt. Hừ, mạnh hơn danh tiếng, kết quả sau cùng chỉ có thể là tự ăn quả đắng. Băng Thần Điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công hừ lạnh một tiếng, tựa hồ còn ẩn thoáng ánh lên nhàn nhạt ghen ghét, dù sao ở trước mặt hắn viêm trận bên trong, cũng bèn bèn chỉ có 5 loại đúc khí vật liệu tại dung luyện thôi. Nếu là dạng này làm càn rỡ một trận cũng có thể đúc xuất thần khí, vậy chúng ta thuật đúc khí, chẳng phải là muốn tu luyện đến cầu thân đi lên sao? Tất Huyền cũng không cam chịu rất lại phía sau, có lẽ đối với Đặng Cửu Công mà nói, hắn cùng Diệp Băng ở giữa còn có thù mới, bởi vậy hắn khẳng định là không quen nhìn Diệp Băng đại xuất danh tiếng. Mặc kệ Diệp Băng giờ phút này có phải hay không tại làm bừa làm loạn, chí ít hắn lại một lần trở thành toàn trường tiêu điểm, đơn từ một điểm này đi lên nói, nó loại người hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Mọi người nhìn, hắn muốn bắt đầu dung luyện đúc khí tài liệu. Chương 1002, thật sự là đáng giận. Chương 1002, thật sự là đáng giận. Mọi người nhìn, hắn muốn bắt đầu dung luyện đúc khí tài liệu. Bên ngoài quảng trường, một đạo ẩn chứa ám phung cao giọng truyền ra, làm cho tất cả mọi người là nhìn có chút hạ hê nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia, hoặc là nói nó trước người viêm trận. Bởi vì bọn hắn biết, Diệp Băng tất cả chấn định, đều sẽ sau đó một khắc lộ ra chân ngựa, nếu như thiếu niên kia thật là tại làm bừa làm càng hắn rỡ, chỉ sợ tiếp xuống chính là dung luyện thất bại một đường. Thiết Linh Cốc. Diệp Băng cũng sẽ không để ý tới bên ngoài những người kia ý nghĩ, những âm thanh này hắn tự nhiên cũng nghe đến rồi, lại không có nửa điểm để ý tới, giờ phút này hắn đã bắt đầu đối kiện thứ nhất đúc khí tài liệu dung luyện. Cái này gọi là Thiết Linh Cốc đồ vật, nhìn liền cùng một hạt lúa mạch không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng biết do nó đặc tính người, đều biết nó vô cùng cứng rắn, phổ thông hỏa diễm muốn đem hòa tan, không có cái một ngày một đêm thời gian tuyệt đối không có khả năng làm được. Bất quá giữa sân tất cả đều là thần giai cấp độ chú khí sư, bọn hắn đúc khí chi hỏa cũng không thể nào là phổ thông hỏa diễm, nhưng cho dù là bên kia Đặng Cửu Công Tất Huyền bọn người, muốn dùng chính mình đúc khí chi hỏa dung luyện Thiết Linh Cốc, chí ít cũng cần thời gian nửa nén hương. Cái kia Thiết Linh Cốc thế nhưng là vô cùng cứng rắn, chỉ sợ tiểu tử kia vẹn vẹn là dung luyện Thiết Linh Cốc, liền cần nửa ngày a. Những này người vây quanh liền xem như kiến thức vừa rồi vạn hỏa triều bái dị tượng, nhưng bọn hắn lại là nửa điểm không hiểu rõ Lôi Đình Liệt Viêm nội tình, càng không biết cái kia đóa ngọn lửa màu bạc tế luyện được viêm trận, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Nói ra nửa ngày thời gian người kia đều cho là mình là xem trọng tiểu tử kia, nói không chừng Diệp Băng tại dung luyện Thiết Linh Cốc này đồng thời, viêm trận bên trong mặt khác đúc khí vật liệu đều muốn bởi vì chiếu cô không đến mà tổn hại hầu như không còn. A, ngay tại lúc người này thoại âm rơi xuống không đến một hơi thời gian, một đạo kinh ý thanh âm bắt đầu từ nó bên cạnh vang lên, làm cho hắn vô ý thức tập trung nhìn vào. Cái này xem xét phía dưới, người này trong mắt đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt lóe ra tới. Bởi vì vậy hắn cho rằng cứng rắn vô cùng thiết linh cốc, liền chính hắn dung luyện đều cần lớn nửa ngày thời gian thiết linh cốc, khoảng chừng viêm trận ngọn lửa một quyển phía dưới, liền biến thành một chùm tinh hoa sát phấn. Đã vậy còn quá nhanh. Không chỉ có là cái này sợ ngây người thần giai chú khí sư, liền liền trong sân rộng rất nhiều tham gia chú thần hội chú khí sư, cũng bị một màn này cả kinh có chút thất thố. Phúc. Trong đó một tên chú khí sư, còn bởi vì chính mình kinh hãi run rẩy, đem chính mình viêm trận bên trong một loại đúc khí vật liệu làm cho tổn hại, có thể nghĩ hắn khiếp sợ trong lòng mãnh liệt cỡ nào. Cái này sao có thể? Vô luận Đặng Cửu Công cùng Tất Huyền trong lòng như thế nào không chịu tin, sự thật trước mắt cũng làm cho bọn hắn không thể không thừa nhận, thiếu niên áo trắng kia dung luyện thiết linh cốc tốc độ, nhanh hơn chính mình không chỉ gấp 10 lần. Vậy rốt cuộc là hỏa diễm gì? Trong lúc một khắc, tất cả mọi người trong lòng đều là điên cuồng bắt hỏi, bọn hắn đều có thể cảm ứng ra Diệp Băng tứ phẩm tiên đế tu vi, nếu không phải nó bản thân tu vi dẫn đến, vậy liền nhất định là cái kia đóa ngọn lửa màu bạc nguyên nhân. Tăng thêm lúc trước vạn hỏa triều bái dị tượng, làm cho không ít người đều đối cái kia đóa ngọn lửa màu bạc lòng sinh tham lam cùng lửa nóng, ám đạo chính mình nếu là đạt được mạnh mẽ như vậy hỏa diễm, cái này đúc khí dung luyện tốc độ, coi như không ai bằng rồi. Thậm chí một số người đều đang âm thầm chửi bậy đây thật là phung phí của trời, mạnh mẽ như vậy một đóa đúc khí chi hỏa, sao có thể nhường một tên tứ phẩm tiên đế tiểu tử có được nữa nha? Cái kia căn bản chính là tại ném khỏi đây trùng thần hỏa mặt ra. Trên thực tế những người này đoán không sai, Diệp Băng sở dĩ có nhanh như vậy dung luyện tốc độ, tất cả đều là dính lôi đình liệt viêm ánh sáng, mà lại dạng này thần vật hỏa diễm, ở trong cơ thể hắn còn có dòng dã năm đóa đâu. Nếu để cho được đứng ngoài quan sát chúng biết Diệp Băng người mang trọn vẹn 6 đóa thần hỏa, không biết bọn hắn có thể hay không liền chú thần hội quy tắc đều mặc kệ, trước cướp được một đóa hỏa diễm lại nói. Dù sao đến đây tham gia chú thần hội những chú khí sư này, có rất nhiều đều có tự mình hiểu lấy, bọn hắn biết mình vô luận như thế nào không có khả năng lấy được 3 vị trí đầu thứ tự, chỉ là bồi thái tử đọc sách thôi. Đã như vậy, vậy nếu là có thể được đến một đóa thần bí cường hãn đúc khí chi hỏa, vậy sau này có cần phải tới tham gia chú thần hội còn trọng yếu hơn sao? Tăng lên chính mình thuật đúc khí mới là trọng yếu nhất. Đối với những người này dị dạng tâm tư, Diệp Băng lại thế nào phân tâm đi quản, tại hắn dung luyện xong thiết linh cốc sau đó, tâm niệm động ở giữa, chín đạo ngọn lửa liền đem còn lại 9 loại đúc khí vật liệu cho bao vào. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, tại Diệp Băng bên cạnh đã là nhiều 10 cái chỉnh chỉnh tề tề bình ngọc, tại trong lúc này bên trong, êm đẹp để đó 10 loại đúc khí vật liệu tinh hoa, làm dự bị. Vậy mà, thật thành công. Hơn nữa còn như vậy nhẹ nhõm. Thấy cảnh này, vừa rồi miệng ra chảo phúng nói như vậy thần giai chú khí sư, chỉ cảm giác mình trái tim phốc thông đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ là nhìn lầm a một cái vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi, tại cái này dung vật một bước bên trên tạo nghệ, vậy mà so bên kia tam đại trưởng lão còn cường hãn hơn không ít. Cái này nghe đơn giản tựa như là nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, nhất là thiếu niên kia tại dung luyện xong 10 loại đúc khí vật liệu sau đó, lại là đem 10 loại vật liệu quét vào viêm trận bên trong, cái này để người ta liền xem như hữu tâm hoài nghi, cũng là tìm không ra bất kỳ lý do. Dù là Diệp Băng là mượn cái kia đúc khí chi hỏa cường hành, mới có thể làm đến điểm này, thế nhưng là dòng dã 10 loại đúc khí vật liệu a, có thể không có chút nào sai lầm một lần thành công, thiếu niên này linh hồn chi lực cũng là không thể khinh thường. Nhất là càng là cường hãn hỏa diễm, muốn khống chế nó hỏa lực thì càng khó, ngọn lửa màu bạc kia cường hãn như vậy, có thể đem khống chế đến điều khiển như cánh tay, điều này có ý vị gì? Đáp án đã miêu tả sinh động rồi. Xem ra tại dung luyện một bước, chúng ta đều sẽ bị Diệp Băng vung ra một mạng lớn a. Muốn nói giữa sân nhất là bình tĩnh, chỉ sợ sẽ là chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn rồi. Đối với bên kia hai đại trưởng lão, hắn đối Diệp Băng chỉ có thưởng thức, mà không có chút nào ghen ghét chi ý. Nghe được Mạnh Càn Khôn lời ấy, Đặng Cửu Công cùng Tất Huyền sắc mặt đều có chút khó coi. Có thể sự tình đã đến đây, bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn có thể thay đổi hiện trạng. Thật sự là đáng giận. Nhìn xem chính mình viêm trận bên trong vẫn tại dung luyện 5 loại đúc khí vật liệu, lại nhìn Diệp Băng đã đang tiến hành lần thứ 20 loại vật liệu dung luyện, Tất Huyền liền không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Bên kia Đặng Cửu Công tình huống cũng tương tự, hắn đông nhiên có một loại cảm giác, cái kia Diệp gia Diệp Băng, cùng chính mình lúc trước ở trên băng thần linh tinh nhìn thấy Diệp Băng, đã không thể so sánh nổi rồi. Lúc kia còn tại ngoại băng được Diệp Băng, nếu không phải cái kia cường giả bí ẩn Mộc Lăng đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ sớm đã chết tại Lô Bình Giang thúc cháu hai người trong tay, há lại sẽ có đi vào Huyền Băng đạo cơ hội. Nào biết được lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2-3 năm không thấy, lúc ấy cái kia liền thiên vương cấp bậc đều không có đột phá nho nhỏ thiếu niên, vậy mà liền phát triển đến tình trạng như thế, cái này thật đúng là thế sự khó liệu. A chương 1003. Một kỵ tuyệt trần chương 1003, một kỵ tuyệt trần gia hỏa này dung vật tốc độ, tựa hồ so tại ngoại băng bực thời điểm nhanh hơn. Muốn nói giữa sân một cái duy nhất gặp qua Diệp Băng tự tay đúc khí, có lẽ cũng chỉ có năm đó đã từng đi qua ngoại băng bực Lạc Thanh Sưng rồi, giờ phút này nàng đứng tại quảng trường một góc, mắt lộ ra dị sắc mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc áo trắng kia, một nháy mắt cũng không nháy. Lúc đó Diệp Băng đồng thời dung luyện 5 loại đúc khí tài liệu kinh diễm, đem Lạc Thanh Sương cùng Tần Phi Vũ cái này hai đại băng thần điện thiên tài đều kinh hãi, chính là vào lúc đó, bọn hắn mới bắt đầu đem Diệp Băng cùng Hiên Viên Thần đánh đồng. Mà lúc trước lấy linh giai linh hồn rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí kinh diễm, cũng làm cho Lạc Thanh Sương không có nhất thời quên, hiện tại xem ra, trưởng thành đến mức hiện nay Diệp Băng, so năm đó ở Hàn Nguyệt Đế quốc thời điểm, càng để cho người mong đợi. Đối với Lạc Thanh Sương mà nói, mấy vị khác thiên tài tâm tình liền đều có bất đồng rồi, nhất là cái kia Lôi Thần Điện Thánh Lôi Tử Lục Lăng Trần, hắn mặc dù không phải chú khí sư, lại đối đúc khí một đạo sẽ không thái quá lạ lẫm. Đáng giận, tiểu tử kia thuật đúc khí như thế nào mạnh như thế. Lục Lăng Trần ở trong lòng một trận chửi rủa, lại không có biện pháp nào đối Diệp Băng tạo thành tính thực chất tổn thương. Hắn biết, vô luận là băng lực tu vi hay là đúc khí một đạo, chính mình chỉ sợ đều không phải là thiếu niên áo trắng kia đối thủ. Sự thực như vậy, làm cho luôn luôn tự xưng là Huyền Băng Đại Lục đệ nhất thiên tài Lục Lăng Trần, thì như thế nào tiếp thu được? Cho dù là cái kia băng thần điện đệ nhất thiên tài Lạc Thanh Dương, hắn đều chưa từng có để vào mắt qua. Hết lần này tới lần khác là một cái không có danh tiếng gì áo trắng tiểu tử, không chỉ có là cướp đi thuộc về hắn Lục Lăng Trần danh tiếng, hiện tại xem ra, liền Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền danh tiếng đều muốn sinh sinh cướp đi. Đối với Lục Lăng Trần tức giận trong lòng chửi rủa, chú khí thần điện hai đại thiên tài không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhất là ngày đó còn cho rằng Diệp Băng chỉ là một cái người ngông cuồng Trương Minh Chỉ, giờ phút này hận không được tìm một cái lô để chui xuống. Thuật đúc khí còn tại tiên giai cấp thấp cấp độ đau khổ dễ rủa Trương Minh Chỉ, làm sao không biết kia niên kỷ so với chính mình còn nhỏ được nhiều thiếu niên, chí ít tại đúc khí một đạo bên trên, đã đem chính mình xa xa bỏ lại đằng sau, thậm chí là không có chút nào khả năng so sánh. Cho dù là bên cạnh vị điện chủ này đại nhân đệ tử đi truyền, chỉ sợ so với thiếu niên kia đến cũng là kém xa tít tắp. Vị kia đã là có thể cùng đại lục cao cấp nhất một nhóm đúc khí tông sư tranh phong rồi. Hơn nữa nhìn Diệp Băng giờ phút này dung luyện đúc khí tài liệu tốc độ, giữa sân như Tân Huyền Đặng Cửu Công các loại uy tín lâu năm đỉnh tiêm chú khí sư, vậy mà một cái đều so với không lên, đây là cỡ nào kinh thế hai tụ. Nghĩ tới đây, Trương Minh Chỉ không khỏi tự giễu cười một tiếng, cười chính mình lúc trước còn cho rằng đây là một cái nghĩ ra danh tiếng cuồng vọng hạng người, há biết đối phương lắc mình biến hóa, đã biến thành cao cao tại thượng thần giai cao cấp chú khí sư rồi. Giữa sân rất nhiều vây xem chú khí sư ý nghĩ, thời khắc này Diệp Băng tự nhiên không có tâm tư đi để ý tới, một lần dung luyện 10 loại đúc khí vật liệu mặc dù không phải cực hạn của hắn, nhưng cũng là nửa điểm phân tâm không được. Ước chừng nửa ngày thời gian trôi qua, cái kia mấy trăm chủng đúc khí vật liệu, có thể là hóa thành một chùm một phấn, có thể là tinh hoa thủy dịch, lít nha lít nhít bày ở Diệp Băng quanh người, cơ hồ lấp kín tất cả vị trí. Mà giờ này khắc này, cho dù là dung luyện tốc độ nhanh nhất chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Cát Khôn, cũng mèn mèn mới dung luyện một nửa, cùng Diệp Băng căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Bất quá tại biết Diệp Băng dung luyện tốc độ sau đó, những này đại lục cao cấp nhất chú khí sư đã không có nửa điểm cùng nó so đấu tốc độ suy nghĩ. Thậm chí Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công trên mặt còn ngậm lấy một vòng cười lạnh, chú thần hội này đúc khí tỉ thí lại không có quy định thời gian, cuối cùng so đấu chính là ai chế tạo vũ khí cường hãn hơn, mèn mèn dung luyện tốc độ nhanh thì có ích lợi gì? Cái này cái kia áo trắng tiểu tử dung luyện đúc khí tài liệu tốc độ là rất nhanh, nhưng nếu là cuối cùng chỉ là rèn đúc ra một thanh thượng phẩm thần khí, lại há có thể cùng cực phẩm thần khí tranh phong. Bởi vậy Tất Huyền mấy người nửa điểm đều không lo lắng, bọn hắn đều là rèn đúc ra rất nhiều cực phẩm thần khí siêu cấp đúc khí tông sư, cũng sẽ không bởi vì tại bước đầu tiên bị Diệp Băng nghiền ép mà tâm hoảng ý loạn. Cho dù là thần giai đỉnh phong chú khí sư, muốn rèn đúc ra một thanh cực phẩm thần khí, cũng là nửa điểm không thể phân tâm, cho đến giờ phút này, chú thần hội mới xem như tiến nhập quỹ đạo bên trong. Chỉ là rất nhiều thần giai chú khí sư đều còn đang tiến hành đúc khí vật liệu dung luyện thời điểm, một cái tên là Diệp Băng thiếu niên áo trắng, lại đã đi tới đúc khí bước thứ 3, dung hợp. Dung hợp một bước, cái kia khảo giác liền không còn là đối đúc khí chi hỏa khống chế rồi, mà là đối linh hồn chi lực khống chế, muốn đem mấy trăm gần ngàn chủng đúc khí tinh hoa đều dung hợp lại cùng nhau, tại thường nhân xem ra đơn giản chính là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Những này đúc khí tinh hoa thuộc tính đều có bất đồng, mà lại càng là cao giai vũ khí, cần thiết lẫn nhau trung hòa thuộc tính thì càng nhiều, chớ nói chi là loại này đại lục cao giai nhất vũ khí cấp độ rồi. Nói thật, liền ngay cả chính Diệp Băng đều chưa từng có dung hợp qua nhiều như thế đúc khí vật liệu tinh hoa, dù sao hắn vừa mới đột phá đến thần giai cao cấp linh hồn mới 2 ngày, liền cái quen thuộc quá trình đều không có. Không thể không nói hôm đó Tất Huyền đêm khuya đột kích, mặc dù không có thể thu rơi Diệp Băng tính mệnh, lại là nhường nó lãng phí một ngày, bằng không chí ít cũng có thể rèn đúc một kiện thượng phẩm thần khí luyện tay một chút a. Bất quá Diệp Băng cũng không có lo lắng quá mức. Tại cái này dung hợp một bước, hắn có được so phổ thông thần giai cao cấp chú khí sư ưu thế lớn hơn, đó chính là hắn dung hợp qua Hắc Ám Huyền Băng cùng Hắc Ám Liệt Viêm. Cái này hai đại Hắc Ám chi lực, không chỉ có là làm cho Diệp Băng linh hồn chi lực trở nên cực kỳ quỷ dị cường hãn, càng có thể làm cho hắn đối linh hồn khống chế đạt tới một cái viễn siêu ngang cấp phổ thông linh hồn tình trạng. Cho nên sau một khắc, đám người liền lại thấy được có chút thần kỳ một màn, đó chính là giữa sân thiếu niên mặc áo trắng kia, tại dung hợp đúc khí vật liệu tinh hoa một bước, vậy mà cũng là 10 loại cùng một chỗ dung hợp. Mà lại một chút người hữu tâm thấy rất rõ ràng, Diệp Băng giờ phút này dung hợp 10 loại đúc khí vật liệu tinh hoa, chính là lúc trước nó bước đầu tiên dung luyện cái kia 10 loại tinh hoa, ở trong đó rất rõ ràng có liên hệ đặc thù nào đó. Xem ra tiểu gia hỏa này phía trước một bước dung luyện thời điểm, liền đã cân nhắc đến vật liệu ở giữa dung hợp lẫn nhau rồi. Chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang, không thể nghi ngờ là coi trọng nhất Diệp Băng một vị, giờ phút này hắn nuốt dâu mỉm cười, khẩu khí bên trong cũng ẩn thoáng ánh lên cảm khái, ám đạo đây đã là trở thành một tên đại lục đỉnh tiêm đúc khí tông sư cơ sở bảo đảm. Dù sao hàng trăm hàng ngàn chủng đúc khí vật liệu, nếu là ở dung luyện một bước hỗn tạp thành bộ trường, tới dung hợp một bước, còn muốn từ những này không giống nhau thuộc tính bên trong, tìm tới có thể hai hai tương dung tinh hoa, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi ngươi hai loại tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, còn muốn cân nhắc tiếp xuống dung hợp có phải hay không phù hợp, có lúc dung hợp càng về sau, lại xuất hiện hoàn toàn không cách nào tương dung tình huống, cũng không phải chưa từng xảy ra. Chương 1004. Kỳ quái khí phôi chương 1004, kỳ quái khí phôi có nhiều thứ, khí phương bên trên có lẽ sẽ tạm minh bạch, lại không phải mỗi một chi tiết nhỏ đều sẽ viết rõ ràng. Nhiều khi đều cần chú khí sư chính mình đi tìm đòi, cái này có lẽ chính là nói tới tại đúc khí bên trong ma luyện đi. Lấy Diệp Băng thuật đúc khí, tự nhiên là sẽ không phạm sai lầm như vậy. Tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia 10 loại đúc khí vật liệu tinh hoa, đã là hai hai tương dung ở cùng nhau. Cùng Diệp Băng trước đó đúc khí có chút bất đồng chính là, giờ phút này dung hợp một bước đúc khí vật liệu, cũng không cần là số chẵn, đây có lẽ là hắn lần này đúc khí đặc thù. Tóm lại tới cuối cùng, 10 loại đúc khí vật liệu đều là dung hợp trở thành một đoàn, bộc phát ra một loại cường hãn khí tức. Một kỵ tuyệt trần Diệp Băng, tại hai đại hắc ám chi lực ra chỉ dưới, cái này bước thứ ba dung hợp tốc độ, lại đem đám người cho kéo ra một mảng lớn thời gian, để cho người ta nhìn mà than thở. Bởi vậy bên kia chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang, không khỏi càng thêm chắc chắn tại Diệp Băng bên trong thân thể, có một tòa hắc ám huyền không được, bằng không tại cái này dung hợp một bước, tại sao lại như vậy tình diễm đáng sợ. Mặt khác chú khí sư bọn họ, mặc dù không biết Diệp Băng luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng, lại ở thời điểm này không dám tiếp tục khinh thị cái này nho nhỏ thiếu niên linh hồn chi lực, cái kia chỉ sợ so với bọn hắn còn phải cường đại hơn nhiều. Xem như một tên chú khí sư, trọng yếu nhất cũng không phải là đúc khí chi hỏa, mà là linh hồn chi lực, nếu không coi như ngươi tại dung luyện một bước lại nhanh, cuối cùng đều chỉ sẽ là thất bại trong gang tấc. Cho nên lúc trước rất nhiều chú khí sư mặc dù thấy được Diệp Băng đúc khí chi hỏa cường hành, nhưng không có từ trên căn bản đả kích lòng tin của bọn hắn, có thể giờ này khắc này, ý nghĩ của bọn hắn cũng có chút cải biến. Một cái tại đúc khí chi hỏa bên trên mạnh mẽ như thế, linh hồn chi lực lại mạnh đến mức không tưởng nổi thần giai cao cấp chú khí sư, đã có thể xưng là thần giai đỉnh phong chú khí sư bên dưới vô địch. Giờ phút này giữa sân vẫn như cũ bảo trì ngạo ý, có lẽ cũng chỉ có cái kia bốn vị đạt tới thần giai đỉnh phong chú khí sư nhân vật đứng đầu rồi, tại như thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không có bị Diệp Băng dung hợp tốc độ ảnh hưởng. Ba ngày ba đêm thời gian trôi qua rất nhanh, là ngày thứ tư sáng sớm tiến đến thời điểm, tại Diệp Băng trước người viêm trận bên trong, đã chỉ còn lại có hai đoàn to bằng đầu người trùng sáng, đang theo lấy ở giữa chậm rãi tới gần. Rất hiển nhiên Diệp Băng tại dung hợp một bước, đã là đi tới thời khắc mấu chốt nhất, nếu là không có thể đem cái kia hai đại đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hắn lần này đúc khí không khỏi sẽ thất bại trong gang tấc. Mặc dù nói Chu Thần Hội cũng không có cứng nhắc quy định thời gian, nhưng luôn không khả năng làm cho tất cả mọi người đều một lần lại một lần chờ ngươi đi, những này thần giai chú khí sư có thể gánh không nổi cái mặt này. Bởi vậy tại Dĩ Vãng Chu Thần Hội phía trên, tối đa cũng liền có hai lần cơ hội, nếu là hai lần đều thất bại, vậy cái này tên chú khí sư cũng không có mặt lại ở lại tại cái này trong sân rộng đúc khí rồi. Đáng nhắc tới chính là tại Diệp Băng bên này đến dung hợp mấu chốt nhất ngay miệng thời điểm, cái kia bốn vị thần giai đỉnh phong chú khí sư cũng rốt cục dung luyện hoàn thành chính mình đúc khí vật liệu, bắt đầu bước thứ ba dung hợp. Bởi vậy cũng có thể thấy, Diệp Băng tại cái này hai bước thời gian đúng là không người có thể so, nếu như chỉ là so tốc độ, hắn mắt thấy là phải lấy được năm nay chú thần hội quán quân rồi. Chỉ tiếc chú thần hội cuối cùng không phải tỉ thí ai đúc khí tốc độ càng nhanh, cuối cùng thành dụng cụ phẩm giai, giống nhau phẩm giai ở dưới hiệu quả đặc biệt ai mạnh ai yếu, mới là thu hoạch được chú thần hội quán quân cứng nhắc tiêu chuẩn. Cũng chỉ giờ phút này Diệp Băng bước thứ ba dung hợp cũng còn không có viên mãn hoàn thành đâu, muốn đem cái này mấy trăm gần ngàn chủng đúc khí vật liệu tinh hoa đều dung hợp lại cùng nhau, đối với Diệp Băng này mà nói, cũng là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại vật liệu tinh hoa dung hợp, càng về sau càng khó khăn, vừa lúc bắt đầu, Diệp Băng chỉ là mười mấy hô hấp liền có thể dung hợp xong 10 loại tinh hoa, tới về sau, không có một hai canh giờ căn bản làm không được. Giờ phút này sau cùng hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa, nói thật Diệp Băng đã bận rộn hơn nửa ngày thời gian, thực sự vẹn vẹn nhường hai đoàn tinh hoa càng gần mà thôi. Vậy thì giống như hai khối giống nhau cực số đang đến gần nam châm, lẫn nhau ở giữa có cực mạnh lực bài xích, cho dù là muốn để bọn chúng sờ đụng nhau, đều phải tiêu hao không ít linh hồn chi lực. Cũng may Diệp Băng có được hắc ám chi lực liên tục không ngừng cung ứng, chỉ ít thời gian ngắn bên trong không cần lo lắng linh hồn chi lực khô kiệt, hắn cần có chỉ là vấn đề thời gian thôi. Theo thời gian tiếp tục chuyển rời, rất nhiều thần giai cao cấp chú khí sư cũng dung luyện hoàn thành chính mình đúc khí vật liệu tinh hoa, bắt đầu bước thứ ba dung hợp. Làm những người này nhìn thấy Diệp Băng vẫn như cũ ở vào bước này thời khắc sống còn lúc, trong lòng cũng không khỏi cảm nhận được một tia cân bằng, ám đạo tiếp tục như vậy nữa mà nói, có thể đuổi kịp thiếu niên áo trắng kia tiến độ cũng khó nói. Trên thực tế những người này nghĩ đến có chút nhiều, theo bọn hắn dung hợp đúc khí vật liệu tinh hoa thao tác, phản phất thời gian cũng là trở nên càng ngày càng chậm, thường thường một hai canh giờ sau đó, đều chưa hẳn có thể dung hợp hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa. Những người này nhưng không có Diệp Băng hắc ám chi lực, cho nên bọn hắn tại dung hợp một bước cần thiết tốn hao thời gian càng là tăng lên gấp bội, tận đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện chí ít cái này dung hợp một bước, cũng cùng thiếu niên áo trắng kia không có chút nào khả năng so sánh. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, mà một ngày này lâm thời điểm, Diệp Băng màu bạc viêm trận bên trong hai đoàn lớn nhất đúc khí vật liệu tinh hoa, rốt cục hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một kiện kỳ hình vũ khí khí phôi. Bởi vì có được màu bạc viêm trận che chắn, bên ngoài những cái kia vây xem chú khí sư bọn họ, đều chỉ có thể lờ mờ nhìn ra Diệp Băng viêm trận bên trong vũ khí phôi thô, tựa hồ đang theo hỏa phong phiêu đãng, lộ ra cực kỳ cổ quái cùng huyền bí. Đó là vật gì? Tuyệt đại đa số chú khí sư trên mặt đều là ngậm lấy một vòng nghi hoặc, bởi vì dạng này vũ khí bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua, thậm chí có thể nói cái kia có lẽ cũng không phải là một kiện truyền thống trên ý nghĩa vũ khí. Bất quá trong những người này, rất nhiều đều là thần giai chú khí sư, bọn hắn liền xem như chưa từng gặp qua, cũng đã được nghe nói rất nhiều vũ khí, có khả năng cũng không phải là lấy phổ thông thái độ hiện ra. Tỷ như lúc trước Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế quốc trên quảng trường chế tạo Huyền Lôi Đế hậu giáp, liền có thể một phân thành hai, một kiện hóa thành hai kiện, mà lại hai kiện đều có được cực kỳ cường hãn hiệu quả đặc biệt. Cái kia tại Diệp Băng viêm trận bên trong phảng phất màn sân khấu một dạng theo gió phiêu lãng đồ vật, nhìn mặc dù cổ quái, nhưng mọi người cũng chỉ là hiếu kỳ thôi, cũng không có cảm thấy đây không phải là vũ khí, mà chỉ là bọn hắn chưa từng gặp qua một kiện kỳ hình vũ khí thôi. Bước thứ ba dung hợp hoàn thành, tiếp xuống chính là bước thứ tư tôi thép rồi, một bước này tại đúc khí quá trình bên trong cũng là cực kỳ mấu chốt, bởi vì cái kia quan hệ đến vũ khí tại thành dụng cụ sau đó hiệu quả đặc biệt. Trên thực tế giống bên kia đặng cửu công tất huyền mạnh càn khôn bọn người, bọn hắn lần này chế tạo tất nhiên sẽ là cực phẩm thần khí, mà cực phẩm thần khí chỉ là một cái mịt mù định vị tiêu chuẩn, tại tiêu chuẩn này bên trong hay là có rất nhiều bất đồng. Chương 1005, bí quá hóa liều. Chương 1005, bí quá hóa liều cùng một phẩm giai vũ khí điểm khác biệt lớn nhất chính là một thanh vũ khí tại rèn đúc sau khi đi ra hiệu quả đặc biệt có mạnh có yếu, tỉ như nói về hồn hiệu quả đặc biệt, liền so đơn giản phá giáp ngự phong cái gì hiệu quả cường hành được rất nhiều. Đến lúc đó tất cả mọi người rèn đúc ra cực phẩm thần khí, lại dùng cái gì tiêu chuẩn đến phán định ai thuật đúc khí cao minh hơn đâu, ở trong đó rất lớn một cái muốn nhìn điểm, chính là mọi người tạo thành vũ khí hiệu quả đặc biệt. Một thanh vũ khí hiệu quả đặc biệt, chính là từ đúc khí bước thứ tư tôi thép đến quyết định, ngươi sử dụng tôi thép vật liệu, tôi thép tài liệu chỗ đặc thù, đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành dụng cụ sau đó hiệu quả đặc biệt. Nơi này chính là Huyền Băng Đại Lục, tận nhiều một ít băng hàn thuộc tính tiên tài địa bảo, bởi vậy muốn tìm đúc khí chi hỏa không quá dễ dàng, nhưng tìm một chút tôi thép đồ vật lại là cực kỳ dễ dàng. Đương nhiên, phổ thông tôi thép đồ vật, giống tất huyền đặng cửu công bọn người tất nhiên xem thường, mỗi người bọn họ bối cảnh không tầm thường, cũng đều là cửu phẩm thần hoàng, sử dụng tôi thép đồ vật cũng khẳng định không phải phàm phẩm. Chỉ là giờ phút này tất huyền bọn người còn tại dung hợp một bước thời khắc mấu chốt, còn chưa tới dùng tôi thép đồ vật thời điểm, bởi vậy tuyệt đại đa số vây xem chú khí sư tầm mắt đều là nhìn chăm chú lên thiếu niên mặc áo trắng kia. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, tại dung luyện cùng dung hợp cái này hai bước một kỵ tuyệt trần diệp băng, lại sẽ ở cái này tôi thép một bước náo ra cái gì còn tiêu thân đâu. Chẳng biết tại sao, tại được chứng kiến diệp băng trước mấy bước kinh diễm sau đó, bọn hắn thật đúng là có chút mong đợi, nếu là thiếu niên kia cứ như vậy không có gì đặc biệt tôi thép thành dụng cụ mà nói, cái kia không khỏi sẽ để cho bọn hắn có chút thất vọng. Chỉ tiếc tại cái này tôi thép một bước, Diệp Băng lại không muốn đem chính mình một ít át chủ bài lộ ra tại trước người rồi, cái kia chút tôi thép đồ vật nếu như bị người xem đến, chỉ sợ trận này đúc khí sẽ cũng có thể sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Dù sao Diệp Băng thể nội thế nhưng là có dòng giã lục đại huyền băng, muốn nói trên huyền băng đại lục này tôi thép đồ vật, lại có cái gì là mạnh hơn huyền băng thần vật hung hãn đây này. Huyền băng đại lục tu giả đối huyền băng thần vật có bao nhiêu ngấp nghé, Diệp Băng vẫn là rất rõ ràng, thậm chí nhiều khi cùng người kết thủ, cũng là bởi vì hắn người mang huyền băng, tham lam che đậy lý trí, sẽ để cho một người làm ra quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Siêu. Bởi vậy sau đó một khắc, Diệp Băng trực tiếp đem tay trái của mình tiến vào ngân hỏa viêm trận bên trong, làm cho bên ngoài người vây quanh đều là mở to hai mắt nhìn, lại cuối cùng thấy không rõ lắm ở tại tay trái phía trên, đến cùng thi triển cái gì tôi thép đồ vật. Vì cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng, chỉ có thể đánh cược một lần rồi. Không có người nhìn thấy chính là, làm Diệp Băng đem tay trái đưa vào viêm trận sau đó, nó đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một tia xoắn xuýt, nhất trương hóa thành một vòng điên cuồng, đồng thời lục đại huyền băng chi lực đều là đồng thời xuất hiện ở nó viêm trận bên trong lòng bàn tay trái phía trên. Diệp Băng mặc dù đối với mình thuật đúc khí cực độ tự tin, nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn hay là quyết định tại lúc này bí quá hóa liều, đến mức tế ra lục đại huyền băng rèn luyện viêm trận bên trong vũ khí sẽ sinh ra loại kết quả nào, liền hắn đều có chút không nắm chắc được. Diệp Băng trong lòng biết rõ, nếu như mình không thể lấy được năm nay chú thần hội ba vị trí đầu, là căn bản không có tư cách đi chú khí thần điện tổ địa bái tế đúc thần. Hắn đã đắc tội băng thần điện cùng lôi thần điện, tự nhiên là không muốn lại đem chú khí thần điện cũng đặt vào địch nhân của mình phạm chủ. Chỉ khi nào không chiếm được chú thần hội ba vị trí đầu, chỉ sợ hắn cũng chỉ có con đường này có thể đi rồi. Vì đem cái kia không xác định nhân tố bóp chết ở trong tã lót, Diệp Băng cũng chỉ có thể là tại thời khắc này trước làm một kiện chuyện không chắc chắn rồi. So sánh với cương ép đi sông chú khí thần điện tổ địa, có lẽ giờ khắc này đến cuồng, với hắn mà nói còn muốn có nắm chắc hơn một chút. Không có ai biết Diệp Băng giờ phút này đến cùng đã làm những gì, cũng thấy không rõ cái kia viêm trận bên trong tôi thép đổ bật đến cùng là cái gì, làm cho một số người tâm tình nỗi nạo, hận không thể đi đến chỗ gần lại nhìn kỹ một cái. Mà thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, phía trước hai bước tốc độ nhanh vô cùng Diệp Băng, vậy mà tại cái này tôi thép hạ lên chậm trễ dòng dã ba ngày. Kể từ đó, giờ phút này khoảng cách chú thần hội mở ra, đã qua trọn vẹn 9 ngày thời gian, mà khi một ngày này sáng sớm tiến đến thời điểm, Mạnh Càn Khôn, Đặng Cửu Công cùng tất huyền ba vị này, vậy mà trong cùng một lúc đem cuối cùng hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa dung hợp thành công rồi. Tương đối mà nói, cái kia cùng là thần giai đỉnh phong chú khí sư Vạn Bảo Thương hội đại trưởng Lao Trương Tung Dương, không thể nghi ngờ là yếu nhược một bậc, thấy hắn đầu đầy mồ hôi gấp rút thôi phát linh hồn chi lực, rõ ràng là đi tới một cái thời khắc mấu chốt. Hừ, ta đã nói rồi, tiểu tử kia bất quá là đúc khí chi hỏa lợi hại, không phải là được tại tôi khí bước trở lấy chúng ta. Dung hợp thành công tất huyền, đầu tiên là vớt một cái trên trán mồ hôi lạnh, sau đó sắc mặt chuyển thành kinh thường, nghe được nó trong thai tiếng hừ lạnh lối ra, làm cho không ít người đều là rất tán thành. Nói thật, đúc khí một đạo nhất tốn hao thời gian, chính là bước thứ hai dung luyện cùng bước thứ ba dung hợp, ngược lại là tại tôi thép một bước này cũng sẽ không tốn hao thời gian bao nhiêu. Bởi vậy Diệp Băng tại tôi thép một bước bên trên tốn hao dòng dã ba ngày, nhìn rất không phù hợp lẽ thường, cái này đều bị tất huyền xem như thiếu niên kia lúc trước loại người nguyên nhân chỗ. Dựa vào một loại đúc khí chi hỏa cường hành, lại thêm vị dị linh hồn chi lực, lúc này mới có thể tại bước thứ hai cùng bước thứ ba tốc độ cực nhanh, thật đến muốn đao thật thương thật so đấu đúc khí thực lực thời điểm, rốt cục xuất hiện nguyên hình đi. Trên thực tế giờ khắc này tất huyền cũng khá là may mắn cảm xúc, dù sao hắn lần này tạo thành vũ khí cũng là hắn lần thứ nhất nếm thử, thẳng đến dung hợp thành công giờ khắc này hắn mới cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Tất huyền nguyên bản đối với mình lấy được năm nay chú thần hội quán quân rất có lòng tin, lại không nghĩ tới băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công còn có chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn đều tự mình hạ trận. Bởi vậy Tất Huyền trước tiên liền biết mình nếu là rèn đúc phổ thông vũ khí, chỉ sợ căn bản cũng không năng lực ép quần hùng, nhất là hai vị kia đúc khí thực lực cùng băng lực tu vi đều không kém chính mình lão quái. Vì lần này kế hoạch vạn vô nhất thất, Tất Huyền cũng chỉ có thể là giống như Diệp Băng Bí quá hóa liều, rèn đúc một kiện ngày bình thường mặc dù thử qua, lại chưa từng có thành công qua siêu cấp vũ khí. Dĩ vãng thời điểm, Tất Huyền tại rèn đúc cái này vũ khí thời điểm, thất bại nhiều nhất chính là dung hợp một bước, không nghĩ tới lần này tại Đặng Cửu Công cùng Mạnh Càn Khôn dưới áp lực, vậy mà một lần thành công, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tại Tất Huyền trước người Hải Long Diễm Viêm trận bên trong, đang có lấy một cái tròn vo như là bóng cao su thứ bình thường, đang không ngừng quay cuồng xoay tròn, nhìn cũng nếu như Diệp Băng màn này vải mở dạng, là một kiện kỳ hình vũ khí. Vây xem tất cả mọi người không có nhận ra cái kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng bọn hắn lại biết rõ, từ bị lôi thần điện này đại trưởng lão rèn đúc đi ra vũ khí, tuyệt không có khả năng là vật bình thường, có lẽ không lâu sau đó, liền có thể thấy rõ ràng. Chương 1006. Tam đại tôi thép đổ vật chương 1006. Tam đại tôi thép đổ vật Hiên Viên sư minh, ngươi có thể nhìn ra lão sư Viêm trận bên trong là vũ khí gì sao? Bên ngoài quảng trường nơi nào đó, Mạnh Càn Khôn đệ tử đắc ý nhất Trương Minh Chỉ, sắc mặt một mảnh xoắn xuýt, đối với hắn mà nói, quan tâm nhất đương nhiên là sư phụ của mình đúc thành vũ khí đến cùng là vật gì. Giờ khắc này ở Mạnh Càn Khôn Viêm trận bên trong, phản phất cái gì cũng không có, lại phản phất khắp nơi đều là đồ vật, nhìn để cho người ta không nghĩ ra, bởi vậy Trương Minh Chỉ có câu hỏi này, hy vọng bên cạnh Hiên Viên sư minh có thể cho chính mình một đáp án. Nghe được Trương Minh Chỉ gặp hỏi, một bên Hiên Viên thần không khỏi khẽ lắc đầu, nói ra: Mạnh trưởng lao thế nhưng là thần giai đỉnh phong chú khí sư, nếu là ta có thể dễ dàng như vậy nhìn ra, cũng sẽ không còn tại tiên giai trung cấp chú khí sư bồi hồi. Hiên Viên thần khẩu khí hơi có chút phiền muộn, mà lời vừa nói ra, nó tầm mắt không khỏi chuyển đến nơi nào đó, ở nơi đó, có một cái tay trái duỗi tại Viêm trận bên trong, lại hai mắt nhắm nghiền ba ngày ba đêm lâu thiếu niên áo trắng. Có lẽ chỉ có cái kia yêu nghiệt mới có thể cảm ứng ra Mạnh trưởng lao Viêm trận bên trong, rốt cuộc là thứ gì đi. Vị chú khí thần điện này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài cảm khái lên tiếng, làm cho một bên Trương Minh Chỉ rất tán thành, hắn hiện tại có thể không còn có lòng tin đuổi theo cái kia kinh tài tuyệt diễm thiếu niên rồi. Chỉ là giờ phút này bọn hắn không chỉ có là không có nhìn ra Mạnh Càn Khôn Viêm trận bên trong vũ khí, liền Diệp Băng Viêm trận bên trong vũ khí cũng nhận không ra, mà này vài một dạng đồ vật bọn hắn là chưa từng nhìn thấy. Tương đối mà nói, có lẽ chỉ có Băng Thần Điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công Viêm trận bên trong vũ khí hình thức ban đầu mới xem như bình thường một chút rồi, làm cho không ít nhìn thấy cái này vũ khí khí phôi chú khí sư bọn họ đều là chỉ trỏ. Cái kia tựa hồ là một thanh nhận chứa băng hàn thuộc tính quyền trượng. Phương Bắc trong ghế, một tên chú khí thần điện trưởng lão hơi hơi nghi hoặc một chút mở miệng lên tiếng, dứt lời sau đó chính là nhìn về phía vị trí trung tâm điện chủ, thấy nó chậm rãi sau khi gật đầu, lúc này mới khẳng định chính mình không có nhìn lầm. Đặng Cửu Công Viêm trận chính là từ luyện hồn thiên viêm tế luyện mà thành, mà giờ khắc này tại hắn Viêm trận bên trong lại là phảng phất thổi lên một trận bão tuyết, lộ ra cực kỳ mâu thuẫn cùng huyền bí. Một căn không đủ ba thước phảng phất quyền trượng thứ bình thường xoay chậm chậm lấy, tựa hồ mỗi xoay tròn một lần liền sẽ phun ra một vòng khí tức băng hàn, làm cho không ít người như có điều suy nghĩ. Cái này Tam Đại Thần Điện đại trưởng lão tốc độ đã coi như là trừ Diệp Băng bên ngoài nhanh nhất ba vị rồi, chỉ thấy sau một khắc, bọn hắn tất cả tế ra chính mình tôi thép đồ vật. Ba vị này cũng sẽ không giống Diệp Băng như vậy che giấu, liền xem như để người ta biết bọn hắn người mang tuyệt thế tôi thép đồ vật, lại ai dám lên lòng tham lam tiến lên cướp giật. Đó là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Tuyết đỉnh Hàn Thủy, Vạn Niên Băng Tâm, Huyền Lôi Sát Thạch, chật trưởng, ba vị này tôi thép đồ vật, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Vẫn như cũng là chú khí thần điện sở thuộc, Lục trưởng lão Định Quang kiến thức rộng rãi, khi nhìn đến cái kia Tam Đại tôi thép đồ vật hiện thân thời điểm, chính là trước tiên nhận ra được. Trừ ra chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn Tuyết đỉnh Hàn Thủy bên ngoài, trong đó Đặng Cửu Công Vạn Niên Băng Tâm, còn có Tất Huyền Huyền Lôi Sát Thạch, đều là bên ngoài khó gặp chân quý tôi thép đồ vật. Thậm chí một chút chú khí thần điện trưởng lão, đều là chỉ nghe tên mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái kia không sai biệt lắm đã coi như là trừ cựu đại huyền băng bên ngoài, cao cấp nhất tôi thép vật. Không thể không nói mỗi một lần chú thần hội, đều sẽ xuất hiện một chút đại lục hiếm thấy đúc khí chi hỏa cùng tôi thép đồ vật, mà đối với hỏa thuộc tính đúc khí chi hỏa, những này băng hàn thuộc tính tôi thép đồ vật, không thể nghi ngờ mới là đối với mấy cái này băng lực người tu luyện lớn nhất giá trị. Tin tưởng có những này cường hành tôi thép đồ vật Tam Đại trưởng lão, tại cùng ngang cấp người tu luyện trong chiến đấu, tất nhiên sẽ chiếm được cực lớn tiện nghi. Bởi vì vô luận là Tuyết đỉnh Hàn Thủy hay là Vạn Niên Băng Tâm, lại hoặc là nói Huyền Lôi Sát Thạch, đều có riêng phần mình hiệu quả đặc biệt, nếu là cùng người lúc đối địch xuất kỳ bất ý thi triển đi ra, nhất định có thể lấy được cực tốt hiệu quả. Mà khi cái này ba loại gần với Huyền Băng thần vật tôi thép đồ vật, dùng để rèn luyện một thanh sắp thành hình vũ khí khí phôi thời điểm, lại sẽ thu đến hiệu quả như thế nào đâu? Đây thật là để cho người ta chờ mong cực kỳ a Tam Đại thần điện, quả nhiên nội tình thâm hậu. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài quảng trường chú khí sư bọn họ cũng rốt cục hậu chi hậu giác nhận ra Tam Đại tôi thép đồ vật nội tình, tại một chút mặt có đắc ý người tận lực truyền bá phía dưới, không ít người đều là lòng sinh hâm mộ. Đến mức trong sân rộng tham gia chú thần hội chú khí sư bọn họ, giờ phút này liền xem như có người làm ra một tòa huyền băng thần vật, bọn hắn chỉ sợ cũng là mắt điếc hay ngơ, bởi vì bọn hắn tất cả đều đi tới thời khắc mấu chốt. Trừ ra Diệp Băng sớm tiến vào tôi thép một bước bên ngoài, giờ phút này giữa sân tiến vào bước này, cũng vẹn vẹn chính là Tam Đại thần điện đại trưởng lão thôi. Cho dù là cái kia cùng là thần giai đỉnh phong chú khí sư Vạn Bảo Thương hội đại trưởng lão Trương Tung Dương, cũng còn tại đầu đầy mồ hôi tiến hành dung hợp một bước cuối cùng đâu. Đến mức mặt khác thần giai trung cao cấp chú khí sư, rất nhiều đều liền dung hợp một bước cuối cùng đều không có đạt đến, muốn tiến thêm một bước tiến hành tôi thép, có lẽ còn phải cần thời gian không ngắn. Tương đối mà nói, cái kia sớm nhất tiến vào tôi thép một bước thiếu niên áo trắng Diệp Băng, lại phản phất lao tăng nhập định bình thường, 3 ngày 3 đêm đến nay không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền cái kia đặt viêm trận bên trong tay trái, đều không có rút ra qua dù là một lần. Nếu là một tên tu giả bình thường, dám dạng này đưa tay luồn vào viêm trận bên trong, chỉ sợ sớm đã biến thành heo nướng vó, không thể không nói cái này kháng hỏa năng lực cũng coi là đại lục nhất tuyệt. Nhưng lúc đó ở giữa sẽ đi qua một ngày một đêm, mọi người thấy Tam Đại Thần Điện đại trưởng lão, vậy mà cũng như Diệp Băng một dạng không nhúc nhích thời điểm, bọn hắn tất cả đều biết khả năng sự tỉnh ra phi thường rồi. Trên thực tế ngoại trừ Diệp Băng muốn bí quá hóa liều bên ngoài, như Tất Huyền Đặng Cửu Công hai vị này sao lại không phải? Bọn hắn đều không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng qua đối phương, đều là xuất gia bình thường khó gặp áp đáy hòm bản sự. Lúc trước Tất Huyền còn tại trào phúng Diệp Băng tôi thép một đạo tiêu tốn thời gian quá lâu, trong nháy mắt liền chính hắn cũng hoa một ngày một đêm, có thể nghĩ cực phẩm thần khí gen đúc, tại bất luận cái gì một bước đều khó có khả năng một lần là xong. Mà tại cái này lại một ngày một đêm trôi qua sau đó, như là Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão Trương Tung Dương, còn có Băng Thần Điện lục trưởng lão Cố Bác Mang, có thể là Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An bọn người, đều là đến khoan thai đi tới tôi thép một bước. Mấy vị này đã coi như là trừ Tam Đại Điện đại trưởng lão bên ngoài thê đội thứ nhất, bọn hắn tôi thép đồ vật cũng có chút không tầm thường, tất cả đều nhường vây xem chú khí sư bọn họ mở rộng một lần tầm mắt, ám đạo những đại gia tộc này thế lực lớn quả nhiên là nội tình không tầm thường. Trong lúc nhất thời, trong sân rộng đại đa số chú khí sư đều là tiến nhập rèn luyện một bước bên trong, đáng nhắc tới chính là, tới lúc này, Diệp Băng lúc trước tại dung luyện cùng dung hợp hai bước bên trên đoạt ra thời gian, không sai biệt lắm đã không tồn tại nữa. Chương 1007. Huyền Kim Lôi chương 1007, Huyền Kim Lôi lần này chú thần hội, tụ tập Tam Đại Thần Điện đại trưởng lão, còn có Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão, bọn hắn tất cả đều là đạt đến thần giai đỉnh phong chú khí sư, có lẽ cũng chỉ có bên kia chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư mới có thể hơi thắng bọn hắn một bậc rồi. Nhưng mà một cái hoành không xuất thế Diệp Băng, lại là tại đúc khí ba vị trí đầu bước, đem cái này tứ đại trưởng lão hất ra một mảng lớn, lấy một kỵ tuyệt trần chi thế, dẫn đầu bước vào tôi thép cái này khâu. Lúc trước rất nhiều vây xem chú khí sư bọn họ, một lần cho rằng lần này chú thần hội sớm nhất thành dụng cụ dẫn tới khí kiếp người kia, chính là cái này không có danh tiếng gì thiếu niên áo trắng, nào biết được kết quả lại là cùng bọn hắn suy nghĩ một trời một vực. Nếu thật là Diệp Băng cái thứ nhất đúc khí thành công mà lại có thể dẫn tới thần khí khí kiếp, cái kia coi như hắn rèn đúc ra chỉ là một thanh thượng phẩm thần khí, cũng đủ làm cho hắn sử sách nổi danh. Bất kể nói thế nào, đến đây tham gia chú thần hội, cơ hồ không có một người trẻ tuổi, giống Diệp Băng như vậy liền 20 tuổi cũng chưa tới niên kỷ, càng là giống như hạt giữa bầy gà bình thường làm cho người chú mục. Đáng tiếc là kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, cái kia phía trước mấy bước kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, tại cái này tôi thép một bước bên trên trọn vẹn thẻ mấy ngày, không thể không nói để cho người ta sổ xịt cảm thán. Bất quá cứ như vậy, ngược lại để tất cả mọi người kéo về đến cùng một lên điểm xuất phát phía trên, lúc này mới xem như tiến nhập chú thần hội quý đạo, một cái tuổi trẻ mao đầu tiểu tử đại xuất danh tiếng, hay là để rất nhiều chú khí sư lòng sinh ghen ghét chi ý, vô luận là tại trong sân rộng đúc khí chú khí sư, hay là những cái kia vây xem chú khí sư, bọn hắn cái nào đem thuật đúc khí tu luyện tới bây giờ tình trạng, không phải hao tốn chí ít mấy chục trên trăm năm thời gian. Hết lần này tới lần khác một năm kỷ bất quá 17-18 tuổi áo trắng tiểu tử, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến cùng bọn hắn đồng dạng tình trạng, thậm chí mạnh hơn bọn họ, đây đúng là làm cho không người nào có thể cân bằng. Cũng may thiếu niên kia cuối cùng không có sáng tạo ra cái thứ nhất thành dụng cụ kỳ tích, nhìn xem rất nhiều chú khí sư lục tục ngo ngoe đều tiến nhập tôi thép một bước, không ít người tầm mắt cũng đều từ Diệp Băng vị trí rời ra chỗ khác, bắt đầu chú ý tới mặt khác chú khí sư. Suy, suy, suy. Trong sân động không ngừng truyền đến từng đạo phảng phất khí lạnh nhập lửa thanh âm, rất rõ ràng là những cái kia thần giai chú khí sư đã làm từng bước bắt đầu chính mình tôi thép hành trình. Dạng này vừa so sánh lời nói, Diệp Băng cái kia đã dừng lại dòng ra 4 ngày thời gian động tác, ngược lại là có vẻ hơi lột lột rồi, thậm chí một số người đều không xác định tiểu tử này là không phải ngủ tiếp đi. Muốn thật sự là nói như vậy, vậy coi như trở thành năm nay chú thần hội, thậm chí là kỳ trước chú thần hội buồn cười lớn nhất liên đối lấy chú khí thần điện, chỉ sợ đều sẽ biến thành một đoạn thời gian trò cười. Đương nhiên, càng nhiều người là không thể nào loại suy nghĩ này, nếu là Diệp Băng thật ngủ tiếp đi, trước mặt hắn viêm trận sợ rằng sẽ trong nháy mắt tiêu tán mà ra, bên trong món kia kỳ hình vũ khí cũng lại không thể có thể ổn định được. Ha ha, Thiểm Tinh Ma Hoàn, xuất thế đi. Lúc đó ở giữa sẽ đi qua một ngày, một đạo ẩn chứa đắc ý tiếng cuồng tiếu dẫn đầu vang lên, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, sau đó bọn hắn liền thấy một đạo thân ảnh giàn mua từ chính mình vị trí đứng lên. Là thông hiệu các nô bách tùng trưởng lão, nghĩ không ra lại là hắn cái thứ nhất thành dụng cụ. Bên ngoài quảng trường tận có một ít kiến thức rộng rãi hàng người, là một người trong đó cảm khái thanh âm phát ra về sau, không ít người đều là ý thức được lão giả kia đến cùng là thần thánh phương nào. Thông hiệu các, cái kia chính là Huyền Băng Đại Lục tình báo linh thông nhất một cái tông môn. Nhớ ngày đó tại ngoại băng vực thời điểm, Diệp Băng còn từ thông hiệu các phân bộ bên trong tham dò được rất nhiều bí ẩn tin tức đâu. Huyền Băng đảo này thông hiệu các đại trưởng lão Ngô Bách Tùng, hắn thực lực đương nhiên sẽ không là những ngoại băng vực kia phân các chủ có thể so, cả người băng lực tu vi nghiêm nhiên đã đạt đến lục phẩm thần hoàng cấp độ. Bởi vì thông hiệu các đặc thù, cái này tông môn cùng đại lục các đại nhất lưu thế lực quan hệ cũng không tệ, bởi vậy khi nhìn đến là thông hiệu các đại trưởng lão Ngô Bách Tùng cái thứ nhất thành dụng cụ thời điểm, không ít người đều là không tiếp ca ngợi nói như vậy. Giờ khắc này ở Ngô Bách Tùng viêm trận bên trong, một kiện kỳ hình vũ khí ngay tại không ngừng quay cuồng xoay tròn, trong tay hắn ấn quyết biến động ở giữa, tòa này đã đạt tới thần giai cao cấp viêm trận ầm vang một tiếng bạo liệt mà ra. Ba ba ba. Vô số viêm trận năng lượng, phản phất tuần hoàn theo một loại thần kỳ quy luật, cuối cùng đều quán trú vào Ngô Bách Tùng đúc thành Thiểm Tinh Ma Hoàn bên trong, làm cho cái này vũ khí khí tức đột nhiên có một cái tăng vọt. Cái kia xem ở trong mắt mọi người, liền phản phất trong đêm tối đang lóe lên điểm điểm tinh quang, có lẽ đây chính là Thiểm Tinh Ma Hoàn cái này vũ khí danh tự tồn tại đi. Hô, hô, hô. Cùng lúc đó, nguyên bản còn húc nhật cao thăng chú khí thần điện quảng trường trên bầu trời, phản phất là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt bình thường, một đại đoàn mây đen chen chúc mà đến, cuối cùng tụ tập tại Ngô Bách Tùng hướng trên đỉnh đầu. Thần khí lôi kiếp muốn tới. Nhìn lên bầu trời phía trên dị biến, phía dưới vây xem chú khí sư bọn họ, trên mặt đều hiện lên ra một vòng cùng nhiệt, nhất là càng ngoại vi một chút tiên giai thậm chí là thiên giai chú khí sư, càng là tâm thần vô cùng kích động. Gen đúc ra một thanh có thể dẫn tới thần khí lôi kiếp thần khí, có lẽ chính là những này tiên giai chú khí sư cả đời truy cầu, mà bọn hắn đến đây thần luyện thành này quan sát chú thần hội, không phải là vì cảm thụ cái này kích động lòng người một khắc sao? Có lẽ từ cái kia thần khí lôi kiếp phía trên, bọn hắn liền có thể có một tia cảm ngộ, từ đó đối với mình thuật đúc khí đều có một cái mịt mở tăng lên. Thần khí lôi kiếp uy lực, nhưng so sánh lúc trước Diệp Băng tại ngoại băng vực rèn đúc ra huyền lôi đế hậu giáp lúc cường hãn hơn nhiều, cũng may chú khí thần điện này quảng trường khá lớn, lôi kiếp lại chỉ bao phủ Ngô Bách Tùng tạo thành thần khí vị trí, ngược lại là không có lan đến gần người khác. Bên cạnh, tại vô số người ánh mắt mong chờ bên trong, trên bầu trời lôi vân đã là ngưng tụ tới mức cực hạn, ngay sau đó một đạo tiếng sấm thanh âm từ trên trời giáng xuống, trong mắt mọi người liền bị một vòng kim quang cho tràn ngập. Huyền kim lôi a, không biết sẽ có mấy đạo. Một tên đã đạt tới thần giai sơ cấp chú khí sư, bởi vì không có thông qua tư cách khảo hạch, giờ phút này chỉ có thể ở bên ngoài quan chiến, mà nó đôi mắt chỗ sâu lại là lóe ra một tia không hiểu tinh quang. Thần khí có thể dẫn tới khí kiếp, cùng tiên khí dẫn tới khí kiếp hoàn toàn khác biệt, đối với nó màu sắc khác biệt, thần khí lôi kiếp lại được xưng là huyền kim lôi, cũng chính là giờ phút này từ trên trời giáng xuống màu vàng lôi điện rồi. Chỉ có lớn bằng ngón cái màu vàng lôi điện, chỉ sợ vẹn vẹn một đạo, liền so với lúc trước Diệp Băng mà đưa tới ba đạo tiên khí lôi kiếp uy lực, cường đại vô số lần, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà đối với thần khí cấp bậc vũ khí phán định, cũng là từ huyền kim lôi số lượng quyết định, có thể dẫn tới huyền kim lôi số lượng càng nhiều, đã nói lên kiện thần khí này khối lượng càng cao, cũng liền có thể có được cường hãn hơn hiệu quả đặc biệt. Chương 1008. Chú ý có thể khai thiên chương 1008, chú ý có thể khai thiên một kiện vũ khí hiệu quả đặc biệt bình thường mà nói là từ tôi thép đồ vật quyết định, nhưng là đạt tới thần khí cấp bậc vũ khí, tôi thép đồ vật coi như không phải duy nhất rồi. Huyền kim lôi có thể nói là một loại đặc thù năng lượng thiên địa, một loại có thể sinh sinh cải biến thần khí kết cấu năng lượng, tại rèn luyện cái này thành phẩm thần khí thời điểm, càng có thể làm cho bọn chúng có tỷ lệ thu hoạch một loại mới hiệu quả đặc biệt. Đương nhiên, cái thứ nhất điều kiện tiên quyết là vũ khí có thể dẫn tới huyền kim lôi, cái thứ hai là cần vật khí, cũng không phải mỗi một kiện tiếp nhận huyền kim lôi tẩy lễ thần khí đều có thể có đặc biệt hiệu quả đặc biệt, đó là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lúc trước nói rồi, thần khí phẩm giai cùng ý lực là từ huyền kim lôi số lượng quyết định, từ dưới phẩm thần khí đến cực phẩm thần khí bốn cái thần khí phẩm giai có thể dẫn tới huyền kim lôi, cũng từ một đạo đến tám đạo không giống nhau. Nói cách khác, hạ phẩm thần khí bình thường chỉ có thể dẫn tới 1 đến 2 đạo huyền kim lôi, mà cực phẩm thần khí lại là có thể dẫn tới 7 đạo thậm chí là 8 đạo huyền kim lôi. Đáng nhắc tới chính là, tại 8 đạo huyền kim lôi thần khí phẩm giai phía trên, càng có một loại càng đỉnh phong tồn tại, đó chính là nhất cao đoan nhất cực phẩm thần khí, có thể dẫn tới dòng giá 9 đạo huyền kim lôi. 9 là số lớn nhất, tỉ như nói mỗi một người tu luyện đại giai đều là lấy cửu phẩm vi tôn, cái này cực phẩm thần khí cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá đương kim đại lục phía trên, truyền thuyết cũng chỉ có chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư, mới là một cái duy nhất có thể luyện chế ra loại kia thần khí tồn tại. Trong lòng mọi người nghĩ đến huyền kim lôi mịt mờ giờ chuẩn, lại một đường lớn bằng ngón cái màu vàng lôi điện từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh vào Ngô Bách Tùng chế tạo vũ khí Thiểm Tinh Ma Hoàn phía trên, lóe ra từng đạo lôi đỉnh điện quang. Nhìn, đạo thứ ba rồi. Trong đó một đạo kinh hô thanh âm truyền ra lúc, tất cả mọi người là tình tưởng nhìn thấy đạo thứ ba huyền kim lôi hạ xuống tới, không khỏi cảm khái không thôi, ám đạo những này có thể tham gia chú thần hội thần giai chú khí sư, quả nhiên không có một cái nào là người bình thường. Cuối cùng Ngô Bách Tùng Thiểm Tinh Ma Hoàn đưa tới dòng giá 5 đạo huyền kim lôi, nói cách khác hắn tạo thành cái này vũ khí đã đạt đến thượng phẩm thần khí cấp độ. Mặc dù không thể xem như cao cấp nhất thượng phẩm thần khí, nhưng ít ra vị thông hiệu các này đại trưởng lão cũng không có bôi nhỏ thuộc về hắn thần giai cao cấp danh tiếng của chú khí sư. Nhìn Ngô Bách Tùng cũng đối với chính mình lần này đúc khí có chút hài lòng, tại chống lại qua loại kia thần khí lôi kiếp rèn luyện sau đó, hắn mặt hiện lên dáng tươi cười đem Thiểm Tinh Ma Hoàn thu vào trong lòng bàn tay, dẫn tới vây xem đám người một trận hâm mộ. Dù là những người này hiện tại còn không biết cái kia Thiểm Tinh Ma Hoàn có cái gì hiệu quả đặc biệt, nhưng là một kiện dẫn tới năm đạo huyền kim lôi thượng phẩm thần khí, đã có nhường đông đảo người tu luyện nóng mắt truy đuổi bốn liếng. Huyền băng đại lục phía trên có một kiện uy lực cường hãn vũ khí, tuyệt đối có thể làm cho lực chiến đấu của mình tăng lên mấy thành. Nhất là tại những này thần hoàng cường giả đã không dễ dàng tăng lên băng lực tu vi tình huống dưới, đối vũ khí truy cầu đã trở thành bọn hắn trọng yếu nhất mục tiêu. Khai thiên chủ y, xuất thế đi! Mọi người ở đây nhìn xem Ngô Bách Tùng trong tay vòng tròn không ngừng hâm mộ thời điểm, một đạo ẩn chứa bá khí thanh âm lần nữa truyền đến, mà nghe được đạo thanh âm này, còn có cái kia trong thanh âm cái nào đó danh tự, không ít vây xem chú khí sư đều là trong lòng khẽ động. Quả nhiên là Bá Thiên Quốc tuyệt đỉnh trưởng lão. Khi mọi người chuyển qua tầm mắt, nhìn thấy một cái kia bá khí tuyệt luân thân ảnh thời điểm, ý nghĩ trong lòng không khỏi trong nháy mắt chắc chắn, biết vị này địa vị cũng không so lúc trước thông hiểu các trưởng lão Ngô Bách Tùng kém bao nhiêu. Huyền băng đảo bên trên đỉnh tiêm thế tự nhiên muốn thuộc Tam Đại Thần Điện, mà tại Tam Đại Thần Điện phía dưới còn có lục đại nhất lưu thế lực, theo thứ tự là một hồi Song Cốc Ba Cát. Trong đó một hồi chỉ chính là Vạn Bảo Thương Hội, tôn này nhất lưu thế lực đứng đầu, thậm chí có người cho rằng Vạn Bảo Thương Hội thực lực tổng hợp cũng sẽ không so Tam Đại Thần Điện kém bao nhiêu rồi. Mà Bá Thiên Cốc thì là Song Cốc một trong, trong đó cường giả nhiều tu luyện nhục thân lực lượng, tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu có phần chiếm ưu thế. Tương truyền Bá Thiên Cốc sáng tạo cốc cường giả chính là một tên từ yêu thú nuôi lớn dị nhân, nhục thân nó lực lượng tại ngay lúc đó Huyền Băng Đảo không ai bằng. Mấy ngàn năm hạ xuống, Bá Thiên Cốc nhục thân lực lượng cường hành lý niệm đã xâm nhập mỗi một cái Huyền Băng Đảo người tu luyện lòng người, mà trong đó lại rất ít ra linh hồn chi lực cường hãn chú khí sư. Trước mấy lần chú thần hội đều không có Bá Thiên Cốc người tham gia. Cái này qua cái này, Bá Thiên Cốc đại trưởng lão Vạn Tuyệt Đỉnh ở trên Huyền Băng Đảo lại là đại danh đỉnh đỉnh, nó chính là Bá Thiên Cốc ngàn năm không ra dị nhân, không chỉ có là nhục thân lực lượng cường hãn, càng là từ bên ngoài cùng bên trong tu luyện ra một bộ cực kỳ cường hoành linh hồn thể. Thất phẩm thân hoàng Vạn Tuyệt Đỉnh phối hợp với cái kia đã đạt tới thần giai cao cấp linh hồn chi lực, tại ngang cấp trong chiến đấu đã không có bao nhiêu đối thủ ở trên Huyền Băng Đảo có được lớn như vậy uy danh. Xem ra cái này Vạn Tuyệt Đỉnh chính là ngay sau đó Ngô Bách Tùng luyện chế ra thành dụng cụ vị kia rồi. Nghe được trong miệng hắn bá khí khai thiên chủ ý danh tự, nhìn lại nó viêm trận bạo liệt mà ra, hiện hiện ra một thanh to lớn truy lúc, không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia khai thiên chủ ý đến cùng có thể hay không khai thiên tạm thời không nói, mà như vậy nặng nghề vũ khí, có lẽ cũng chỉ có Vạn Tuyệt Kình như vậy nhục thân lực lượng cường hành siêu tuyệt nhân vật mới sử dụng được rồi. Bình thường người đều chưa hẳn có thể vung vẩy nổi cái kia khai thiên chủ ý, chớ đừng nói chi là dùng đả thương người, đến lúc đó người không có làm bị thương, ngược lại có khả năng đem chính mình nện thành một cục thịt bùn. Vên cạnh, vên cạnh, vên cạnh. Cuối cùng Vạn Tuyệt Kình trôi này khai thiên chủ ý, rõ ràng là đưa tới dòng giã lục đạo thần khí Huyền Kim Lôi rèn luyện, so vừa rồi Ngô Bách Tùng còn nhiều thêm một đạo. Mặc dù cả hai đều là thuộc về thượng phẩm thần khí phạm vi, nhưng vô luận là từ khí tức hay là Huyền Kim Lôi số lượng, đám người đều có thể suy đoán khai thiên chủ ý này uy lực, chỉ sợ so cái kia Thiểm Tinh Ma Hoàn muốn cao hơn một bậc. Mà đối với Vạn Tuyệt Kình tạo thành khai thiên chủ ý dẫn tới lục đạo Huyền Kim Lôi, thông hiểu các đại trưởng lão Ngô Bách Tùng cũng không có lộ ra ghen ghét vẻ bất mãn, ngược lại là tại lôi kiếp tiêu tán sau đó, nói cười tha thiết miệng ra chúc mừng nói như vậy. Vị này Ngô đại trưởng lão, khí độ thật đúng là bất phàm. Một màn như thế, tự nhiên là dẫn tới không ít người thưởng thức, ám đạo thông hiểu các làm ăn trải rộng toàn bộ Huyền Băng đại lục, quả nhiên không phải là không có đạo lý, cái này ai cũng không đắc tội khéo đưa đẩy, mới là một cái tông môn có thể chân chính lâu dài chi đạo. Theo Ngô Bách Tùng cùng Vạn Tuyệt Kình tung gạch như ngọc, chỗ này chú khí thần điện bên ngoài trên quảng trường, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, một đạo lại một đạo màu vàng lôi điện từ trên trời giáng xuống, rèn luyện rất nhiều thần giai chú khí sư luyện chế ra tới thần khí. Những này thần khí bên trong, vẹn vẹn chỉ có mấy món dẫn tới hai đạo Huyền Kim Lôi, càng nhiều đều là ba đạo Huyền Kim Lôi trở lên, cái này cũng tỏ rõ lấy những này thần khí đại đa số đều đạt đến trung phẩm thần khí phạm chủ. Đáng nhắc tới chính là, tại nhiều như thế Huyền Kim Lôi giáng lâm bên trong, nào đó mấy cái Diệp Băng quen thuộc người thần khí, cũng rốt cục khoan thai ra lò. Chương 1009, riêng phần mình tạo hóa chương 1009, riêng phần mình tạo hóa ha ha, năm đạo Huyền Kim Lôi, ta cuối cùng thành công. Chú khí thần điện quảng trường nơi nào đó, một đạo cười to thanh âm truyền đến, trong thanh âm vẫn thoáng ánh lên điên cuồng, hiển nhiên là phát sinh một chút nhường nó hưng phấn không hiểu sự tình. Khi mọi người theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, rõ ràng là phát hiện cái kia cao hứng hoa tay múa chân đạo gia hỏa, chính là Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạnh Niên, mà nghe được trong miệng nói như vậy, không ít người đều là lòng sinh kinh ý, dù sao giữa sân vẫn còn có chút người nhận biết Sở Mạnh Niên này, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, gia hỏa này không chỉ là một tên thần giai trung cấp chú khí sư sao? Làm sao có thể rèn đúc ra dẫn tới năm đạo Huyền Kim Lôi thượng phẩm thần khí đâu? Phải biết Huyền Kim Lôi số lượng là rất nghiêm cẩn, không có đạt tới thượng phẩm thần khí cấp bậc, tối đa cũng liền dẫn tới 4 đạo thôi, thậm chí có khả năng chỉ có 3 đạo. Không thấy cái kia bên cạnh uy tín lâu năm thần giai cao cấp chú khí sư, thông hiểu các đại trưởng lão Ngô Bách Tùng, tạo thành Thiểm Tinh Ma Hoàn, cũng bất quá mới dẫn tới năm đạo Huyền Kim Lôi sao? Xem ra gia hỏa này tại lần này đúc khí phía trên, thu được thuật đúc khí đột phá. Phương Bắc trong ghế, chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Bằng, ngày đó là tự mình kiểm nghiệm qua Sở Mạch Niên linh hồn chi lực, lúc này không khỏi bước râu lên tiếng, khẩu khí bên trong ẩn chứa một tia cảm khái. Phải biết khi đó Sở Mạch Niên có thể chỉ có thần giai trung cấp linh hồn chi lực, tại Vương Định Quang linh hồn áp bách bên trong vẹn vẹn giữ vững được hơn 50 hơi thở thời gian, liền chết tại Diệp Băng một cửu lôi trong tay đều rất có không kịp. Theo cái nhìn của Vương Định Quang là, Sở Mạch Niên lão gia hỏa này nếu không phải tại mấy ngày nay ở giữa thu được cái gì tạo hóa, đó chính là tại vừa rồi đúc khí quá trình bên trong có chỗ đột phá, loại này kỳ ngộ, thật đúng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a, không sai, không có ném ta Vạn Bảo Thương Hội mặt. Tại tôi thép một bước này bên trên, ngoại trừ lâm vào trạng thái nào đó Diệp Băng bên ngoài, rất nhiều chú khí sư đều có thừa lực đến quan sát quanh người chú khí sư tình huống, Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng Lao Trương Tung Dương cũng không ngoại lệ. Cảm ứng đến Sở Mạch Niên vậy mà rèn đúc ra dẫn tới năm đạo Huyền Kim Lôi thượng phẩm thần khí, Trương Tung Dương không khỏi cảm thấy vui mừng, dù sao người trước đại biểu chính là Vạn Bảo Thương Hội, có thể xuất một chút danh tiếng, hán vị này đại trưởng Lao trên mặt cũng có ánh sáng. Chỉ bất quá làm Trương Tung Dương đem ánh mắt quay lại nào đó mấy vị trên thần, thấy mấy vị này đều là mặt hiện lên khinh thường nụ cười thời điểm, tâm tình của hắn không thể nghi ngờ trở nên ác liệt mấy phần. Dù sao Trương Tung Dương biết, coi như mình cũng là thần giai định phong chú khí sư, cũng có thể thành công rèn đúc ra cực phẩm thần khí, nhưng là so với Tam Đại Thần Điện ba vị đến, có lẽ liền muốn kém hơn một bậc rồi. Cực phẩm thần khí cũng là có chia cao thấp, dẫn tới 7 đạo Huyền Kim Lôi cùng dẫn tới 8 đạo Huyền Kim Lôi cực phẩm thần khí ở giữa, có được uy lực liền có khác biệt lớn. Trước kia Trương Tung Dương, tại đúc khí thời điểm tối đa cũng liền thành công đúc đi ra dẫn tới 7 đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí thôi, nhưng hắn lại rõ ràng bên kia ba vị cũng không chỉ cam tâm 7 đạo huyền kim lôi giáng lâm. Đương nhiên, coi như Trương Tung Dương trong lòng bất an, lúc này cũng không có biện pháp nào, cũng chỉ có tại mọi người tạo thành vũ khí cuối cùng thành dụng cụ sau đó, mới có thể thấy cao thấp. Bên cạnh, tại đám người nhìn chăm chú lên Sở Mạch Niên thượng phẩm thần khí thời điểm, một đạo lôi kiếp giáng lâm thanh âm lần nữa truyền đến, khi bọn hắn đem ánh mắt chuyển tới thanh âm truyền đến địa phương lúc, sắc mặt lại là tất cả có sự khác biệt. Bởi vì đạo kia huyền kim lôi hạ xuống địa phương, rõ ràng là băng thần điện lục trưởng lão Cố Bắc Mang vị trí, mà cái này một đạo huyền kim lôi đã là đạo thứ 6 rồi. Cố Bắc Mang chính là thất phẩm thần hoàng, cũng là một tên hàng thật giá thật thần giai cao cấp định phong chú khí sư, cả người thuật đúc khí, thậm chí là so với cái kia vạn bảo thương hội đại trưởng lão Trương Tung Dương đều chỉ kém nửa bậc. Nhất là mọi người thấy cái này đạo thứ 6 huyền kim lôi giáng lâm, trên bầu trời kiếp vân lại còn không có tiêu tán thời điểm, sắc mặt đều là hơi đổi, bởi vì bọn hắn tất cả đều biết điều này có ý vị gì. Chẳng lẽ làm nào đó một cái ý niệm trong đầu giống như thủy triều tuôn ra đem lúc đi ra, liền rốt cuộc vung đi không được rồi, chợt phảng phất là xác minh những người này suy đoán, trên bầu trời lôi vân chợt tuôn, phảng phất có một con màu vàng trời mắt, ngay tại chậm rãi mở ra. Bên cạnh, rốt cuộc, đạo thứ 7 huyền kim lôi từ trên trời giáng xuống, cái này cũng tỏ rõ lấy Cố Bắc Mang lần này tạo thành vũ khí, đạt đến hàng thật giá thật cực phẩm thần khí cấp độ. Đây cũng là năm nay chú thần hội kiện thứ nhất cực phẩm thần khí xuất thế, mặc dù chỉ là mới vào cực phẩm thần khí phạm chủ, thế nhưng chung quy là thuộc về Cố Bắc Mang một lần cực hạn đột phá. Cùng vừa rồi Sở Mạch Niên một dạng, Cố Bác Mang nguyên bản cũng chỉ là một cái thần giai cao cấp chú khí sư, lại không nghĩ tới trong khoảng thời gian này gặp gỡ không ngừng, cuối cùng ở trên chú thần hội, rèn đúc giang lịch thiên cực phẩm thần khí. Bất kể nói thế nào, có thể dẫn tới 7 đạo huyền kim lôi vũ khí, đã đạt đến cực phẩm thần khí phạm chủ, nhìn xem cái kiếp như cũ tại rèn luyện đạo thứ 7 huyền kim lôi, vừa mới còn hưng phấn mặt mũi tràn đầy Sở Mạch Niên, chỉ cảm thấy mình bị vào đầu dội cho một bầu nước lạnh. Từ thần giai trung cấp chú khí sư đột phá đến thần giai cao cấp chú khí sư, cái kia so ra Cố Bác Mang đột phá đến, đơn giản không có chút nào khả năng so sánh. Cái kia có thể nói đã đạt tới đại lục chú khí sư đỉnh phong rồi. Một cái có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí chú khí sư, chỉ sợ lần này trở về, Cố Bác Mang tại băng thần điện trưởng lão điện vị trí đều có thể lại hướng lên nói lại. Liền ngay cả chính Cố Bác Mang cũng không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này kinh hỉ, cái này không chỉ có riêng là hắn thuật đúc khí đột phá, càng có linh hồn chi lực đột phá liên đối lấy sức chiến đấu, cũng so trước kia cường hãn không ít. Tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, mặt khác một chút chú khí sư bọn họ, lại là đem ánh mắt lặng yên chuyển đến nơi nào đó, ở nơi đó trên bầu trời, cũng ngay tại tụ tập từng đoàn mây đen. Rất rõ ràng là lại một kiện vũ khí muốn thành hình rồi. Đối với cái kia tại lôi vân phía dưới lao giả, giữa sân không ít người đều là không quá quen thuộc, bởi vì cái kia chính là đến từ Diệp gia bảo điện giải mới Diệp Tử An, một cái đã đạt tới thần giai cao cấp chú khí sư. Có lẽ rất nhiều người đều nghe qua ngàn năm trước bị hai đại thần điện tiêu diệt Diệp gia, nhưng ngàn năm trở xuống, Diệp gia còn có cái nào cường giả, lại có cái nào cường hành chú khí sư, vậy liền không có bao nhiêu người biết rồi. Nếu không phải giới này chú thần hội xuất hiện Diệp Băng dạng này một cái tuổi trẻ đúc khí thiên tài, chỉ sợ đều không có bao nhiêu người sẽ đi chú ý Diệp Tử An. Bất quá giờ này khắc này nha, bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này Diệp gia thế hệ trước chú khí sư, đến cùng có thể rèn đúc ra cái gì phẩm giai thần khí. Oanh cảnh, oanh cảnh, oanh cảnh. Liên tiếp ba đạo huyền kim lôi rơi xuống, làm cho Diệp Tử An vị trí một mảnh kim quang lóa mắt, mà hắn chuyển hướng chân trời tầm mắt, lại là tràn ngập một vòng lửa nóng, tựa hồ lần này hắn cũng có một chút chờ mong a tại cái này ba đạo huyền kim lôi sau đó, lại là ba đạo huyền kim lôi từ trên trời giáng xuống, đến tận đây, Diệp Tử An lần này tạo thành vũ khí, đã dẫn tới dòng giá lục đạo huyền kim lôi rồi. Cái này đã cùng nó thần giai cao cấp thân phận của chú khí sư cùng xứng đôi, nếu là tiến thêm một bước, liền có thể cùng cái kia Cố Bắc Mang một dạng, sinh sinh đột phá trở thành một tên thần giai đỉnh phong chú khí sư. DS, 4 canh thời gian đổi mới vì buổi sáng 3 điểm, 12 giờ trưa, buổi chiều 16 giờ cùng ban đêm 20 điểm, chương 1010. Diệp gia giống như muốn phục hưng rồi. Chương 1010, Diệp gia giống như muốn phục hưng rồi. Nhị trưởng lão, ta sẽ không để cho người thất vọng. Nhìn chằm chằm bầu trời Diệp Tử An, tựa hồ từ mây đen kia trải rộng tiếp vân bên trong, thấy được một bộ quen thuộc thân ảnh dàn mùa. Diệp gia nhị trưởng lão lúc sắp chết ánh mắt, hắn cả một đời đều không thể quên được. Vị này Diệp gia bảo điện trưởng lão, lúc trước đi theo Diệp Nam Thành vô số lần phản đối qua nhị trưởng lão quyết định, cho nên trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ ấy nấy, nhất là tại nhị trưởng lão vì hộ tộc mà chết thời điểm. Bây giờ Diệp gia mặc dù có tân nhiệm tộc trưởng, nhưng Diệp Băng cuối cùng còn rất trẻ, Diệp Tử An biết Diệp gia còn cần bọn hắn những lao gia hỏa này lại chống đỡ mấy năm. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Tử An không có một khắc buông lòng qua, không ngừng tại tăng lên chính mình băng lực tu vi, còn có cái kia nguyên bản liền cường hãn linh hồn chi lực, chính là muốn tiến thêm một bước. Bây giờ hết thể cố gắng đều tại đây nhất cử, nếu là có thể nhường trên bầu trời lại hạ xuống một đạo huyền kim lôi, vậy liền tỏ rõ lấy hắn Diệp Tử An bắt đầu từ hôm nay đem đưa thân tại đại lục đỉnh tiêm chú khí sư hàng ngũ. Chỉ là ngay cả chính Diệp Tử An đều không rõ ràng trên bầu trời lôi vân đến cùng có thể hay không hạ xuống đạo thứ 7 huyền kim lôi, nếu là thất bại trong gắng sức, vậy hắn coi như sẽ hết sức thất vọng rồi. Các ngươi nhìn, lôi vân còn không có tiêu tán. Một vị nào đó chú khí sư quan sát được có chút cẩn thận, làm hắn phát hiện những ngày kia không bên trên lôi vân vẫn như cũ ngưng tụ thời điểm, không khỏi lên tiếng kinh hô, cũng làm cho nào đó mấy vị sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn. Tỷ như nói vừa mới dẫn tới 7 đạo huyền kim lôi, rèn đúc ra một kiện cực phẩm thần khí băng thần điện lục trưởng lão Cố Bắc Mang, hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy cái này Diệp gia dư nghiệt, đặt tới cũng giống như mình độ cao. Ngàn năm trước hai đại quỷ điện liên thủ hủy diệt Diệp gia trận chiến kia, Cố Bác Mang mặc dù không có tự mình tham dự, nhưng đối với Diệp Băng hắn lại là từng có rất nhiều hiểu rõ. Tại biết cái kia băng thần trong dự ngôn thiếu niên áo trắng, làm hại băng thần điện chính trưởng lão bỏ mình Diệp Băng, lại là đến từ Diệp gia thời điểm, trong lòng của hắn đối cái kia co đầu rút cổ Diệp gia, liền lại không nửa điểm hảo cảm. Nguyên bản Diệp Tử An băng lực tu vi cùng linh hồn chi lực đều muốn ở dưới Cố Bác Mang, hắn cũng không có đem cái này Diệp gia trưởng lão quá mức để vào mắt. Mà bây giờ, làm Diệp Tử An vậy mà cũng muốn cũng giống như mình, rèn đúc ra dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí lúc, Cố Bác Mang coi như có chút không thăng bằng. Một cái chỉ biết là làm con rùa đen rút đầu gia tộc, vậy mà cũng có thể ra dạng này đúc khí cường giả, cái này khiến từ nhỏ lớn lên ở băng thần điện, nhận vô số thiên tài địa bảo nghiên ngồi dưỡng, mới đạt tới trình độ như vậy Cố Bác Mang, làm sao có thể không lòng sinh ghen ghét. Trừ ra Cố Bác Mang cái này có đặc thù cảm xúc người bên ngoài, một bên khác Vạn Bảo Thương hội Sở Mạnh Nhiên, nhưng là đơn thuần đấu kỵ rồi, hắn luôn luôn không quen nhìn người khác mạnh hơn mình. Nguyên vốn cho là mình rèn đúc ra dẫn tới năm đạo huyền kim lôi thượng phẩm thần khí, chí ít có thể lấy cùng giữa sân tuyệt đại đa số chú khí sư bình khởi bình tọa, nào biết được một cái Cố Bác Mang, một cái Diệp gia trưởng lão Diệp Tử An, vậy mà liền đem hắn cho siêu việt đi. Vô luận hai vị này trong lòng làm sao không cam, thực sự không thể ngăn cản trên bầu trời khí kiếp giáng lâm, khi một đạo màu vàng lôi điện bạch phá bầu trời, hạ xuống Diệp Tử An trước người vũ khí phía trên lúc, bọn hắn liền biết mình nguyền rủa thất bại rồi. Vậy mà, thật thành công. Đối với những cái kia người đứng xem như người trong cuộc Diệp Tử An, giờ phút này lại có chút bình tĩnh không thể. Cái này đạo thứ bảy huyền kim lôi giáng lâm, phản phất là bổ vào trên người hắn bình thường, làm cho hắn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thời khắc này Diệp Tử An, tựa hồ là lâm vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong, tâm thần bên trong có cảm khái, có vui mừng, hổ thẹn, còn có một tia tự hào, bởi vì hắn dù sao cũng là thành công. Hắc hắc, cái này Diệp gia trưởng lão vật khí, thật đúng là không phải bình thường thì tốt hơn. Tại Diệp Tử An lâm vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong lúc, phương bắc trong ghế chú khí thần điện chủ Cố Lăng Hư, tại hơi trầm ngâm dưới, lại cảm ứng một phen người trước trạng thái sau đó, đột nhiên phát ra một đạo cười khẽ thanh âm. Đây là muốn đột phá. Một bên chú khí thần điện nhị trưởng lão, linh hồn cảm ứng tự nhiên cũng sẽ không có yếu, đạt được điện chủ đại nhân nhắc nhở, hắn cũng rốt cục hậu chi hậu giác cảm khái lên tiếng, ám đạo quả nhiên như là điện chủ nói, cái kia Diệp Tử An vận khí thật không phải bình thường tốt. Rất rõ ràng, giờ phút này hai đại linh hồn cường giả nói tới đột phá, cũng không phải là chỉ Diệp Tử An cái kia đã đột phá đến thần giai đỉnh phong linh hồn chi lực, mà là nó băng lực tu vi. Trước đó Diệp Tử An vẹn vẹn lục phẩm thần hoàn thôi, muốn đột phá đến thất phẩm thần hoàn một mực xa xa khó đợi, cái kia một mực là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Tại thần hoàng cấp bậc bên trong, đồng dạng có hai cái đường ranh giới, bên trong một cái lớn nhất đường ranh giới chính là lục phẩm thần hoàng đến thất phẩm thần hoàng ở giữa khoảng cách. Đại lục phía trên có rất nhiều lục phẩm thần hoàng đỉnh phong người tu luyện, muốn đột phá đến thất phẩm thần hoàng mà không thể được, Diệp Tử An tự nhiên cũng là một thành viên trong đó, bằng không tại lúc trước Diệp gia đại chiến thời điểm, hắn cũng sẽ không như vậy bị quất. Giờ này khắc này, hiển nhiên là tại rèn đúc ra cực phẩm thần khí, dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi tình huống đặc biệt ở dưới, Diệp Tử An các loại nỗi lòng hỗn hợp, lúc này mới có cái kia một tia đột phá cảm ngộ. Dạng này tạo hóa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thậm chí như Cố Lăng Hư nói, đem vận khí cũng coi như tại bên trong, cũng từ khía cạnh nói rõ trời phù hộ Diệp gia, ở thời điểm này nhường Diệp Tử An đột phá đến cao cấp thần hoàng cấp độ. Chậc chậc, nhìn Diệp gia giống như muốn phục hưng rồi. Bên ngoài những chú khí sư kia bọn họ, theo Diệp Tử An khí tức trên thân ba động càng ngày càng mãnh liệt, cũng rốt cục ý thức được cái này một sự thật, trong đó một tên lão giả vuốt râu cảm khái, tràn ngập một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù nói bây giờ Huyền Băng Đại Lục chính là từ Tam Đại Thần Điện xưng tôn, nhưng là ngoại trừ chú khí thần điện bên ngoài, Băng Thần Điện cùng Lôi Thần Điện làm việc cũng không miễn quá mức bá đạo. Những này phổ thông tông môn gia tộc không dám tùy tiện trêu chọc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền không muốn xem hai đại thần điện trò cười, muốn nói đại lục này phía trên, còn có ai dám cùng hai đại thần điện bật tay lời nói, có lẽ cũng chỉ có đã từng Diệp gia rồi. Trước đó Diệp gia rất nhiều người đều không hiểu rõ, nhưng giờ phút này Diệp Tử An đột phá, tỏ rõ lấy bắt đầu từ hôm nay, Diệp gia đem lại nhiều một tên cao cấp thần hoàng cường giả, chuyện này đối với hai đại thần điện mà nói, khẳng định không phải một tin tức tốt. Không thấy bên kia Băng Thần Điện Lục trưởng lão, thậm chí là đại trưởng lão Đặng Cửu Công, sắc mặt đều âm trầm được như muốn chảy ra nước sao? Rõ ràng là cực không muốn thấy cảnh này. Xem ra cần phải mau chóng hỏi thăm gia Diệp gia tổng bộ vị trí, Diệp Tử An này cùng bên kia Diệp Băng cũng không thể lại lưu lại. Đặng Cửu Công một bên khống chế viêm trận bên trong tôi thép tiến trình, đôi mắt chỗ sâu đã là hiện lên một tia cực hạn sát ý, nguyên bản hắn cũng không có như ở đâu ý đã xuống dốc ngàn năm Diệp gia, lại không nghĩ tới lần này đến đây tham gia chú thần hội, nhưng lại có kinh người như vậy phát hiện. Chương 1011 Vạn Bảo Thần Châu chương 1011, Vạn Bảo Thần Châu đối với chuyện như vậy, điện chủ hẳn là cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú đi. Đặng Cửu Công trong miệng thì thào lên tiếng, bọn họ trước kia chỉ là tùy ý tìm kiếm lấy Diệp gia dương nghiệt, cho tới bây giờ đều không có coi là chuyện đáng kể, nhưng bắt đầu từ hôm nay, chuyện này tất nhiên sẽ lần nữa nâng lên trọng yếu nhật trình. Một cái thất phẩm thần hoàng Diệp Tử An, một cái tiềm lực vô hạn Diệp Băng, đã đối Băng Thần Điện có một tia uy hiếp, đem phiền toái không cần thiết bóp chết ở trong tã lót, luôn luôn là bọn hắn những này Băng Thần Điện trưởng lão chỗ chức trách. Hắc hắc, nghĩ không ra Diệp gia đều hủy diệt ngàn năm, lại còn chết cũng không hàng. Điện chủ đại nhân kế hoạch khả năng thành công tính chất cao hơn. Đối với Băng Thần Điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công, làm Tất Huyền khỏe mắt liếc qua cũng là liếc về Diệp Tử An đột phá thời điểm, nó trong mắt lôi quang thoáng hiện, trong miệng thì thào âm thanh, tựa hồ cùng băng thần điện chỉ là muốn đơn giản hủy diệt Diệp gia ý nghĩ. Có một ít xuất nhập ai trước đó Diệp Băng từ Diệp Nam Thành trong miệng biết được ngàn năm trước Diệp gia những cái kia tộc nhân khả năng lúc ấy cũng chưa chết, mà là bị Lôi Thần Điện vị điện chủ kia dùng một loại nào đó phương pháp kéo ra thể nội Diệp hỏa hạt giống. Lôi Thần Điện điện chủ rút ra Diệp hỏa hạt giống mục đích chính là vì đột phá đến tầng thứ cao hơn, cũng chính là bán thần chi cảnh. Diệp gia Diệp hỏa hạt giống rất có thể chính là loại này đột phá chất dinh dưỡng. Bất quá ngàn năm trước những Diệp gia tộc kia người Diệp hỏa hạt giống tựa hồ còn chưa đủ lấy nhường Đoàn Lăng Tiêu thành công đột phá, cho nên hắn cần bắt càng nhiều có được Diệp hỏa hạt giống Diệp gia tộc nhân. Bởi vậy khi nhìn đến Diệp Tử An đột phá đến thất phẩm thần hoàng thời điểm, Thất Huyền không những không giận mà còn lấy làm mừng, bởi vì tu vi càng cao Diệp gia tộc nhân, thể nội Diệp hỏa hạt giống khẳng định liền càng nồng đậm. Diệp Tử An đột phá đến thất phẩm thần hoàng, không thể nghi ngờ chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm, nơi này chính là chú thần hội hiện trường, mà lại là thành dụng cụ thời khắc mấu chốt, những chú khí sư kia tâm tư, không thể nghi ngờ đều sau đó một khắc bỏ vào mấy vị khác trên thân. Mà mấy vị này thì nguyên bản đều là hàng thật giá thật thần giai đỉnh phong chú khí sư, thậm chí đại lục phía trên có mấy món đỉnh tiêm cực phẩm thần khí, đều là xuất từ mấy vị này chi thủ. Hô, hô. Trên bầu trời lôi vân, tại Diệp Tử An rèn đúc ra cực phẩm thần khí lặng yên tiêu tán sau đó, rõ ràng là tại lúc này lại một lần nữa tụ họp qua đây, mà những này lôi vân ngưng tụ dưới bầu trời, có một cái mọi người cũng không xa lạ gì thân ảnh dàn mua. Mau nhìn, Vạn Bảo Thương hội Trương đại trưởng lão tạo thành thần khí sắp xuất thế rồi. Trong đó một đạo tiếng hô truyền sắp xuất hiện đến, đem ánh mắt của mọi người đều là hấp dẫn, chỉ gặp ở nơi đó lôi vân bao phủ phía dưới, đứng đây chính là Vạn Bảo Thương hội đại trưởng lão Trương Tung Dương. Nếu như nói trước đó vô luận là Cố Bắc Mang hay là Diệp Tử An, rèn đúc ra cực phẩm thần khí cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn, cái kia giờ phút này Trương Tung Dương tạo thành vũ khí phẩm giai, liền không có quá nhiều người hoài nghi tới rồi. Chỉ cần Trương Tung Dương không có sai lầm, chỉ cần khả năng thành công tôi thép thành dụng cụ, vậy hắn rèn đúc đi ra vũ khí, liền nhất định là một kiện cực phẩm thần khí, dù sao cái này chính là hàng thật giá thật thần giai đỉnh phong chú khí sư a. Đối với Trương Tung Dương rèn đúc ra cực phẩm thần khí, không có người sẽ có hoài nghi, hiện tại đám người hiếu kỳ, chỉ là người này có thể rèn đúc ra dẫn tới mấy đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí, là 7 đạo hay là 8 đạo. Bao quát Cố Bắc Mang còn có đột phá hoàn thành Diệp Tử An ở bên trong, tất cả chú khí sư đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi đây lôi vân bao phủ chi địa, mà cùng lúc đó, Trương Tung Dương trước mặt viêm trận, đã là ầm vang một tiếng bạo liệt mà ra. Đó là cái gì? Một hạt châu. Trong đó một tên chú khí sư mắt sắc, lần đầu tiên đã là nhìn thấy những cái kia viêm trận năng lượng tàn phá bừa bãi bên trong, một viên tản ra các loại quang mang hạt châu ngay tại chậm rãi lơ lửng xoay tròn, nhìn rất có một chút quý khí. Vạn Bảo Thần Châu, xuất thế đi. Tại mọi người mở to hai mắt nhìn quan sát thời điểm, Trương Tung Dương cũng không có thừa nước đục thả câu, nghe được trong miệng một đạo tiếng hô to phát ra, đám người cũng rốt cục biết món kia đặc thủ vũ khí danh tự là gọi là Vạn Bảo Thần Châu. Bên cạnh, một đạo màu vàng lôi điện từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đánh vào phía trên của Vạn Bảo Thần Châu kia, làm cho nó vốn là tỏa ra ánh sáng lung linh quý khí, tựa hồ cũng lần nữa trở nên cao quý mấy phần. Vạn Bảo Thương hội nguyên bản là lấy thương lập nghiệp, muốn nói so tài lực lời nói, chỉ sợ sẽ là tam đại thần điện, cũng không dám nói mình mạnh hơn Vạn Bảo Thương hội bao nhiêu. Viên này Trương Tung Dương luyện chế ra tới vũ khí dám lấy Vạn Bảo làm tên, đám người vô ý thức liền cho rằng viên này Vạn Bảo Thần Châu chỉ sợ là từ hàng trăm hàng ngàn chủng bảo vật chân quý rèn đúc mà thành, giá trị cũng tuyệt đối không ít. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, liên tiếp lục đạo huyền kim lôi đã là rơi đem hạ xuống, tăng thêm trước đó một đạo, đã đạt đến cực phẩm thần khí tiêu chuẩn, Vạn Bảo Thần Châu này đúng là một kiện hàng thật giá thật cực phẩm thần khí. Mà lại đám người còn phát hiện một sự thật, đó chính là Trương Tung Dương đúc thành đi ra Vạn Bảo Thần Châu này, dẫn tới khí kiếp huyền kim lôi, so với lúc trước Diệp Tử An cùng Cố Bắc Mang kinh lịch huyền kim lôi, tựa hồ muốn thô hơn mấy phần. Liên xếp như cùng là dẫn tới 7 đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí, trên bản chất cũng là có khác biệt, từ huyền kim lôi phẩm chất liền có thể thấy được một đốn, đến mức ai vũ khí cường hãn hơn, cái kia chỉ có các loại kết quả sau khi đi ra so sánh mới biết. Nhưng nhìn thấy trên bầu trời đã tại tiêu tán lôi vân thời điểm, Trương Tung Dương mặc dù rèn đúc ra một kiện cực phẩm thần khí, có thể sắc mặt của hắn cũng không có rất dễ nhìn, bởi vì hắn biết, lần này muốn tranh đoạt chú thần hội ba vị trí đầu, chỉ sợ là tương đương mong manh. Dù sao cái kia bên cạnh còn có Tam đại thần điện đại trưởng lão, vẫn như cũng còn tại rèn luyện hóa thành vũ khí của mình, một khi thành công, chỉ sợ dẫn tới thần khí lôi kiếp, tuyệt sẽ không thấp hơn 7 đạo. Hắc hắc, Tung Dương trưởng lão, nếu như vũ khí của ngươi chỉ có thể dẫn tới 7 đạo huyền kim lôi lời nói, cái kia tất mộ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ngay tại đứng ngoài quan sát đám người cảm khái, Trương Tung Dương chính mình trong lòng phiền muộn thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, nghe được nó trong thanh âm tự xưng, vị này người nói chuyện, dĩ nhiên chính là Lôi Thần Điện Tất Huyền đại trưởng lão. Không biết lúc nào, tại Tất Huyền đỉnh đầu trên bầu trời, đã là tụ tập vô tận mây đen, đen nghịt đất phảng phất muốn ép đến đỉnh đầu, vừa nhìn liền biết trong đó năng lượng ẩn chứa bất phàm. Xem ra Tất Huyền trưởng lão vũ khí cũng đã thành hình. Thấy cảnh này, không ít người đều là mặt hiện lên lửa nóng, đối với Vạn Bảo Thương hội Trương Tung Dương, có lẽ Tam đại thần điện đại trưởng lão tạo thành vũ khí, mới là bọn hắn mong đợi nhất. Tất Huyền danh khí coi như so Trương Tung Dương lớn không biết gấp bao nhiêu lần, vị này thậm chí có thể xưng là gần với chú khí thần điện điện chủ đúc khí tông sư, một thân thuật đúc khí, liền xem như mặt khác hai điện đại trưởng lão, cũng không dám nói thắng dễ dàng. Mà tại cái này vạn chúng chú mục chú thần hội phía trên, Tất Huyền khẳng định là không có mảy may lưu thủ, như vậy nó đem hết toàn lực xuất thủ sau đó, lại sẽ rèn đúc ra một kiện dạng gì nghịch thiên vũ khí đâu. Chương 1012. Lôi động Cửu Thiên chương 1012, Lôi động Cửu Thiên oanh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tất Huyền đã là thu hồi cánh tay của mình, sau đó tâm niệm động ở giữa, từ hải long diễm ngưng kết mà thành viêm trận chính là ầm vang vỡ ra. Vô số viêm trận năng lượng chen trúc rót vào trong trận vũ khí bên trong, tận đến giờ phút này, mọi người mới nhìn thấy, cái kia thình lình cũng là một cái viên cầu, chỉ từ hình dạng bên trên nhìn, cùng Trương Tung Dương luyện chế vạn bảo thần châu khá là giống nhau. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người là phát hiện giữa hai bên bất đồng rồi, đầu tiên là thể tích, Tất Huyền luyện chế cái này vũ khí, ước chừng có người trưởng thành to bằng đầu người, so cái kia vạn bảo thần châu không thể nghi ngờ là lớn rất nhiều lần. Thứ yếu là nhan sắc, vạn bảo thần châu phục trang đẹp đẽ xem xét liền có giá trị không nhỏ, nhưng xem ở một chút thanh nhã hạ người trong mắt, không thể nghi ngờ lộ ra có mấy phần tục khí, tựa như là một cái nhà giàu mới nổi bình thường. Mà Tất Huyền luyện chế cái này vũ khí đâu, lại là toàn thân hiện lên sáng ngân chi sắc, dù là còn tại những hải long diễm kia viêm trận năng lượng tàn phá bừa bãi phía dưới, đều có thể nhìn thấy trên đó lượn lờ mà qua màu bạc lôi điện, lộ ra cực kỳ huyền bí. Xem ra Tất Huyền trưởng lão luyện chế chính là một kiện lôi thuộc tính vũ khí a. Một chút kiến thức rộng rãi hàng người, nghĩ đến Tất Huyền xuất thân sau đó, đã là có mấy phần suy đoán, dù sao lôi thần điện người am hiểu nhất chính là lôi thuộc tính, vị này thân là lôi thần điện đại trưởng lão, tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tới đi, nhìn xem là ngươi Huyền Kim lôi này lợi hại, hay là ta Tất Huyền lôi động cửu thiên càng mạnh mẽ hơn. Mọi người ở đây tâm tư phun trào ngay miệng, vị lôi thần điện kia đại trưởng lão đã là ngẩng đầu hướng lên trời, trong miệng phát ra thanh âm cũng là bá khí vô cùng, khẩu khí bên trong tràn ngập một vòng không che giấu chút nào khiêu khích chi ý, có lẽ giữa sân cũng chỉ có Tất Huyền một người mới dám nói ra dạng này khiêu khích nói như vậy rồi. Dù sao cái kia kiện vũ khí nguyên bản là lôi thuộc tính, đang hấp thu Huyền Kim lôi rất nhiều lôi thuộc tính lực lượng sau đó mới có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ, mà lại loại Huyền Kim lôi này lôi thuộc tính càng là cường hành, đối với Tất Huyền tạo thành vũ khí thì càng có lợi. Bởi vậy hắn không tiếc khiêu khích thiên đạo, chính là muốn nhường những cái kia trong lôi vân hạ xuống càng nhiều Huyền Kim lôi. Mặc dù bình thường mà nói cực phẩm thần khí dẫn tới Huyền Kim lôi đều là bảy đạo cùng tám đạo, nhưng mỗi một đạo Huyền Kim lôi năng lượng lại là đều có bất đồng, hai kiện bất đồng vũ khí dẫn tới Huyền Kim lôi tổng thể năng lượng cũng là khác nhau rất lớn. Nguyên cảnh phảng phất là thượng thiên nghe được Tất Huyền khiêu khích nói như vậy, chỉ gặp trong lôi vân thiên nhãn một tấm, một đạo màu vàng lôi điện ầm vang hạ lạc, nhìn nó phẩm chất vậy mà so trước đó những Huyền Kim lôi kia lớn không chỉ một lần. Quả nhiên không hổ là uy tín lâu năm thần giai đỉnh phong chú khí sư a. Nhìn xem cái kia uy lực kinh khủng thô to Huyền Kim lôi, một tên thần giai cấp thấp chú khí sư mặt hiện lên cảm khái, đồng thời đối vị lôi thần điện kia đại trưởng lão cũng sinh ra một tia sùng kính. Có thể làm cho những này thần giai chú khí sư xuất phát từ nội tâm địa tôn sùng, chỉ sợ cũng chỉ có tại đúc khí một đạo bên trên viễn siêu bọn hắn rồi. Thời khắc này Tất Huyền không thể nghi ngờ liền làm đến một bước này. Vẹn vẹn là cái này đạo thứ nhất Huyền Kim lôi phẩm chất trình độ, liền để những chú khí sư này bọn họ minh bạch, vị lôi thần điện này đại trưởng lão đúc thành vũ khí tuyệt đối không có khả năng ở phía dưới Trương Tung Dương kia. Ngay sau đó đạo thứ nhất Huyền Kim lôi sau đó liên tiếp lục đạo màu vàng lôi điện dần dần rơi xuống cái kia cái gọi là lôi động cửu thiên phía trên, dẫn tới đám người trận trận kinh hô. Bởi vì cái này dòng dã bảy đạo Huyền Kim lôi rõ ràng là một đạo so một đạo thô, tới về sau cơ hồ đều có người thành niên cánh tay đồng dạng phẩm chất rồi, muốn làm Huyền Kim lôi dạng này vành đến trên thân thể, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị vành thành hư vô, cũng chỉ có vô thanh vô tức cực phẩm thần khí mới có thể tiếp nhận như vậy lôi đỉnh chi lực rèn luyện, mà trải qua dòng dã bảy đạo Huyền Kim lôi rèn luyện lôi động cửu thiên, trên đó vậy mà ẩn ẩn tản mát ra từng tia kim sắc quang mang. Thấy cảnh này, trên mặt của Tất Huyền không khỏi hiện ra vẻ mừng như điên, có lẽ đây mới là hắn mục đích thực sự, là hắn vừa rồi có can đảm khiêu khích thiên đạo nguyên nhân chỗ tồn tại. Cái gọi là lôi động cửu thiên đúng là một kiện lôi thuộc tính cực phẩm thần khí, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu thành dụng cụ thời điểm lôi thuộc tính cùng phổ thông lôi điện chi lực cũng không có cái gì hai loại, mà thiên đạo khí kiếp đã có phổ thông lôi điện cùng Huyền Kim lôi phân chia, vậy cái này lôi động cửu thiên lôi thuộc tính lực lượng tự nhiên cũng là có thể tiến hóa, điều kiện trước tiên chính là thu hoạch được càng nhiều Huyền Kim lôi rèn luyện. Mắt thấy bảy đạo Huyền Kim lôi rèn luyện phía dưới, lôi động cửu thiên đã bắt đầu biến ảo nhan sắc, Tất Huyền liền biết mình lần này kế hoạch rất có thể sẽ thành công, liền nhìn cái kia cuối cùng một đạo Huyền Kim lôi có thể hay không cho chính mình cái này thiên đại vui mừng. Bao quát Tất Huyền ở bên trong tất cả mọi người đều là lăng lăng nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi vân, khi nhìn đến những cái kia lôi vân không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng âm trầm, đồng thời bọn hắn đều là như có điều suy nghĩ. Mặc dù nói tuyệt đại đa số người đều rõ ràng Tất Huyền đúc thành lôi động cửu thiên chắc chắn sẽ dẫn tới tám đạo Huyền Kim lôi, nhưng khi cái này trở thành sự thật thời điểm, hay là để bọn hắn trong lòng cuồng nhiệt vô cùng. Dù sao đây là năm nay chú thần hội kiện thứ nhất dẫn tới tám đạo Huyền Kim lôi cực phẩm thần khí, trải qua tám đạo Huyền Kim lôi rèn luyện qua cực phẩm thần khí lại đem đạt tới một loại gì cường hành tình trạng đâu. Đến mức Tất Huyền khi nhìn đến trên bầu trời mây đen càng lúc càng nồng nặc, lại từ đầu đến cuối không có hạ xuống đạo thứ 8 Huyền Kim lôi thời điểm, trong lòng hắn ý mừng cũng là tùy theo trở nên mãnh liệt mấy phần. Bởi vì lôi vân ấp ủ được càng lâu, đã nói lên cuối cùng một đạo lôi đỉnh chi lực bên trong năng lượng càng nhiều, đến lúc đó nhường lôi động cửu thiên tiến hóa thành cao cấp hơn Huyền Kim lôi vang 9 tầng trời, cũng liền có càng lớn khả năng. Bên cạnh, chưa tới ước chừng thời gian 10 hơi thở, khi một đạo người trưởng thành bắp chân phẩm chất màu vàng lôi điện từ trong lôi vân phát ra thời điểm, không ít người đều là vô ý thức lui ra mấy bước. Đạo kia lôi điện thật sự là quá lớn, thậm chí so với lúc trước Diệp Tử An có thể là Cố Bắc Phương bảy đạo lôi điện tổng cộng còn muốn lớn hơn mấy phần, có thể nghĩ trong đó ẩn chứa cường đại cỡ nào hủy diệt chi lực. Thiên địa chi uy kinh khủng như vậy, không người nào dám nói nhục thân của mình lực lượng có thể tiếp nhận loại trình độ kia Huyền Kim lôi, coi như cách gần nhất lôi động cửu thiên chủ nhân Tất Huyền, giờ khắc này cũng là sắc mặt biến hóa. Tất Huyền một phương diện muốn lôi động cửu thiên hấp thu càng nhiều Huyền Kim lôi năng lượng, nhường nó phát sinh tiến hóa, thứ hai hắn nhưng cũng không dám khẳng định chính mình luyện chế cái này lôi động cửu thiên đến cùng tiếp nhận không chịu đựng nổi uy lực như thế to lớn huyền kim lôi. Chẳng qua là khi này một khắc, liền xem như Tất Huyền lòng sinh hối hận muốn đi ngăn cản, hắn cũng không dám dùng thân thể của mình bất kỳ một cái nào bộ vị đi đụng vào cái kia uy lực kinh người huyền kim lôi. Tất Huyền cố nhiên đã là cựu phẩm thần hoàng cường giả, nhưng sức người có hạn, cho dù là mạnh nhất băng lực người tu luyện cũng không dám nói mình có cùng thiên địa chi uy chống lại vô liếng. Như vậy phẩm chất huyền kim lôi, chỉ sợ đã coi như là huyền kim lôi năng lượng số một rồi. Tất Huyền có lý do tin tưởng, nếu là chính mình dám dùng nhục thân đụng vào, chỉ sợ chờ đợi chính mình, tất nhiên là tan thành mây khói. Chương 1013, băng chi hoàng quyền, đoạt mệnh truy hồn. Chương 1013, băng chi hoàng quyền, đoạt mệnh truy hồn. Thậm chí Tất Huyền cái kia linh hồn đều có thể sẽ ở uy lực như thế cường hãn huyền kim lôi phía dưới bị chôn vùi hầu như không còn. Bởi vậy cho dù là khả năng đem lôi động cửu thiên tổn hại, Tất Huyền cũng không có nửa điểm muốn xuất thủ tương trợ ý tứ. Ccc, từng đạo ngân mang bên trong sen lẫn kim quang lôi điện tàn phá bừa bãi, cái kia to bằng đầu người viên cầu một trận run rẩy kịch liệt, thấy Tất Huyền là kinh hồn tán đảm, hắn thật đúng là sợ lôi động cửu thiên một cái không tiên chỉ nổi bạo liệt mà ra. Đây chính là Tất Huyền hao tốn mười mấy ngày tâm huyết mới cuối cùng rèn đúc đi ra cực phẩm thần khí, nếu là hủy ở cuối cùng này một đạo huyền kim lôi phía dưới, vậy hắn thật đúng là muốn khóc không ra nước mắt. Chỉ bất quá vị lôi thần điện này đại trưởng lão vận khí không thể nghi ngờ cũng không tệ lắm, là mấy tức thời gian trôi qua, cái kia lôi động cửu thiên cuối cùng không có bạo liệt mà ra, ngược lại là lại không một tia ngân mang, đều biến thành màu vàng điện mang. Thành công. Cho dù là xem như lôi động cửu thiên chủ nhân, thời khắc này Tất Huyền cũng có chút không quá xác định, thẳng đến trong miệng thì thảo phát thanh ra, hắn mới mặt hiện lên cung hỉ, biết mình lần này cuối cùng vẫn là thành công. Mặc dù cái này vẫn như cũ chỉ là dẫn tới tám đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí, cũng không có đạt tới trong truyền thuyết kiêm lịch thiên cấp độ, nhưng Tất Huyền có lý do tin tưởng, chính mình đoạt được năm nay chú thần hội quán quân cơ hội, chí ít lớn gấp đôi. Đây cũng là Tất Huyền được ăn cả ngã về không kết quả, hắn lần này tới tham gia chú thần hội, thực là có mục đích khác, hắn tuyệt đối không cho phép kế hoạch của mình xuất hiện bất kỳ một điểm ngoài ý muốn. Nếu như chỉ là phổ thông tám đạo huyền kim lôi, vậy thật là nói không cho phép, dù sao tại danh khí cùng đúc khí trên thực lực bên kia đặng cửu công cùng mạnh căn khôn, chưa hẳn ngay tại hắn Tất Huyền phía dưới. Mặc dù nói lấy được chú thần hội ba vị trí đầu, liền có cơ hội tiến vào chú khí thần điện tổ địa bái tế đúc thần, nhưng mà ai biết đến lúc đó chú khí thần điện có thể hay không ra cái gì con tiêu thần, nếu là thứ tự không giống nhau đãi nộ cũng không giống nhau, vậy coi như để cho người ta phát điên. Bởi vậy Tất Huyền không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bí quá hóa liệu, cuối cùng làm cho lôi động cửu thiên tiến hóa thành cao cấp hơn huyền kim lôi vang chín tầng trời, làm cho hắn đối đoạt được năm nay chú thần hội quán quân, không thể nghi ngờ có nắm chắc hơn rồi. Hô, hô, hô. Tất Huyền tâm tình, thời khắc này đặng cửu công cùng mạnh càn khôn tự nhiên không có tâm tư đi quản, bởi vì bọn hắn đúc thành vũ khí cũng tới đến một cái thành dụng cụ thời khắc mấu chốt. Đáng nhắc tới chính là lần này hai đại thần điện đại trưởng lão thành dụng cụ thời gian cơ hồ là tại đồng thời đến nơi, mà trên bầu trời lôi vân cũng là một phân thành hai, phân biệt bao phủ đặng cửu công cùng mạnh càn khôn chỗ tồn tại bầu trời. Thậm chí liền Tất Huyền trên đỉnh đầu còn không có tiêu tán hầu như không còn lôi vân, cũng giống như là bị một loại nào đó khí tức hấp dẫn bình thường, như vậy lưng ngang phân biệt tiến nhập hai đoàn càng lớn lôi vân bên trong. Vành, vành. Cơ hồ là cùng một thời gian, đặng cửu công cùng mạnh càn khôn trước mặt viêm trận đồng loạt bạo liệt mà ra, viêm trận năng lượng tàn phá bừa bãi phía dưới đều chui vào bọn hắn tạo thành vũ khí bên trong, bất quá cái kia vũ khí hình dáng tướng mạo lại là tất cả có sự khác biệt. Tại băng thần điện đại trưởng lão đặng cửu công trước mặt, tàn phá bừa bãi viêm trận năng lượng bên trong, lăng không lơ lửng xoay tròn lấy một thanh tản ra băng hàn chi khí của trượng, nhìn rất có một chút bá khí, lại có một vòng trí cao vô thượng ngạo ý, mà tại chú khí thần điện đại trưởng lão mạnh càn khôn trước người lại là có một chút quỷ dị, tất cả mọi người thấy không rõ lắm cái kia viêm trận bên trong rốt cuộc là thứ gì. Phản phất đó chính là một kiện vật hư ảo, để cho người ta sợ. Không được bắt không được. Băng chi hoàng quyền, hiệu lệnh thiên hạ. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ đặng cửu công trong miệng truyền ra, làm cho đám người lần thứ nhất biết hắn đúc thành vũ khí danh tự, đồng thời cũng mịt mở đoán được cái này vũ khí ý nghĩa tượng trưng rồi. Băng thần điện, đó là từ vạn năm trước huyền băng đại lục vị cuối cùng thần cảnh cường giả băng thần, sáng lập siêu cấp thế lực, vạn năm dĩ hàng, vẫn luôn lấy đại lục chúa tể tự cho mình là bình thường, không có người nào dám tùy tiện trêu chọc. Liền xem như về sau quật khởi băng thần điện cùng chú khí thần điện, cũng chưa từng có chủ động khiêu khích qua băng thần điện bá chủ địa vị, dù là hai đại thần điện thực lực tổng hợp, chưa hẳn liền ở dưới băng thần điện. Một cái đã từng xuất hiện thần cảnh cường giả quái vật khổng lồ, ai biết nó tổng bộ nơi ở, có hay không lúc trước băng thần lưu lại một chút át chủ bài, một cái sơ sẩy, vậy coi như là hủy tông diệt tộc kết quả. Xem như đại lục chúa tể băng thần điện, vị băng thần điện này đại trưởng lão, rèn đúc ra một kiện có thể hiệu lệnh thiên hạ cực phẩm thần khí băng chi hoàng quyền, cũng là xem như không gì đáng trách. Hừ, hiệu lệnh thiên hạ, khẩu khí thật lớn. Muốn nói giữa sân duy nhất không phục băng thần điện, có lẽ liền muốn xem như Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An rồi. Giờ phút này hắn sớm đã đột phá hoàn tất, nghe được đặng cửu công cái kia nói khoác mà không biết ngượng nói như vậy, không khỏi lạnh giọng niệm ai nhau. Lúc này đặng cửu công nhưng không có tâm tư đến để ý tới Diệp Tử An trào phúng, bởi vì trên bầu trời đã giáng xuống đạo thứ nhất huyền kim lôi, hắn món kia băng chi hoàng quyền đang tiếp thụ thiên đạo khí kiếp rèn luyện đâu. Điện chủ, đại trưởng lão lần này luyện chế có phải là hắn hay không nghiên cứu mấy chục năm nhưng vẫn không có rèn đúc thành công qua đoạt mệnh truy hồn a? Phương Bắc trong ghế, chú khí thần điện nhị trưởng lão lực chú ý, tự nhiên là phần lớn tập trung ở trên thân thể mạnh càn khôn. Giờ phút này thấy người sau trước người cái kia xóa sạch vô hình bộ vật, nó sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lúc này liền hướng phía bên cạnh điện chủ thỉnh giáo bắt đầu. Đoạt mệnh truy hồn. Đông nhiên nghe được cái tên này, bên cạnh mấy vị chú khí thần điện trưởng lão lập tức kịp phản ứng cái tên này đại biểu ý nghĩa, không khỏi mặt hiện lên hãi nhiên. Ám đạo đại trưởng lão lần này thế nhưng là có chút mạo hiểm, a nhất là mọi người thấy điện chủ đại nhân đã là khẽ gật đầu thời khắc, bọn hắn trong nháy mắt khẳng định trong lòng suy đoán, đồng thời tựa hồ ẩn ẩn minh bạch đại trưởng lão rèn đúc cái này vũ khí nguyên nhân chỗ. Mỗi một lần chú thần hội, chú khí thần điện đều sẽ phái một vị trong điện trưởng lão tham gia, cũng coi là sân nhà tác chiến, nếu là thua quá khó nhìn, cái kia thương thế nhưng là chú khí thần điện mặt mũi. Lần này khi biết Lôi thần điện cùng Băng thần điện hai vị đại trưởng lão đều muốn tự mình tham gia chú thần hội, sau đó nội bộ chú khí thần điện thương lượng một chút, nhất trí quyết định phái đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn xuất chiến. Chỉ là tại được chứng kiến vừa rồi tất huyền lôi động cửu thiên, còn có đặng cửu công băng chi hoàng quyền sau đó, những chú khí thần điện này trưởng lão đột nhiên đối Mạnh Càn Khôn năng lực ép quần hùng có chút không quá xác định. Hiện tại xem ra Mạnh Càn Khôn cũng là tại hai vị kia dưới áp lực quyết định bí quá hóa liều, được ăn cả ngã về không rèn đúc chưa từng có thành công qua đoạt mệnh truy hồn, hắn đây là không muốn thua à? Cái gọi là đoạt mệnh truy hồn nghiêm ngặt tuy nói là một kiện nhằm vào linh hồn vũ khí, một khi bị cái này vũ khí đánh trúng, nhục thân nó là nhìn không ra nửa điểm thương thế, nhưng là cái kia ở dạng linh hồn lại tại trong khoảnh khắc hồn phi phách tán, thực là vô cùng lợi hại. Đây đã là đem linh hồn một đạo nghiên cứu đến cực hạn mới có thể rèn đúc đi ra một thanh vũ khí, mà lại tại rèn đúc cái này vũ khí thời điểm còn hung hiểm vô cùng, một cái sơ sẩy đem chính mình làm cho thần hồn câu diện cũng không phải là không thể được sự tình. Chương 1014, chỉ còn lại có hắn một cái rồi. Chương 1014, chỉ còn lại có hắn một cái rồi. Những chú khí thần điện này các trưởng lão ngược lại là biết Mạnh Càn Khôn trước đó ngay tại nghiên cứu cái này thần kỳ vũ khí, nhưng vẫn không có nghe nói nó rèn đúc thành công qua, lại không nghĩ tới vị đại trưởng lão kia vậy mà tại lần này chú thần hội phía trên đem rèn đúc thành công, chỉ cần có thể bị qua huyền kim lôi thiên đạo khí kiếp, như vậy cái này cái gọi là đoạt mệnh truy hồn đem lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Vênh cạch trong lúc nhất thời, tòa chú khí thần điện này trong sân rộng không ngừng rơi xuống một đạo lại một đạo màu vàng lôi điện, phảng phất một trận kim lôi thịnh yến bình thường liên tiếp. Lần này rơi xuống huyền kim lôi thế nhưng là hai vị thần giai định phong chú khí sư mà đưa tới, mặc dù rất nhiều người không biết Mạnh Càn Khôn luyện chế đến cùng là loại vũ khí nào, thực sự rõ ràng cái kia chỉ sợ cũng không so lúc trước tất huyền chế tạo lôi động cửu thiên kém bao nhiêu, bởi vì điểm này từ hai bên rơi xuống huyền kim lôi số lượng cùng phẩm chất trình độ liền có thể thấy được lốm đốm rồi. Nhìn thấy cái này hai kiện cực phẩm thần khí dẫn tới huyền kim lôi, vừa mới còn tin tâm tràn đầy tất huyền, sắc mặt không thể nghi ngờ là trở nên có chút âm trầm. Chính mình cũng rèn đúc ra tiến hóa bản lôi động cửu thiên rồi, lại còn là không có năm chắc thắng nổi cái kia hai đại thần điện đại trưởng lão, cái này khiến tâm cao khí ngạo tất huyền làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Nhất là trước Mạnh Càn Khôn kia đêm còn phá hủy chính mình đánh giết Diệp Băng kế hoạch, thời khắc này tất huyền thật sự là càng xem Mạnh Càn Khôn càng không vừa mắt, trong lòng cầu nguyện huyền kim lôi hạ xuống đem món kia hư ảo vũ khí cho đánh cho vỡ nát. Chỉ tiếp tất huyền trong lòng nguyền rủa cuối cùng không có trở thành hiện thực, làm riêng phần mình tám đạo huyền kim lôi hạ xuống tới sau đó, đặc hữu công cùng Mạnh Càn Khôn đúc thành vũ khí đều xem như chân chính thành công. Cho đến giờ phút này, hai đại trưởng lao mới xem như âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tại huyền kim lôi khí kiếp không có hoàn thành trước đó ai cũng không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Đối với lần này chính mình tạo thành vũ khí, vô luận là băng chi hoàng quyền hay là đoạt mệnh truy hồn, đặc hữu công cùng Mạnh Càn Khôn đều là hài lòng cực kỳ, bởi vì cái kia đã coi như là bọn hắn đúc khí một cái đỉnh phong rồi. Xem ra bất cứ chuyện gì đều là tại có cực hạn dưới áp lực mới có thể làm đến tốt nhất, cái này tam đại thần điện đại trưởng lão lẫn nhau ở giữa chính là đối phương áp lực hoặc là thuyết phục lực, làm cho bọn hắn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái này tam đại thần điện đại trưởng lão nếu như chỉ là rèn đúc một kiện dẫn tới tám đạo huyền kim lôi phổ thông cực phẩm thần khí, cái kia không thể nghi ngờ là rất nhẹ nhàng, nhưng muốn che lại mặt khác hai đại trưởng lão có thể sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Bởi vậy tất đặng Mạnh ba người đều lấy ra chính mình bản lĩnh cuối cùng, thậm chí giống Mạnh Càn Khôn chế tạo cái kia truy hồn đoạn mệnh trước kia căn bản cũng không có rèn đúc thành công qua, cũng may cuối cùng cũng không có khiến người ta thất vọng. Đối với cái này ba tên đương sự tâm tư người, đứng ngoài quan sát lòng của mọi người tình lại phải đơn giản hơn nhiều rồi, giờ phút này bọn hắn chỉ là đơn thuần biết cái kia ba kiện cực phẩm thần khí đều đưa tới tám đạo huyền kim lôi, đến mức ai chế tạo vũ khí càng hơn một bậc lại là không dễ phán đoán. Vũ khí một đạo nếu như phẩm giai giống nhau, vậy liền từ khí kiếp số lượng phía trên phán định mạnh yếu, nếu như ngay cả khí kiếp số lượng đều như thế, cái kia phán định phương pháp liền muốn phức tạp được nhiều. Nhất là trực quan, chính là cái này vũ khí hiệu quả đặc biệt, mà hiệu quả đặc biệt thực sự có rất nhiều phán định phương pháp. Tỷ như nói một loại hiệu quả đặc biệt cùng hai loại hiệu quả đặc biệt, bất đồng hiệu quả đặc biệt ở giữa uy lực khác biệt, thậm chí là cùng một loại hiệu quả đặc biệt, có lẽ uy lực cũng có chỗ bất đồng. Đạt tới thần giai cấp độ chú khí sư, đã có thể cho một thanh vũ khí có được hai loại thậm chí là ba loại hiệu quả đặc biệt rồi, chỉ là tình huống như vậy cũng phải nhìn cơ duyên, là một loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Đây chẳng qua là trên lý luận có khả năng nhường một kiện vũ khí có được hai loại trở lên hiệu quả đặc biệt, nhưng cho dù là một chút thần giai đỉnh phong chú khí sư, như tất huyền đặng cửu công hạng người, nhiều khi rèn đúc đi ra cực phẩm thần khí, cũng mới có một loại hiệu quả đặc biệt mà thôi. Bất quá nhìn cái kia tam đại trưởng lao đã tính trước dáng vẻ, bọn hắn lần này chế tạo cực phẩm thần khí, chỉ sợ cũng không phải là một loại hiệu quả đặc biệt đơn giản như vậy, một loại hiệu quả đặc biệt cực phẩm thần khí, cũng không đủ để bọn hắn lực áp quân hùng. Giữa sân còn tại đúc khí, giống như chỉ có cái kia Diệp gia tiểu tử Diệp Băng đi. Trải qua ngắn ngủi nghị luận sau đó, không ít người tầm mắt đều là nhìn về phía chú khí thần điện quảng trường một góc vắng vẻ, ở nơi đó một cái thiếu niên áo trắng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Chậc chậc, nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này đúc khí chi hỏa mạnh mẽ như thế, sẽ cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, nhưng không ngờ chỉ là cái chỉ có vẻ bề ngoài. Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạnh Niên, tại lúc trước tư cách khảo hạch thời điểm liền không thế nào chào đón Diệp Băng, giờ phút này càng là mở miệng niệm ai nhau, làm cho bên kia Diệp Tử An sắc mặt không khỏi một mảnh âm trầm. Nhưng liền xem như Diệp Tử An, đối với Diệp Băng thuật đúc khí cũng là không hiểu rõ lắm, hắn biết vị này tộc trưởng mới nhận chức đại nhân, chỉ là gần nhất mấy ngày mới đột phá đến thần giai cao cấp linh hồn, trước kia chỉ sợ đều không có rèn đúc qua thần khí a. Thậm chí lui thêm bước nữa, Diệp Băng đột phá đến nửa bước thần giai linh hồn, cũng mới một tháng không đến, đúc khí một đạo là rất nghiêm cẩn, cho dù là đạt tới cái này linh hồn cấp độ, muốn trở thành cấp độ này chú khí sư, cũng cần không ngừng mà đúc khí thuần thục mới có khả năng. Không có người nào là vừa mới đột phá đến thần giai cao cấp linh hồn, liền sẽ trở thành một tên chân chính thần giai cao cấp chú khí sư, lại thêm Diệp Tử An từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Băng đúc khí, ai biết vị tộc trưởng này đại nhân có phải hay không miệng cọp gan thỏ. Cơ hồ tất cả mọi người cùng Sở Mạch Niên ý nghĩ nhất trí, trước đó Diệp Băng dung luyện cùng dung hợp tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, làm cho bọn hắn đều lòng sinh ghen ghét, giờ phút này lại thế nào không bỏ đá xuống giếng đâu. Thậm chí một số người đều còn tại nghĩ đến, mãnh liệt như vậy đúc khí chi hỏa, vậy mà lại tại một cái đúc khí bao cỏ phía trên, thật đúng là phung phí của trời. Nếu là chính mình có thể được đến loại kia đúc khí chi hỏa lời nói, nhất định có thể làm cho mình thuận đúc khí tăng lên một cái cấp bậc, cầm loại suy nghĩ này người, rõ ràng là bao gồm Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công. Hai vị này đều là chú thần hội hữu lực quán quân tranh đoạt người, bọn hắn có lý do tin tưởng, nếu là chính mình có Diệp Băng loại kia cường hành đúc khí chi hỏa, đoạt được lần này chú thần hội quán quân, tuyệt đối không nói chơi. Chỉ tiếp dạng này thần vật, lại bị một cái phế vật luyện hóa dung hợp, tên kia phía trước mấy bước tốc độ nhanh như vậy, lại tại cái này tôi thép một bước thẻ mấy ngày, điều này có ý vị gì, đều không cần nhiều người nói rồi. Không có ai biết thời khắc này Diệp Băng đến cùng là một loại gì trạng thái, đại đa số người chắc hẳn phải vậy cho rằng, là cái kia áo trắng tiểu tử sợ chính mình xấu mặt, cố ý cố làm ra vẻ đâu. Càng không có người cho rằng lần này chú thần hội quán quân, hoặc là nói ba vị trí đầu thậm chí là 10 vị trí đầu, còn có cái này áo trắng tiểu tử chuyện gì, có thể thành công rèn đúc ra lần này vũ khí, đều xem như cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chương 1015. Đợi thêm một đêm. Chương 1015. Đợi thêm một đêm. Lôi động cửu thiên, băng chi hoàng quyền, đoạt mệnh truy hồn, không biết cái này ba kiện cực phẩm thần khí, đến cùng thứ nào có thể đoạt được năm nay chú thần hội quán quân. Trong quảng trường bên ngoài, cơ hồ khắp nơi đều tràn ngập dạng này thảo luận, đối với một chút chú khí sư mà nói, có lẽ cái kia mạnh càn khôn đoạt mệnh truy hồn càng có thể nhận truy phủng, nhưng mặt khác một chút người tu bình thường liền chưa hẳn rồi. Dù sao đối có thể công kích linh hồn đoạt mệnh truy hồn, khẳng định cũng cần linh hồn chi lực cường hãn người tu luyện đến thi triển, phổ thông người tu luyện cũng không có quá mức cường đại linh hồn chi lực, cưỡng ép thi triển, cuối cùng có lẽ sẽ còn lọt vào phản vệ. Mà còn lại lôi động cửu thiên cùng băng chi hoàng quyền, có lẽ người sau càng thêm thích hợp những này băng lực người tu luyện, chỉ là vừa nghĩ tới cái kia băng chi hoàng quyền đại biểu ý nghĩa, không ít người đều là đánh lên chống lui quân. Từ băng thần điện đại trưởng lão rèn đúc đi ra băng chi hoàng quyền, trên thực tế đã không chỉ là một thanh cực phẩm thần khí đơn giản như vậy rồi, cái kia càng là đại biểu băng thần điện đối với Huyền Băng đại lục chúa tể địa vị. Nếu ai dám can đảm đi trộm cắp có thể là cướp giật băng chi hoàng quyền, đều sẽ được coi là đối băng thần điện bá chủ địa vị khiêu khích, đến lúc đó toàn bộ Huyền Băng đại lục sẽ không còn người này đất dung thân. Một chút lôi thuộc tính người tu luyện thì là đối lôi động cửu thiên lòng sinh lửa nóng, chỉ bất quá giống như băng chi hoàng quyền, đó cũng là lôi thần điện biểu tượng, ngoại nhân là không có tư cách có được. Nhằm vào ba kiện dẫn tới tám đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí tiếng nghị luận bên tai không dứt, mà giờ này khắc này, cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên áo trắng, nhưng như cũng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, phản phất không có nhận bất kỳ quấy rầy nào bình thường. Lăng hư điện chủ, mọi người này đúc khí đều đã hoàn thành, có thể bắt đầu xem xét thần khí làm ra thứ hạng a. Vạn Bảo Thương hội Sở Mạch Niên cái thứ nhất nhịn không được, hắn nguyên bản cũng có chút không chào đón Diệp Băng, lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đem cái kia còn chưa đúc khí thành công thiếu niên cho loại bỏ ra ngoài. Sự thật lần này chú thần hội cũng có rất nhiều thất bại, hai lần chủ động rời khỏi đúc khí tỉ thí chú khí sư, bọn hắn gánh không nổi người này, hết lần này tới lần khác cái kia Diệp Băng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, đây không phải đang lãng phí mọi người thời gian sao? Sở Mạch Niên lời vừa nói ra, trong lúc nhất thời liền được rất nhiều chú khí sư phụ họa, nhìn thiếu niên kia dáng vẻ, không biết còn muốn nhắm mắt bao lâu, luôn không khả năng ngày qua ngày, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chờ đợi a. Bao quát Đặng Cửu Công cùng Tất Huyền hai vị này đại trưởng lão, cũng không có ở giờ phút này mở miệng, rõ ràng là chấp nhận đề nghị của Sở Mạch Niên, bọn hắn đều còn có bao nhiêu đại sự không làm, cũng không thể ở chỗ này tự dưng chỉ hoãn thời gian. Ngươi ngược lại là nghĩ đến dễ dàng, chính mình đúc khí hoàn thành, liền mặc kệ chết sống của người khác, đây chính là Vạn Bảo Thương hội tác phong làm việc. Chỉ có chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn mới tại thời khắc này đứng ra nói rồi một đạo lời công đạo, lời vừa nói ra, cái kia Sở Mạch Niên sắc mặt không khỏi một trận thanh bạch, nhưng lại tìm không ra lời gì đến phản bác. Nói thật, Diệp Băng mặc dù thời gian trì hoãn được có chút lâu, cũng không có vi phạm chú thần hội quy tắc, dù sao giống Đặng Cửu Công Tất Huyền bọn người, cũng bất quá mới vừa vận đúc khí hoàn thành thôi. Sở Mạch Niên sở dĩ như vậy nói chuyện, đó là bởi vì trong lòng của hắn khẳng định tiểu tử kia rèn đúc không ra cái gì tốt vũ khí, chớ đừng nói chi là siêu việt những cái kia thượng phẩm thần khí thậm chí là cực phẩm thần khí rồi. Nếu Diệp Băng tạo thành vũ khí, đối với chú thần hội bài danh phía trên thứ tự không có có ảnh hưởng gì, cái kia sớm kết thúc lần này chú thần hội lại có gì ghê gớm đâu đâu. Sở Mạch Niên cũng không biết bởi vì đêm trước biến cố, Mạnh Càn Khôn đối Diệp Băng đã nhiều hơn mấy phần hảo cảm, mà lại thân là chú khí thần điện đại trưởng lão, hắn cũng không cho phép người khác tùy ý hủy diệt chú thần hội quy tắc. Mạnh trưởng lão, lời này của ngươi cũng có chút quá mức đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Diệp Băng tiểu tử kia tạo thành vũ khí có thể so sánh được ngươi ta ba vị hay sao? Sở Mạch Niên bởi vì thân phận không ngang nhau, không dám cùng Mạnh Càn Khôn tranh luận, nhưng là nguyên bản liền cùng người sau có hiểm khích tất huyền, lại là không có cố kỵ nhiều như vậy, tại lúc này mở miệng thay Sở Mạch Niên giải vây. Có lẽ đây mới là Đông Đảo chú khí sư vừa rồi phụ họa Sở Mạch Niên nói như vậy nguyên nhân thực sự, một cái trước kia liền danh tự đều chưa nghe nói qua nho nhỏ thiếu niên, lại có thể rèn đúc ra cái gì tốt vũ khí. Huống chi rất nhiều người đều biết, ngay tại 3 ngày trước đó tư cách khảo hạch hiện trường, Diệp Băng mới bèn bèn chỉ có nửa bước thần giai linh hồn chi lực, liền xem như quỷ dị diệt sát một cửu lôi, cũng không có khả năng cùng chân chính thần giai đỉnh phong chú khí sư so sánh. Rất rõ ràng Diệp Băng là tại gần nhất 3 ngày mới đột phá đến thần giai linh hồn cấp độ, cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, chỉ sợ đều không có cơ hội luyện tập một cái rèn đúc thần khí quá trình a. Cái này vội vàng ra trận, lần thứ nhất đúc khí không có phía trước mấy bước thất bại, đã coi như là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện rồi, bây giờ tại tôi thép một bước chỉ hoãn lâu như vậy, muốn nói không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đó là không người sẽ tin tưởng. Không sai, vì một thanh không biết mùi vị vũ khí, nhường chúng ta nhiều người như vậy quất chờ lấy, cái này vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Mặc dù Đặng Cửu Công cùng Tất Huyền Giao tình đồng thời chẳng ra sao cả, nhưng chỉ cần là nhằm vào Diệp Băng lời nói, hắn liền sẽ không phản bác. Giờ phút này hai đại trưởng lão ngươi một lời ta một câu, ngược lại là Mạnh Càn Khôn không biết nên như thế nào tiếp lời rồi. Điện chủ, cái này. Bởi vậy sau một khắc, Mạnh Càn Khôn trực tiếp là đem ánh mắt cầu trợ chuyển đến Phương Bắc trong ghế, hắn tin tưởng chỉ cần điện chủ đại nhân một câu, lượng cái kia hai cái lao ra hỏa sẽ không lại nhiều lời nửa câu nói nhảm. Bình minh ngày mai thời điểm, bắt đầu kết quả cuối cùng bình xét. Thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình, chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư cũng không có dây dưa dài dòng, lại hoặc là nói sớm liền làm ra quyết định, lời vừa nói ra, quả nhiên không có người nói thêm gì nữa. Giờ phút này sắp trời dần tối, rất nhanh liền muốn vào đêm, nói theo Cố Lăng Hư ý tứ, chính là đợi thêm Diệp Băng một đêm thời gian. Nếu như sáng mai húc nhật đông thăng thời điểm, hắn vẫn như cũ còn không động tĩnh, vậy liền sẽ không tiếp tục chờ đợi. Cố Lăng Hư tự nhiên cùng Diệp Băng không có quá nhiều giao tình, mặc dù hắn từ trên người đối phương cảm ứng được hắc ám huyền băng tồn tại, nhưng cũng sẽ không bởi vì như thế cái trẻ tuổi tiểu tử mà đi lựa chọn đắc tội lôi thần điện cùng băng thần điện. Vị chú khí thần điện này điện chủ biết, bởi vì những năm này Mạnh Càn Khôn đối Diệp ra ngoài sáng trong tối trợ rút, đã gây nên hai đại thần điện mãnh liệt bất mãn, đối với cái này hắn cũng có chút đau đầu. Đơn nhất lôi thần điện có thể là băng thần điện, Cố Lăng Hư cũng không sợ, nhưng nếu là giống ngàn năm trước đó một dạng, hai đại thần điện lựa chọn liên thủ, cái kia chú khí thần điện kết quả có lẽ cũng sẽ không so Diệp gia tốt hơn chỗ nào. Bởi vậy Cố Lăng Hư chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác, tận lực vì Diệp Băng đoạt ra nhiều thời gian hơn, nhưng lại không có khả năng dạng này không ngừng nghỉ chờ đợi, như thế coi như thật đắc tội hai đại thần điện, thậm chí là những cái kia thần giai chú khí sư rồi. Đối với đề nghị của Cố Lăng Hư, Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công đều là không lên tiếng nữa phản bác, dù sao một đêm thời gian đảo mắt liền qua, tiểu tử kia đều nhắm mắt 3-4 ngày, luôn không khả năng thật trước khi trời sáng tỉnh dậy đi. Chương 1016. Cái này có chút quá mức a. Chương 1016, cái này có chút quá mức a. Hiên Viên Sư Minh, ngươi nói Diệp Băng hắn có thể trước khi trời sáng đúc khí thành công sao? Ám Dạ Giang Lâm, bên ngoài quảng trường Trương Minh Chỉ, mang trên mặt vẻ khác lạ hướng lấy bên cạnh Hiên Viên Thần đặt câu hỏi, làm cho người sau tầm mắt cũng biến thành có chút xoắn xuýt, vấn đề như vậy, hắn làm sao có thể trả lời rồi? Lúc trước tại Nam Câu Thành lần thứ nhất gặp Diệp Băng thời điểm, Hiên Viên Thần bởi vì cũng không hiểu rõ thiếu niên áo trắng kia, vô luận là từ tu vi hay là thuật đúc khí, thậm chí là bối cảnh về mặt thân phận, hắn đều có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nào biết được lúc này mới thời gian một năm không thấy, lúc trước cái kia nho nhỏ thiếu niên liền đã trưởng thành đến có thể cùng thế hệ trước cường giả tranh phong trình độ, ở trong sân đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn, thuật đúc khí thế nhưng là gần với lao sư hắn Cố Lăng Hư tồn tại a, coi như cuối cùng Diệp Băng chỉ là rèn đúc ra một kiện thượng phẩm thần khí, thậm chí chỉ có một kiện khí phôi, cũng đủ làm cho kỳ danh dương tiên cổ rồi, dù sao giống Hiên Viên Thần dạng này thế hệ trẻ tuổi, ngay cả đứng tại trong sân rộng tư cách đều không có. Có lẽ, ngươi có thể hỏi một chút vị kia. Hiên Viên Thần chính mình không cách nào trả lời Trương Minh Chỉ tra hỏi. Chỉ chớp mắt ở giữa lại là thấy được cách không gian nào đó đạo lam váy huyền chuyển thân ảnh, lúc này lên tiếng tiếp lời, làm cho Trương Minh Chỉ tầm mắt trước tiên liền vòng vo đi qua. Cái này xem xét phía dưới, Trương Minh Chỉ tự nhiên là trong nháy mắt nhận ra đó chính là Băng Thần Điện thiên tài thiếu nữ Lạc Thanh Sương, từ ngày đó tư cách khảo hạch lúc tình hình đến xem, nàng này phải cùng Diệp Băng quan hệ không tầm thường. Hừ, hỏi ai cũng vô dụng, tiểu tử kia nếu có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí, ta liền trước mặt mọi người ăn một kiện vũ khí. Ngay tại Trương Minh Chỉ còn đang do dự muốn hay không đến hỏi Lạc Thanh Sương thời điểm, một bên khác lại chuyển tới một đạo quen thuộc hừ lạnh thanh âm, làm cho hắn không cần quay đầu đều biết là Lôi Thần Điện Thánh Lôi Tử Lục Lăng Trần phát ra rồi. Vị Lôi Thần Điện này đệ nhất thiên tài, hôm đó tại chú khí thần điện một tầng bị Diệp Băng trào phúng vì Thánh Lôi cái dám lại tại hai tầng giết Lôi Thần Điện hộ pháp một cửu lôi, cái này miệng bá khí, hắn một mực không có đạt được làm dịu đâu. Nguyên bản Lục Lăng Trần nhận vì đại trưởng lão Tất Huyền vừa ra tay, tiểu tử kia tuyệt không có khả năng sống thêm mệnh, lại không nghĩ tới liền vị này đều thất thủ, mà lại lần nữa nhìn thấy Diệp Băng thời điểm, người sau linh hồn chi lực còn nghịch thiên đột phá đến thần giai cao cấp. Bất quá liền xem như Diệp Băng có được thần giai cao cấp linh hồn chi lực, Lục Lăng Trần cũng không có cho rằng tiểu tử này liền có thể che lại những cái kia uy tín lâu năm đúc khí tông sư, bởi vậy mới dám phát ra dạng này lời nói hùng hồn. Mà lại Lục Lăng Trần còn lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có nói thượng phẩm thần khí, mà là nói cực phẩm thần khí, một cái linh hồn chi lực chỉ có thần giai cao cấp chú khí sư, dùng hay là một chút thần giai cao cấp đúc khí vật liệu, lại làm sao có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí đâu? Chỉ là Lục Lăng Trần không nhìn thấy chính là, làm hắn đạo này lời thề lối ra sau đó, cái nào đó nguyên bản tầm mắt chỉ nhìn chăm chú một người lam váy thiếu nữ, cái kia trong đôi mắt chợt lóe lên trêu tức qua mang. Chuyện này là thật. Lạc Thanh Xương quay lại đầu đến, nhìn chằm chằm vị Lôi Thần Điện kia thánh lôi tử, tựa hồ muốn cái hứa hẹn này làm thành ván đã đóng thuyền thực truy, cái này một đạo hỏi lại thanh âm, làm cho Tam Đại Thiên Tài trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Lạc Thanh Xương, ngươi đây là muốn cùng ta đánh cược sao? Lục Lăng Trần quả nhiên không phải cái bao cỏ, mặc dù hắn đối suy đoán của mình vô cùng có tự tin, thực sự muốn nhân cơ hội nhặt cái tiện nghi, cho nên trực tiếp là mở miệng cùng kích, khẩu khí bên trong vẫn thoáng ánh lên nồng đậm khiêu khích chi ý, ngươi muốn đánh cược chút gì? Lạc Thanh Xương nhìn quả thật có chút chịu không được Lục Lăng Trần khích tướng, ở bên cạnh hai vị trời ánh mắt khác thường bên trong, trực tiếp mở miệng hỏi lại, tựa hồ đối với chính mình cũng là rất có lòng tin. Nếu như cái kia Diệp Băng Gen đúc ra cực phẩm thần khí, ta liền đem cái này vũ khí ăn vào bụng đi. Thấy đối phương đã thụ kích, Lục Lăng Trần trong mắt một tia tinh quang hiện lên, lặp lại một lần vừa rồi lời nói đồng thời, đã đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, lấy ra một thanh dài ba thước kiếm, tản ra thâm thẳm tinh quang. Từ vị thánh lôi tử này trên thân lấy ra đồ vật, tự nhiên không phải cái gì phàm phẩm, đừng nhìn cái này dài ba thước kiếm nhìn như phổ thông, lại là một kiện hàng thật giá thật trung phẩm tiên khí, khí tức bất phàm. Nhưng nếu là Diệp Băng không có rèn đúc ra cực phẩm thần khí, cái kia, vậy ngươi liền gỡ xuống trên mặt mạng che mặt, nhường mọi người nhìn một cái ngươi vị băng thần điện này thánh nữ dung nhan tuyệt thế, như thế nào? Lục Lăng Trần đồng thời không có quá nhiều do dự, xem ra là trong lòng đã sớm nghĩ kỹ cái này tiền đặt cược, lời vừa nói ra, một chút cách hơi gần những người tu luyện, tầm mắt đều không ngừng tại Lạc Thanh Xương trên mặt quét tới quét lui. Một mực nghe nói vị băng thần điện này thiên tài thánh nữ dung mạo vô song, nhưng bên ngoài lại không có bất cứ người nào nhìn thấy qua, thậm chí ở trong băng thần điện cũng chỉ có số ít mấy người mới thấy qua Lạc Thanh Xương chân chính dung mạo. Lục Lăng Trần cố nhiên không phải đối Lạc Thanh Xương sinh ra tình ý, nhưng hắn lại là biết đối vị băng thần điện này thánh nữ mà nói, cái gì mới là trọng yếu nhất. Nữ nhân này nếu cùng Diệp Băng có quan hệ, lại đối nó có to lớn như thế lòng tin, nhường nó xấu mặt không thể nghi ngờ chính là hắn nhất thích nghe ngóng sự tình. Lục Lăng Trần, ngươi cái này có chút quá mức a. Một bên Hiên Viên Thần nghĩ đến cũng là nghe nói qua những cái kia liên quan tới băng thần điện thánh nữ truyền thuyết, giờ phút này nghe được Lục Lăng Trần lời nói, không khỏi có chút nhíu nhíu mày, lên tiếng khuyên nhủ. A ha, nàng nếu là không nguyện ý, đại khái có thể không cá cược a. Lục Lăng Trần giờ khắc này trở nên có chút lưu manh, mặc dù là đang nói rộng lượng nói như vậy, trên thực tế vẫn như cũ ẩn chứa một tia khích tướng chi ý, đồng thời lắc lắc trong tay trung phẩm tiên khí trường kiếm. Kỳ thật tương đối mà nói, Lục Lăng Trần chỗ mạo hiểm còn muốn lớn hơn một chút, dù là hắn đã là nhất phẩm tiên đế, nhưng muốn đem một thanh trung phẩm tiên khí trường kiếm nuốt vào trong bụng, đó cũng là tuyệt không có khả năng làm được. Trái lại Lạc Thanh Xương thua sau đó, chỉ là cần gỡ xuống khăn che mặt của chính mình, đối với hắn bản thân căn bản cũng không có nửa điểm tổn thương, tối đa cũng chính là bị người xem đến dung mạo thôi. Đây hết thảy đều là xây dựng ở Lục Lăng Trần lòng tin tuyệt đối phía trên, hắn chưa từng có cho rằng Diệp Băng thật có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí, đồng thời trong lòng đối với Lạc Thanh Xương có thể đáp ứng chính mình tiền đặt cược, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Coi như cả hai tiền đặt cược cũng không ngang nhau, nhưng một cái tỷ lệ cực lớn, một cái tỷ lệ cực nhỏ, Lạc Thanh Xương lại không phải người ngu, làm sao có thể liền dạng này phép khích tướng đều nhìn không ra đâu. Vậy ngươi liền đợi đến nuốt vào cái này dài ba thước kiếm đi. Ngay tại Hiên Biên Thần cùng Trương Minh Chỉ cũng cho rằng Lạc Thanh Xương sẽ không ngốc đến đáp ứng thời điểm, từ thiếu nữ này xa mỏng phía dưới trong miệng đỏ, rõ ràng là phát ra như thế một đạo nhẹ giọng, nghe vào trong thai không nói ra được dễ chịu hưởng thụ. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng. Đột nhiên kinh hỉ, làm cho Lục Lăng Trần trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại, thẳng đến sau một lát, hắn mới trầm giọng lối ra muốn hỏi. Đối phương cái này lập lờ nước đôi tỏ thái độ, cũng không thể nhường hắn cảm thấy hài lòng, hắn nhất định phải đem việc này làm được mọi người đều biết, như thế đối phương mới không có khả năng đổi ý. Chương 1017. Trời đã sáng. Chương 1017, trời đã sáng. Như tuần cái này, trời chu đất diệt. Lạc Thanh Xương tự nhiên là biết thánh lôi tử này trong lòng suy nghĩ cái gì, cho nên nàng trực tiếp là đưa tay chỉ thiên, lời vừa nói ra, phản phất một đạo vô hình thiên địa quy tắc hàng lâm xuống, đưa nàng bao phủ trong đó. Cái này, đây là lập xuống thiên kiếp thể rồi, không cần chơi đến lớn như vậy a. Cảm ứng đến cái kia thiên địa quy tắc giáng lâm, một bên Trương Minh Chỉ không khỏi há hốc mồm không đóng lại được đến, ám đạo giữa hai người này là có thâm cừu đại hận gì sao? Vậy mà nào đến một bước này? Ngươi, mà xem như người trong cuộc Lục Lăng Trần, khi nhìn đến Lạc Thanh Xương quyết tuyệt như vậy thời điểm, sâu trong đáy lòng lại là không khỏi vì đó siết chặt, cái này lập xuống thiên kiếp thế độc, thế nhưng là không có chút nào chỗ trống để xoay chuyển. A nguyên bản Lục Lăng Trần trong lòng là cực có lòng tin, lại không nghĩ tới Lạc Thanh Xương nhìn vậy mà so với hắn còn muốn càng có lòng tin, cái này nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, lại làm sao có thể dám lập thiên kiếp thế độc đây? Làm sao? Còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Lạc Thanh Xương cũng không muốn cùng gia hỏa này nói qua nhiều nói nhảm, đã ngươi chính mình muốn tìm chết, cái kia nàng làm sao có thể không thêm vào thành toàn đâu, bởi vậy chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Lăng Trần mở miệng. Vị băng thần điện này thánh nữ ngụ ý, đó là chính mình cũng lập xuống thiên kiếp thể độc rồi, ngươi cũng hầu như được bày tỏ một chút đi, dạng này mới xem như công bằng công chính độ ước. Thiên đạo quy tắc phía dưới bất kỳ người nào đều không được tùy tiện vi phạm, nếu như Lục Lăng Trần thua sau đó, không có đồng ý nuốt vào trôi này trung phẩm tiên khí trường kiếm, cái thiên kiếp này giáng lâm, tất nhiên dạy nó tan thành mây khói. Hừ, ta há sợ ngươi sao? Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Lục Lăng Trần coi như trong lòng ẩn ẩn bất an, lúc này nhưng cũng là sẽ không lùi bước, tiếng hừ lạnh sau khi ra, đồng dạng theo lời lập xuống nhất lượt thiên kiếp thể độc. Làm viên địa quy tắc cũng đem Lục Lăng Trần bao phủ ở bên trong sau đó, trận này đổ ước liền coi như là thành hằng rồi, làm cho đứng ngoài quan sát tất cả mọi người cảm thấy hơi có chút cổ quái, cái này chỉ sợ là duy nhất một lần người trong cuộc cũng không biết đổ ước à. Bất quá đại đa số người cũng không quá xem trọng Lạc Thanh Sương, dù sao Diệp Băng đã chỉ còn lại có một đêm thời gian, mà lại nó trạng thái nhập định đã tiếp tục đã vài ngày rồi, luôn không khả năng tại cái này thời khắc sống còn thành công đi. Huống chi liền xem như thành công rèn đúc xuất thần khí, lấy Diệp Băng cái kia thần giai cao cấp linh hồn chi lực, tối đa cũng liền rèn đúc ra một kiện thượng phẩm thần khí mà thôi, hai cái vị này thiên tài đánh cược, thế nhưng là hắn có thể hay không rèn đúc ra cực phẩm thần khí. Chí ít tại những này phần lớn đều là chú khí sư các tu giả trong lòng, một cái chỉ có thần giai cao cấp chú khí sư, dùng một đống thần giai cao cấp đúc khí vật liệu, muốn rèn đúc ra cực phẩm thần khí cơ hội, đến gần vô hạn bằng không. Mà giờ khắc này tại Lạc Thanh Sương trong lòng náo hải, rõ ràng là hiện ra một vòng hình ảnh, đó là tại ngoại băng vực cái nào đó trên quảng trường, một cái thiếu niên áo trắng, dùng một đống linh giai đỉnh phong thậm chí là linh giai cao cấp đúc khí vật liệu, thành công rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí tình hình. Khi đó Lạc Thanh Sương cũng là hoàn toàn không tin Diệp Băng có thể rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí, nhưng kết quả cuối cùng lại là nhường nàng vô cùng kinh diễm, có lẽ nàng đối Diệp Băng độc tình, cũng có một lần kia đúc khí thành công nguyên nhân ở bên trong a. Người khác đều cho rằng Lạc Thanh Sương là chịu không được Lục Lăng Trần chốc kích, lúc này mới giận dữ đáp ứng nó đổ ước, kỳ thật tại vị băng thần điện này thánh nữ trong lòng, đối Diệp Băng lòng tin, so với nàng lòng tin của mình còn muốn đủ mấy phần. Lại hoặc là Lạc Thanh Sương đây là đang đánh cược, cô thiếu niên kia tuyệt sẽ không để cho mình thất vọng, chính mình trương này khuynh quốc dung nhan, ngoại trừ người Diệp Băng bên ngoài, không có khả năng có người khác có thể nhìn thấy. A, ta vừa rồi muốn hỏi cái gì ấy nhỉ? Lăng Lăng nhìn xem hai đại thiên tài nửa ngày, Trương Minh chỉ cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm bên cạnh Hiên Viên Thần, gãi gãi đầu. Sau đó liền thấy vị hiên viên sư minh này hơi có chút bất đắc dĩ tầm mắt. Ngươi là muốn hỏi Diệp Băng có thể thành công hay không? Hiện tại xem ra, đáp án đã rất rõ ràng không phải sao? Hiên viên thần khẩu khí bên trong cũng ẩn chứa một tia cảm khái, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình chỉ là tiện tay một chỉ, vậy mà dẫn tới như vậy mở ra mặt khác một trận đổ ước, cái này thật đúng là bất ngờ a. Mà Trương Minh chỉ mặc dù không có đặt câu hỏi, Lạc Thanh Sương cũng không có trả lời, nhưng từ sau người hành động bên trong, hiên viên thần biết coi như Trương Minh chỉ hỏi, lấy được đáp án cũng tuyệt đối chỉ có một cái, đó chính là Diệp Băng không thể lại thất bại. Cái này có lẽ có một chút dị dạng cảm xúc ở bên trong, nhưng Trương Minh chỉ hỏi nữa rõ ràng không có quá lớn ý nghĩa, hết thảy đều muốn các loại cái này một đêm trôi qua mới có thể thấy rõ ràng rồi. Tại quảng trường bên cạnh phát sinh nho nhỏ nhạc đệm, trong sân rộng Diệp Băng tự nhiên là không có có thể nghe được, mà một đêm thời gian rất nhanh liền đã qua, hắn vẫn như cũ ở vào một loại yên ổn trạng thái bên trong. Trời đã sáng. Làm một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, một đạo cảm khái thanh âm đột nhiên truyền vào mọi người trong tai, làm cho buồn ngủ đám người trong nháy mắt liền trở nên tỉnh táo thêm một chút. Trên thực tế những này đạt tới thần hoàng cấp bậc, hoặc là nói tiên đế linh quân những người tu luyện, cho dù là mấy ngày không ngủ cũng không có cái gì gây gớm. Chỉ là đến một lần chú khí sư bọn họ đúc khí phần lớn đều đã hoàn thành, giữa sân thiếu niên mặc áo trắng kia cũng giống như là ngủ thiếp đi bình thường không nhúc đích, làm cho bọn hắn đều cảm thấy buồn bực ngắn ngẩm, cho tới giờ khắc này mới mừng rỡ. Phản phất là xác minh người kia cảm khái thanh âm bình thường, trong khi thanh âm rơi xuống sau đó, một đạo to gió gà gáy đột nhiên băng lên, phương đông chân trời cũng là ẩn ẩn lộ ra đến một tia ngân bạch sắc. Trời thật sáng lên. Tại đem ánh mắt từ phương đông chân trời chuyển đem sau khi trở về, cơ hồ ánh mắt mọi người tất cả đều là chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân, mượn yếu đất sát trời, bọn hắn tựa hồ cũng có thể nhìn thấy thiếu niên kia trong miệng phun ra bạch khí. Không còn kịp rồi. Nhìn xem cái kia như cũng hoàn toàn không có động tĩnh thiếu niên áo trắng, hiên viên thần không khỏi lắc đầu, một bên Trương Minh chỉ cũng là có chút thất vọng, đồng thời mịt mở liếc qua bên cạnh cách đó không xa làm váy thiếu nữ. Thời khắc này Lạc Thanh Sương nhìn như bình tĩnh, nhưng Trương Minh chỉ hai người đều biết cái kia chỉ sợ là ra vẻ bình tĩnh, bởi vì theo điện chủ đại nhân thuyết pháp, thường đông thời điểm nếu là Diệp Băng còn không có đúc khí thành công, vậy hắn lần này chú thần hội liền coi như là thất bại rồi. Trái lại một bên khác Lục Lăng Trần lại là một mặt hưng phấn, đã hưng phấn thiếu niên áo trắng kia thất bại trong gang tấc, lại hưng phấn lập tức liền có thể nhìn thấy Lạc Thanh Sương mặt thật rồi. Nói thật, đối với Lạc Thanh Sương xa mỏng phía dưới dung mạo, Lục Lăng Trần cũng là hiếu kỳ cực kỳ, vậy rốt cuộc là một tấm khuynh quốc chi từ đâu, hay là bởi vì quá xấu nhận không ra người, xem ra chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng rồi. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng thiếu niên áo trắng kia Diệp Băng lần này là thật không còn kịp rồi, mà giờ này khắc này Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công tầm mắt đã là vô ý thức chuyển đến phương bắc trong ghế. Tại hai cái vị này quay đầu thời khắc, chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư thân hình đã là đống nhiên từ trong ghế đứng lên. Thấy cảnh này, không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Ám đạo năm nay chú thần hội cuối cùng là phải có một cái kết quả rồi.